Chương 1288 xuất phát, chương 1288 xuất phát, chương 1288 xuất phát. Đối với Mộc Trần thời khắc này vấn đề, Lưu Ly cũng chưa tỉnh đến đây là cùng chính mình có quan hệ. Cho nên sau đó, cũng liền có chút đo quá mức, mang theo một tia nghi hoặc nhìn hắn, điều này cùng ta có quan hệ gì sao? Mộc Trần sững sờ, cái này cùng ngươi không quan hệ sao? Nếu như không phải là bởi vì ngươi xuất hiện, ta liền đã cùng bọn hắn hợp tác, đi nơi cực hàn cầm đồ vật đi. Cầm tới bọn hắn muốn đồ vật, mặc dù ta cũng không dám cam đoan bọn hắn nhất định sẽ thực hiện bọn hắn trước đó hứa hẹn. Nhưng bất kể như thế nào, chỉ ta có thể dùng phương pháp của ta để bọn hắn giao ra giải dược. Nhưng là, hiện tại ta sở dĩ không có đi, đây đều là bởi vì ngươi xuất hiện. Nếu bị cùng ngươi hợp tác mà dẫn đến bỏ qua cầm tới giải dược cơ hội, như vậy cứ như vậy, chuyện này hậu quả không phải hẳn là ngươi đến gánh chịu sao? Nếu hiện tại ta đã đáp ứng ngươi, như vậy ngươi nên cùng ta cam đoan, tại cầm đồ vật trở về trước đó, thôn dân tuyệt đối sẽ không có việc. Nếu không, ta tại sao muốn tiếp tục hợp tác với ngươi? Mục Trần mấy cái này vấn đề đều là tại vì thôn dân cân nhắc. Bất quá, Lưu Ly tựa hồ cũng nghĩ đến vấn đề này, cho nên sau đó liền nghe Lưu Ly nói ra, ngươi ngược lại là nghĩ rất chu toàn. Nhưng là, ta chỉ có thể trả lời ngươi, ta cho ngươi biết là khẳng định không có vấn đề, chỉ cần bọn hắn thành thật thật, liền tuyệt đối có thể đợi đến ngươi từ nơi cực hàn trở về. Nhưng vấn đề là, nếu như ngươi tại nơi cực hàn lặp đi lặp lại nhiều lần kéo dài thời gian, hoặc là bọn hắn nhất định phải ở nơi này tìm đường chết, ai có thể ngăn được đâu? Cho nên, chuyện này bản chất kỳ thật cũng không phải là ta có hay không có thể hợp tác với ngươi cuối cùng, mà là đối với việc này ở trong mỗi người, phải chăng có thể thành thật thật đi làm chính mình chuyện nên làm, đây mới là trọng điểm. Ngươi có thể hiểu chưa? Lưu Ly tựa hồ tuyệt không sợ sệt Mộc Trần xảy ra trở mặt. Về phần nguyên nhân phía sau này, không ai có thể biết. Mà bây giờ đứng trước xuất phát tiến về nơi cực hàn, Mộc Trần cũng không có quá nhiều thời gian đi cùng Lưu Ly nói quá nhiều, cho nên cuối cùng cũng chỉ có thể đủ đồng ý bất quá. Lưu lại ngọn núi đối với cái này Lưu Ly lại có không ít thành kiến. Mặc dù hiện tại sư phụ chúng ta hợp tác với ngươi, nhưng là ngươi tốt nhất vẫn là cẩn thận một chút. Nếu như ngươi có bất kỳ ý đồ xấu lời nói, đến lúc đó chớ trách chúng ta tuyệt tình. Lưu lại ngọn núi sở dĩ đem lời nói như vậy, là bởi vì hắn hiện tại liền muốn để nữ nhân này biết, cùng bọn hắn hợp tác có thể cũng không phải là việc dễ dàng như vậy. Cùng bọn hắn hợp tác, đã phải bảo đảm cuối cùng mục đích của bọn hắn có thể đạt tới. Đồng thời, còn muốn cam đoan chính mình sẽ không hối hận. Dù sao cuối cùng, nếu như mục đích của bọn hắn không có đạt tới nói, như vậy bọn hắn liền sẽ làm ra để Lưu Ly hối hận sự tình. Mà tại tình huống như vậy phía dưới, Lưu Ly nếu như hối hận, vậy cũng chẳng trách bất luận kẻ nào. Dù sao, lần này tới tìm hắn bọn họ hợp tác, là Lưu Ly chính mình đi vào nơi này, là chính hắn làm ra sự lựa chọn này, chẳng trách bất luận kẻ nào. Bởi vậy, Lưu Đại Ngọn Núi phen này nhắc nhở, những đệ tử khác bọn họ cũng là cảm thấy rất hợp lý. Dù sao, hắn mới vừa nói loại tình huống này xác thực có khả năng sẽ xuất hiện, cho nên nói, những chuyện này vẫn là đem cảnh cáo nói ở phía trước tương đối tốt. Dù sao đến lúc đó nếu như có vấn đề, lại đến truy cứu, liền khá là phiền toái. Hiện tại đem sự tình nói ở phía trước, sẽ bất việc rất nhiều. Bất quá, Lưu Ly cũng không để ý tới Lưu Đại Ngọn Núi, chỉ là chấn định nhìn xem Mộc Trần. Phản phất đối với đây hết thảy, đã tính trước. Mặc kệ là Mộc Trần phải chăng có thể cầm tới nàng muốn đồ vật, hay là thôn dân tại bọn hắn trở về trước đó phải chăng có thể bình yên vô sự. Hai điểm này nàng tựa hồ không có chút nào lo lắng. Cho nên trong chốc lát đi qua đằng sau, tất cả mọi người không nói gì. Chỉ có lúc này, Lưu Ly mở miệng nói ra, hẳn không có cái gì mặt khác nghi ngờ địa phương đi. Nếu nói như vậy, vậy chúng ta là không phải có thể xuất phát. Đều đã đến trình độ này, liền xem như còn có bất luận cái gì nghi ngờ địa phương, cũng có thể nói thẳng ra. Nếu như không có, đó là đương nhiên thì càng xử lý. Ý của ngươi là, ngươi cũng muốn đi? Lá Hoa Hồng nhìn xem Lưu Ly, từ vừa rồi nàng mấy câu nói kia, có thể phi thường tùy tiện phán đoán được đi ra, nàng cũng muốn cùng đi. Mà Lưu Ly cười, đó là dĩ nhiên, vì lấy thêm đến đồ vật đằng sau, trước tiên giao cho trong tay ta, ta cùng đi là ổn thỏa nhất biện pháp. Dù sao, ta thế nhưng là đem một nửa thuốc cho các ngươi. Các ngươi nếu là cầm tới đồ vật đằng sau đi thẳng một mạch, ta tìm ai đi? Mặc dù còn lại thuốc với ta mà nói đã vô dụng, nhưng tóm lại tới nói, hay là cùng các ngươi cùng đi tương đối bảo hiểm. Cho nên, hiện tại cũng đừng có chậm trễ thời gian, tranh thủ thời gian cùng ta cùng lúc xuất phát. Dạng này mới có thể để thôn dân mau sớm giải độc. Lưu Ly nhìn xem Mộc Trần, nàng ngữ khí băng lãnh ở trong, lại làm cho người có thể phi thường rõ ràng nghe ra được, trong nội tâm nàng có chính nàng kế hoạch. Vừa rạng sáng ngày thứ hai, Mộc Trần để Lưu Đại Ngọn Núi cùng thôn dân nói tình huống hiện tại. Sau đó liền cùng Lưu Ly cùng nhau xuất phát, tiến về nơi cực hàn. Bất quá dọc theo con đường này, như trước vẫn là có trùng sinh dẫn đường. Vốn cho là dọc theo con đường này sẽ còn gặp được một chút nguy hiểm. Thật không nghĩ đến chính là, lần này trên đường đi đều đi được 10 phần thuận lợi. Liền ngay cả các đệ tử đều rất là kinh ngạc. Ta còn tưởng rằng, lần này ở trên đường, chúng ta như trước vẫn là gặp được nguy hiểm, không nghĩ tới, lần này thế mà thuận lợi như vậy. Trước đó trên đường những cái kia kỳ thú, làm sao lại tựa như là bốc hơi khỏi nhân gian một dạng? Các đệ tử đều tại tò mò hỏi. Bất quá, Mộc Trần cũng không có đối với vấn đề này tiến hành trả lời. Bởi vì hiện tại, hay là đi đường quan trọng. Cho nên, hắn chưa từng chú ý những chuyện khác. Dù sao dọc theo con đường này, một đường đều 10 phần thuận lợi, tự nhiên là chuyện tốt. Cứ như vậy, hắn cũng không cần tốn thời gian tới đối phó những này kỳ thú. Bởi vậy, hắn cần suy tính sự tình, cũng liền trở nên càng ít. Hiện tại đến nơi cực hàn đằng sau, cầm tới bọn hắn muốn đồ vật, trở về giải độc, liền có thể cân nhắc một bước sự tình. Xem ra trước đó các ngươi đang trên đường tới, hẳn là gặp rất nhiều nguy hiểm. Lưu Ly hỏi. Bất quá, nàng thời khắc này vấn đề này, cũng không có người trả lời. Bởi vì người ở chỗ này, đều cũng không cảm thấy đây là một cái rất có tất yếu trả lời vấn đề. Thẳng đến trong chốc lát đi qua đằng sau, Lá Hoa Hồng ở một bên mở miệng nói ra, Lưu Ly trưởng lão, chúng ta trước đó tại trên đường này, xác thực gặp rất nhiều nguy hiểm. Nhưng là, ngài hiện tại hỏi vấn đề này, ta cũng không biết rõ lắm, đến cùng phải làm thế nào trả lời ngươi. Có lẽ phải nói, làm sao ngươi biết, dọc theo con đường này có rất nhiều nguy hiểm. Chẳng lẽ nói Lưu Ly trưởng lão, trước đó mặc dù không có tại Lửa Thôn, nhưng đối với chuyện này, lại cực kỳ chú ý sao? Chương 1289 lâm vào khốn cảnh, chương 1289 lâm vào khốn cảnh, chương 1289 lâm vào khốn cảnh. Lá Hoa Hồng những lời này loan thoáng, mang theo một chút thử ý tứ. Cho nên Lưu Ly sau đó quay đầu đi nhìn xem Lá Hoa Hồng. Cũng không nói chuyện, nhưng chính là mang theo nụ cười nhàn nhạt. Thẳng đến Lá Hoa Hồng ý thức được vấn đề không đối. Cho nên, lại chủ động mở miệng nói đến, không có ý tứ, Lưu Ly trưởng lão, có lẽ ngươi có thể có chút hiểu lầm, nhưng là, ta tuyệt đối không có ngươi nghĩ loại kia ý tứ. Xin ngài tuyệt đối không nên hiểu lầm. Bây giờ chúng ta đều cùng đi đến nơi đây, tiếp xuống đoạn thời gian này, chúng ta cũng hẳn là muốn cộng đồng tác chiến, tuy nhiên lại không nghĩ tới chính là. Lá Hoa Hồng vừa vặn nói xong câu đó. Lưu Ly lập tức liền nhíu mày nhìn xem nàng. Ai nói với ngươi chúng ta sau đó phải cộng đồng tác chiến? Ta đi vào nơi này, hoàn toàn không có tính toán cùng các ngươi cộng đồng tác chiến ý tứ, mục đích của ta, vẹn vẹn cũng chỉ là vì cầm tới vật của ta muốn. Ngươi cho rằng ta là cùng các ngươi cộng đồng tác chiến tới sao? Lưu Ly ngữ khí băng lãnh, hoàn toàn như trước đây như nói cá tính của nàng. Bất quá, Mục Trần lại phảng phất không có nghe thấy những lời này, hoàn toàn không đem chuyện này để ở trong lòng, mà lại đệ tử của hắn nghe được Lưu Ly câu nói này, trong lúc nhất thời cũng không kiềm được. Sau đó, đồng thời lập tức có chút hiếu kỳ hỏi, Lưu Ly trưởng lão, đã ngươi chỉ là vì cầm tới thứ ngươi muốn, cái kia cần gì phải cùng chúng ta cùng đi? Phải biết nơi này nguy hiểm như vậy, ngươi muốn cầm tới thứ ngươi muốn, chờ chúng ta mang về là được, cần gì phải tự mình đi một chuyến? Theo bọn hắn nghĩ, nơi này nguy hiểm như vậy, không có bất kỳ vật gì đáng giá tự mình đi một chuyến nơi này. Cho nên, bọn hắn không hiểu, Lưu Ly tự mình đến nơi đây, thế mà cũng không tính tác chiến. Huống chi, đến lúc đó nếu có cái gì kỳ thú, nhất định phải cướp đoạt vật kia lời nói. Tại tình huống như vậy phía dưới, Lưu Ly coi như không có ý định động thủ, hẳn là cũng không có cách nào giữ vững tỉnh táo đi. Dù sao nhìn xem thứ mình muốn, kém một chút liền bị những người khác cướp đi. Ai có thể làm được? Nhưng bọn hắn không biết là Lưu Ly thật làm được. Lưu Đại Ngọn Núi trong lòng đa số bất mãn. Dù sao lần này, cho là có nữ nhân này gia nhập, lần này sự tình liền có thể trở nên đơn giản hơn. Nhưng không có nghĩ tới là nữ nhân này cũng không tính tác chiến, cho nên cái này để trong lòng của hắn tự nhiên là bất mãn. Bất quá lần này, hắn cũng không có ý định nói chuyện. Hắn không muốn để cho nữ nhân này nghe thấy chính mình quá nhiều tiếng lòng, miễn cho đến lúc đó phức tạp, thêm ra một chút phiền toái, xử lý không tốt. Thằng đến lại đi về trước một khoảng cách. Khoảng cách nơi cực hàn cũng chỉ thiếu kém cuối cùng một đoạn đường. Lúc này, tại vào lúc ban đêm nghỉ ngơi trong quá trình, Mục Trần lúc này mới rốt cục nói chuyện. Lần này, khả năng đuổi theo một lần không giống nhau lắm, cho nên các ngươi đều muốn chuẩn bị sẵn sàng. Mục Trần giọng nói nhàn nhạt, không hề giống là tại nói cho mọi người cái này rất nguy hiểm, lại ngược lại giống như là đang nói, liền xem như nguy hiểm cũng không quan hệ, bởi vì ta đã làm tốt chuẩn bị. Sau đó các ngươi chỉ cần bảo vệ tốt chính mình. Cho nên, trước mắt tình huống này, để mọi người có chút không biết làm sao. Dưới loại tình huống này, bọn hắn đến cùng phải nên làm như thế nào? Bất quá, sau đó, Lưu Ly ngược lại là nói ra, luyện ngục chi địa lập tức liền muốn tới, ngươi liền nói một câu như vậy là đủ rồi sao? Chẳng lẽ không cần căn dặn một chút ở dưới tay ngươi những người này? Lưu Ly cái này nhắc nhở đối với Mộc Trần tới nói, là cái không có cái gì dư thừa ý nghĩa. Nhưng là, đúng lúc này, Mộc Trần cũng rốt cục dừng bước lại. Rất là chăm chú ngẩng đầu lên nhìn xem Lưu Ly. Ngay sau đó, chỉ nghe thấy hắn nói ra, không cần nhắc nhở. Nếu như là bọn hắn ngay cả điểm ấy nhãn lực độc đáo cũng không có, muốn táng thân ở nơi này, vậy cũng chỉ có thể đủ là vận khí của bọn hắn không tốt. Chắc không được bất luận kẻ nào. Mộc Trần một phen lời đơn giản, để các đệ tử chấn kinh cực kỳ. Bởi vì bọn hắn làm sao cũng không có nghĩ đến. Tại sư phụ trong lòng lại là nghĩ như vậy. Bọn hắn thế nhưng là mười phần hy vọng sư phụ không chịu đến chuyện này ảnh hưởng. Mà bọn hắn, đối với sư phụ tới nói, cứ như vậy không quan trọng gì sao? Sư phụ Lưu Đại Ngọn Núi nhìn xem Mộc Trần, biểu đạt bất mãn trong lòng. Mộc Trần không để ý đến, sau đó quay đầu đi, tiếp tục hướng phía trước đi đến. Nhưng mà đến phía trước vách núi chỗ, cứ việc nơi này nhìn rất quen thuộc, nhưng Mộc Trần đi vào nơi này đằng sau, lại như cũ hay là cảm giác nơi này có một cỗ xa lạ khí tức, cho nên hắn đi vào bên bờ vực. Sau đó nhíu mày, hướng phía dưới đáy vực nhìn đi qua. Mà các đệ tử cũng cẩn thận từng ly từng tí đi vào bên bờ vực. Bọn hắn khiếp sợ phát hiện, giờ này khắc này, bên bờ vực thế mà đã có một cái có thể thông hướng đáy vực bộ con đường. Chúng ta lên một lần tới thời điểm, nơi này đều không có cái này, làm sao lúc này nơi này đột nhiên có một con đường? Chuẩn xác mà nói đến, là lần trước Mộc Trần lúc đến nơi này, sử dụng qua cái kia giàn giáo. Cái này giàn giáo xuất hiện ở đây, đã nói lên bọn hắn hiện tại có thể cưỡi cái này giàn giáo, đến nơi này rồi đấy. Mà cái này cũng liền cùng lúc trước khác nhau ở chỗ. Lần này tất cả đệ tử đều có thể lợi dụng vật này đến dưới đáy vực, mà cũng không phải là chỉ có thể ở trên vách núi chờ đợi Mộc Trần trở về. Lá Hoa Hồng nội tâm cảm thán, sau đó khiếp sợ xoay đầu lại nhìn xem Mộc Trần, hỏi: "Sư phụ, chúng ta lên một lần tới thời điểm, nơi này không có con đường này, hiện tại nơi này con đường này thế mà cứ như vậy xuất hiện ở đây, dạng này thuận tiện chúng ta xuống dưới, sợ là chúng ta xuống dưới đằng sau, chờ đợi chúng ta không phải chuyện gì tốt, điểm này liền ngay cả lá hoa hồng đều đã nhìn ra." Mộc Trần đương nhiên cũng không có khả năng không biết. Hắn nhẹ gật đầu. "Đó là dĩ nhiên, nếu như là chuyện tốt lời nói, lại thế nào khả năng để cho chúng ta dễ dàng như thế liền đạt tới. Nhưng bất kể như thế nào, chúng ta đã tới nơi này, như vậy hôm nay vách núi này dưới đáy chúng ta nhất định phải đi." Nói xong hắn quay đầu nhìn xem đám người. Các đệ tử nuốt ngụm nước bọt, bởi vì bọn hắn nghĩ chỉ là đi vào nơi cực hạn. Bọn hắn trước đó nhưng không có cân nhắc qua, muốn từ nơi này địa phương xuống dưới. Phải biết lần trước lưu tại trên vách đá, đối bọn hắn tới nói đều đã đầy đủ nguy hiểm. Không nghĩ tới lần này, thế mà còn muốn từ nơi này địa phương xuống dưới. Dưới đáy này so với phía trên còn nguy hiểm. Cho nên đi xuống đối bọn hắn tới nói, khẳng định rất tồi tệ. Bởi vậy, chuyện này tiến độ ngoài dự liệu của bọn hắn. Các đệ tử trong lòng đều có chút bài xích. Làm sao? Các ngươi từng cái lúc này liền bắt đầu nửa đường bỏ cuộc. Lưu Đại Ngọn Núi nhìn xem trước mặt những đệ tử này, cắn răng tức giận hỏi: "Đại sư Minh, không phải chúng ta muốn đánh chống lui quân, mà là chúng ta cũng không có nghĩ đến lần này sau khi lại tới đây thế mà cái gì thế mà. Mọi người đi vào nơi này, như vậy cộng đồng mục đích cũng chỉ có một. Tất cả mọi người nhất định phải đi xuống cho ta." Lưu Đại Ngọn Núi nhiều lần cường điệu. Các đệ tử trong lúc nhất thời lâm vào khốn cảnh. Chương 1290 chỗ an toàn nhất nguy hiểm nhất, chương 1290 chỗ an toàn nhất nguy hiểm nhất, chương 1290 chỗ an toàn nhất nguy hiểm nhất. Bất quá ngay lúc này, một người khác lại đột nhiên đi lên phía trước, mà người này không phải người khác, chính là trước đó đã tu dưỡng thật lâu Nam Phong. Chỉ gặp hắn đưa tay nhẹ nhàng vỗ vỗ Lưu Đại Phong bả vai. "Tốt, đại sư Minh, ngươi không cần với những chuyện này cùng bọn hắn so đo. Nơi này rất nguy hiểm, trong lòng bọn họ sẽ biết sợ cũng bình thường. Không cần thiết cùng bọn hắn so đo nhiều như vậy. Bất quá sư Minh, nếu chúng ta đã đến nơi này, cái kia, ngươi xuống không được đi." Nam Phong sở dĩ hỏi vấn đề này, bản ý là muốn cho Lưu Đại Phong tự mình lựa chọn. Dù sao vạn nhất Lưu Đại Phong chính mình cũng cảm thấy nguy hiểm, không muốn đi đâu. Nhưng không có nghĩ đến, sau đó Lưu Đại Phong lại trực tiếp hét lớn một tiếng: "Ta là nhát gan như vậy như chuột người sao? Hôm nay như là đã đến nơi này, như vậy đừng nói là đi cái này luyện ngục chi địa, liền xem như lên núi đao xuống biển lửa, ta cũng nhất định phải đi. Vô luận như thế nào, ta cũng muốn xuống dưới. Ta chính là muốn để các ngươi những người này nhìn xem, ta làm sư phụ đệ tử, là như thế nào dương sư phụ môn uy." Lưu Đại Phong phen này cậy mạnh lời nói. Tại cái khác đệ tử nghe tới đều rất không cần phải như vậy. Mặc dù đệ tử khác cũng biết, Lưu Đại Phong thực lực xác thực còn mạnh hơn bọn họ một chút, nhưng cũng không trở thành nói ra lời như vậy. Mà Mục Trần thì một chút cũng không có chậm trễ. Sau đó xoay đầu lại nhìn xem Diệp Mẫn Tôi: "Đi thôi. Những người khác xuống không được đi, với hắn mà nói không trọng yếu. Chỉ cần Lưu Ly cùng Diệp Mẫn Tôi xuống dưới là đủ rồi." Cái này thứ nhất cũng là bởi vì Lưu Ly đi vào nơi này, như vậy tất nhiên liền phải phát huy nàng công dụng. Thứ hai là bởi vì Diệp Mẫn Tôi lần trước ở chỗ này có thể trông thấy đánh bại luyện ngục chi thú trọng điểm, cho nên chỉ cần hai người kia xuống dưới thì có thể tìm tới cầm tới đồ vật phương pháp. Bởi vậy những người khác phải chăng xuống dưới, điểm này kỳ thật cũng không trọng yếu. Bất quá Lưu Ly lúc này chậm rãi tiến lên, rốt cục đi tới bên vách núi. Tại Mục Trần bên cạnh nói ra: "A, ta nhưng không có nói cho ngươi, ta sẽ từ vách núi này trên dưới đi a." "Làm sao? Ngươi làm sao lại khẳng định như vậy, ta sẽ từ phía trên này cùng ngươi xuống dưới?" Lưu Ly vấn đề này, tại Mục Trần trong mắt kỳ thật có mấy phần dư thừa. Bởi vậy hắn không có trả lời, mà là lựa chọn chính mình trực tiếp đứng ở cái kia giàn giáo bên trên. Nhìn thấy Mục Trần đứng lên trên, Diệp Mân Côi cũng không chút do dự theo sát phía sau. Sau đó xoay đầu lại nhìn xem ở đây những người khác. Diệp Mân Côi thời khắc này ánh mắt, giống như là đang nói: "Các ngươi có nguyện ý hay không đi theo? Đây đối với ta tới nói cũng không trọng yếu." Bất quá sau đó, Lưu Đại Phong hay là đi theo, chỉ gặp hắn đứng tại giàn giáo bên trên, sau đó liền hướng về phía đệ tử khác hô: "Các ngươi từng cái còn đứng ngây đó làm gì? Còn không lên mau. Đều đã đi vào nơi này, chẳng lẽ các ngươi còn muốn lưu tại đây sao? Ta cảnh cáo các ngươi, lưu tại đây cái trên vách đá, so vách núi này dưới đáy còn nguy hiểm hơn. Các ngươi nếu như còn nhớ rõ lần trước ở chỗ này chuyện gì xảy ra lời nói, liền lên mau." Lưu Đại Phong chính là muốn để cái này Lưu Ly thật tốt nhìn một chút. Bọn hắn những đệ tử này, đều không phải là thứ hèn nhát. Hôm nay bọn hắn đều có đảm lượng, từ nơi này địa phương xuống dưới. Nhưng nhìn thấy tràng cảnh như vậy, cái này Lưu Ly lại có thể làm sao bây giờ đâu? Hắn thậm chí ở trong lòng đang mong đợi. Bất quá các đệ tử còn tại nhìn chung quanh, muốn nhìn một chút tại bọn hắn trong những người này, phải chăng có người dẫn đầu đứng ra? Thế nhưng là không nghĩ tới chính là, không chỉ có không có người dẫn đầu đứng ra, ngược lại là Lưu Ly cái thứ nhất đi tới. Ngay sau đó, đi tới cái kia giàn giáo bên trên. Sau đó, Lưu Đại Phong nhìn thấy Lưu Ly đứng ở giàn giáo phía trên, cũng không chút nào do dự nói: "Ngươi không phải mới vừa nói, ngươi sẽ không theo chúng ta cùng đi sao? Không nghĩ tới Lưu Ly trưởng lão, thế mà nhanh như vậy liền lật lọng." Lưu Đại Phong chính là muốn đem cái này nói ra, muốn để mọi người trông thấy cái này Lưu Ly lật lọng là cỡ nào nhanh. Bất quá liền xem như dạng này, Lưu Ly cũng không có ý định vì mình hành vi giải thích. Ngược lại là ánh mắt lạnh lùng nhìn đứng ở trên vách đá những người khác. Các đệ tử lúc này hai mặt nhìn nhau. Dù sao tại thời khắc này bọn hắn không làm lựa chọn không được. Nếu như lúc này lại không lựa chọn, chờ một chút coi như thật không có cơ hội. Đúng lúc này trùng sinh cũng đi tới. Các đệ tử khác ngây ngẩn cả người. Bởi vì lúc này bọn hắn triệt để ý thức được, bọn hắn hiện tại lưu tại trên vách đá sẽ chỉ có càng nhiều nguy hiểm. Dù sao trùng sinh hiện tại đã là ở trên vách núi, một cái duy nhất có thể bảo vệ bọn hắn người. Mà bây giờ trùng sinh cũng đã rời đi, đi dưới đáy vực, bọn hắn lưu tại đây phía trên cũng liền càng thêm nguy hiểm. Cho nên sau đó một đệ tử trong đó liền bước nhanh về phía trước đi, đứng ở giàn giáo bên trên, đồng thời mở miệng nói ra, mặc dù ta cũng không biết phía trên này đến cùng sẽ có nhiều nguy hiểm, nhưng bất kể như thế nào, có sư phụ còn có trùng sinh huynh đệ tại, vách núi này dưới đáy khẳng định sẽ an toàn hơn. Bởi vậy, mọi người nếu như muốn lưu tại đây phía trên nói, liền lưu tại đây phía trên đi, ta cảm thấy hay là cùng sư phụ cùng đi tương đối tốt. Huống chi đã đi tới nơi này, nếu như bây giờ ta nửa đường bỏ cuộc không được nói, có thể nào xứng đáng sư phụ. Nói xong, giàn giáo phát ra ầm 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 thanh âm. Mà nghe thấy thanh âm này truyền đến, các đệ tử bắt đầu gấp, bởi vì nếu là như vậy thì mang ý nghĩa cái này giàn giáo sau đó lập tức liền muốn khởi động. Giàn giáo một khi khởi động, nói không chừng xuống dưới đằng sau liền không có biện pháp đi lên. Như vậy bọn hắn cũng không có biện pháp từ phía trên này đi xuống. Cho nên các đệ tử lúc này mười phần sốt ruột, nhao nhao hướng giàn giáo phương hướng trên bảo. Đừng cản ta cũng muốn đi. Ta cũng muốn đi, ta đã suy nghĩ minh bạch, sư phụ, lưu tại đây phía trên, nhất định không phải lựa chọn chính xác. Cẩn thận nghĩ đến muốn, hay là cùng sư phụ cùng một chỗ xuống dưới tương đối tốt. Không sai, ta cũng dạng này cảm thấy bất kể nói thế nào, chúng ta cố ý đi vào nơi này, chính là vì đến vách núi này dưới đáy đi, nếu như chúng ta lúc này dừng lại ở chỗ này lời nói, vậy chúng ta trước đó làm hết thảy liền đều mất đi ý nghĩa. Các đệ tử lúc này tranh nhau chen lấn nhất định phải lên đi. Bất quá Mộc Trần cũng không nói gì, bởi vì hắn thấy, các đệ tử sở dĩ sẽ giống như bây giờ. Đây là hắn cũng sớm đã có chỗ dự liệu sự tình. Căn bản cũng không có cái gì tốt kinh ngạc, mà người đệ tử cuối cùng đứng tại giàn giáo đằng sau. Sau đó, ầm 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 thanh âm trở nên càng lúc càng lớn. Ngay sau đó, giàn giáo liền khởi động. Giàn giáo khởi động đằng sau, biến phi tốc hướng phía dưới đáy vực mà đi. Vách núi đỉnh cách bọn họ càng ngày càng xa. Nhìn thấy một màn này phát sinh ở trước mắt mình, các đệ tử lúc này mới rốt cục thở dài một hơi. Mặc dù bọn hắn lúc này thở dài một hơi, thật không nghĩ đến chính là đến đáy vực bộ đằng sau. Bọn hắn lại ngây ngẩn cả người. Chương 1291 dưới vách núi làm cho người ngoài ý muốn một màn. Chương 1291 dưới vách núi làm cho người ngoài ý muốn một màn. Chương 1291 dưới vách núi làm cho người ngoài ý muốn một màn cái này. Tại sao có thể như vậy? Diệp Mân tôi đi vào đáy vực bộ đằng sau, liền trực tiếp phát ra một tiếng sợ hãi thán phục. Bởi vì dưới đáy vực cảnh tượng, để Diệp Mân tôi hoàn toàn ngoài dự kiến. Lần trước rời đi nơi này thời điểm, một cái kia luyện ngục chi thú đã bị Mộc Trần đánh bại. Đồng thời cái này toàn bộ quá trình, mình tại trong nơi này đều là tận mắt thấy. Cho nên, Diệp Mân tôi phi thường nhớ rõ, nơi này đã không có luyện ngục chi thú. Nhưng không có nghĩ tới là, lần này đi vào nơi này không chỉ có lại có luyện ngục chi thú, mà lại, hay là một đầu to lớn như thế luyện ngục chi thú. Nếu như không phải là bởi vì hết thảy đều là chính mình tận mắt nhìn thấy, Diệp Mân tôi khẳng định không có cách nào tin tưởng đây hết thảy lại là thật. Các đệ tử khác cũng không biết rõ, Diệp Mân tôi tại sao lại khiếp sợ như vậy. Dù sao bọn hắn lần trước không nhìn thấy nơi này cảnh tượng, hiện tại cũng liền chỉ là sợ hai thán phục tại cái này luyện ngục chi thú khổng lồ như thế, muốn chiến thắng nói khẳng định sẽ rất không dễ dàng. Cho nên vừa nghe gặp bên cạnh các đệ tử nói lớn như vậy một đầu kỳ thú, muốn chiến thắng chỉ sợ không phải một chuyện dễ dàng đi. Đó là đương nhiên, bất quá mặc dù hẳn là sẽ rất khó khăn, nhưng là chỉ cần có sư phụ tại, hẳn không phải là vấn đề đi. Xác thực, sư phụ lần này lại tới đây, vì chính là đạt tới mục đích, sẽ không có vấn đề, yên tâm đi. Vậy kế tiếp chúng ta nhưng làm sao bây giờ? Cái gì làm sao bây giờ? Nơi này có lớn như vậy một đầu kỳ thú, chúng ta rốt cuộc muốn thế nào mới có thể giúp đến sư phụ? Lúc có đệ tử đưa ra cái vấn đề này thời điểm, có người liền cười. Lớn như vậy một đầu kỳ thú, ngươi còn muốn hỗ trợ? Không đến giúp bận điệu cũng không tệ. Chính là, dưới loại tình huống này, chúng ta chỉ có thể cho sư phụ đến giúp bận điệu, tính toán, hay là tranh thủ thời gian đẩy lên một bên đi. Các đệ tử sau đó nhao nhao xoay đầu lại, nhìn xem Mộc Trần. Mà Mộc Trần nhìn trước mắt bị phong ấn lên một đầu này luyện ngục chi thú, hắn cũng không nói lời nào. Dù sao hắn thấy, nơi này sẽ lại một lần nữa xuất hiện một đầu luyện ngục chi thú, cũng không tính là đặc biệt chuyện kỳ quái. Dù sao cái này nơi cực hàn vẫn tồn tại. Huống chi Lưu Ly nói cho hắn biết, nơi này còn có một cái bảo vật. Như vậy cái này bảo hộ khẳng định liền muốn có cái gì đến thủ hộ. Mà luyện ngục chi thú chính là thích hợp nhất. Cho nên nơi này bây giờ còn có luyện ngục chi thú, cũng không phải là chuyện kỳ quái gì. Một mặt khác, trước đó Lưu Ly không phải nói, cái kia Tuyết Ngọc có một nửa tại luyện ngục chi thú trên thân sao? Hắn lên một lần đánh bại một cái kia luyện ngục chi thú, hắn cũng không có trông thấy nửa cái Tuyết Ngọc. Như vậy dưới loại tình huống này, cái này Tuyết Ngọc đến cùng đi địa phương nào? Vấn đề này phi thường đáng giá truy đến cùng. Cho nên, xem ra lần này nhất định phải đánh bại trước mặt cái này một cái luyện ngục chi thú mới có thể biết. Ách, một bên Diệp Mân tôi thập phần lo lắng nhìn xem Mộc Trần. Sư phụ, vậy phải làm sao bây giờ a? Lần trước chúng ta hao hết thiên tân bạc khổ, lúc này mới đánh bại một cái kia kỳ thú. Không nghĩ tới lúc này nơi này lại xuất hiện một cái khác. Dưới loại tình huống này, chúng ta là không phải mãi mãi cũng không có cách nào đem tất cả luyện ngục chi thú đều đánh bại. Đây chẳng phải là mang ý nghĩa chúng ta mãi mãi cũng không có cách nào hủy đi nơi này. Nguyên lai lần trước, sư phụ, ngươi sở dĩ không nguyện ý đem nơi này hủy đi, không phải là bởi vì cho là nơi này còn hữu dụng, mà là bởi vì nơi này không có cách nào hủy đi sao? Lúc này, có đệ tử phát ra nghi vấn. Bất quá Mộc Trần lại cảm thấy cái nghi vấn này cũng làm cho người khó hiểu. Ta lúc nào nói qua, không thể đem cái này địa phương hủy đi, là bởi vì không có cách nào hủy đi sao? Hắn giống như cho tới bây giờ đều không có nói qua đi. Hắn lên một lần nói không thể trở lại nơi này. Nguyên nhân liền đã nói rất rõ ràng, là bởi vì nơi này còn hữu dụng. Nhưng là hiện tại, các đệ tử lại cho là hắn là bởi vì nguyên nhân này. Nay sẽ không bọn hắn ở trong lòng có chút quá coi thường hắn. Nếu như hắn ngay cả vấn đề này đều không giải quyết được lời nói, vậy hắn chẳng phải là dĩ vãng đều sống vô dụng rồi. Cho nên, sau đó hắn cũng không có hướng tất cả đệ tử tiến hành giải thích, mà là quay đầu đi nhìn xem Lưu Ly. Ngươi nhìn ta làm gì? Ta chỉ là đến chờ ngươi đem đồ vật giao cho ta, dù sao làm tròn lời hứa, là chuyện của hai người, mà không phải ta một người. Ngươi bây giờ dùng ánh mắt như vậy nhìn ta, sẽ không phải là hy vọng ta cùng ngươi cộng đồng đối phó cái này một cái luyện ngục chi thú đi. Lưu Ly trong ngữ khí tựa hồ đang cho thấy chính mình là không thể nào cùng Mộc Trần cùng nhau liên thủ. Nhưng trên thực tế lúc nói chuyện chính mình liền đã đứng ra ngoài. Lưu Ly động tác này kỳ thật liền đã đang nói rõ, chính mình là nguyện ý cùng Mộc Trần liên thủ. Mà Mộc Trần lúc này cũng rốt cục mở miệng nói ra. Ngươi đương nhiên có thể lựa chọn khoanh tay đứng nhìn, bất quá, nếu như ta không có cách nào đánh bại cái này một cái luyện ngục chi thú lời nói, như vậy ngươi cũng không có biện pháp cầm tới thứ ngươi muốn. Cho nên cứ như vậy, ngươi cũng không có biện pháp đạt tới mục đích của ngươi. Cho nên ngươi hoàn toàn có thể lựa chọn khoanh tay đứng nhìn. Sau đó tay không mà về a. Dù sao nóng này cũng không phải hắn. Các đệ tử khác nghe được Mộc Trần thanh âm cười. Quả nhiên sư phụ đối với chuyện như thế này vẫn là vô cùng giỏi về nắm. Cái này Lưu Ly muốn dùng loại chuyện này tới bắt bóp sư phụ, căn bản chính là không thể nào. Phải biết, sư phụ ở phương diện này là mười phần am hiểu. Quả nhiên, lúc này nữ nhân này vẫn là bị sư phụ cho nắm. Lưu Ly cắn răng, sau đó đi về phía trước một bước, lại một lần nữa đi vào một cái kia luyện ngục chi thú. Sau đó xoay đầu lại hỏi Mộc Trần, vậy ngươi rốt cuộc muốn ta làm thế nào? Ta cho ngươi biết, ta nhẫn mại là có hạn độ. Nếu như ngươi lặp đi lặp lại nhiều lần trêu đùa ta, dù là ta liền xem như hy sinh hết trước đó đã dùng những thuốc kia, ta cũng sẽ không để cho ngươi đạt tới mục đích, ngươi tin hay không? Dù sao đối với Lưu Ly tới nói, mình bây giờ cũng sẽ không thua thiệt quá nhiều. Chỉ cần Mộc Trần mục đích cũng không có đạt tới, như vậy chính mình trực tiếp dạng này rời đi, Mộc Trần sớm muộn đều sẽ hối hận. Bởi vậy, Lưu Ly cũng không tính quá mức thỏa hiệp. Thật không nghĩ đến chính là, Mộc Trần sau đó lại cười. Trước ngươi cũng đã nói, nếu như lúc này cứ như vậy rời đi, như vậy trước ngươi làm hết thể liền toàn bộ đều uổng phí. Đến cùng lựa chọn như thế nào hoàn toàn xem chính ngươi. Ta hiện tại cũng liền chỉ là cho ngươi một lựa chọn cơ hội mà thôi. Huống chi các ngươi Tuyết Uyên, đến cùng có dạng gì thực lực, ta còn không có thấy tận mắt. Cho nên vừa vặn hiện tại nơi này có một cái luyện ngục chi thú, có thể thừa cơ hội này, để cho ta thật tốt mở mang kiến thức một chút các ngươi Tuyết Uyên thực lực, ta làm sao vui mà không làm đâu. Còn nữa nói đến, nếu như ngươi có thể chính mình cầm tới cái kia nửa viên tuyết ngọc, chẳng phải là tốt hơn ta giao cho ngươi. Chương 1292 kỳ thú trong đồng tử chiếu ra hồng sắc hải chương 1292 kỳ thú trong đồng tử chiếu ra hồng sắc hải chương 1292 kỳ thú trong đồng tử chiếu ra hồng sắc hải Mộc Trần giờ này khắc này ý tứ nhưng thật ra là nếu như mình lấy trước đến cái kia nửa viên tuyết ngọc lời nói như vậy dưới loại tình huống này liền có khả năng sẽ cùng Lưu Ly chơi tâm nhãn con không đem đồ vật giao cho nàng nhưng nếu như là nàng thông qua năng lực của mình cầm tới lời nói hắn liền không có biện pháp chơi tâm nhãn con cho nên cứ như vậy đây đối với Lưu Ly tới nói tự nhiên là chuyện tốt nhưng Lưu Ly sau đó nhíu mày, ngươi đây là đang nói điều kiện với ta sao? Ngươi cảm thấy hiện tại ta còn có cùng ngươi bàn điều kiện tất yếu sao? Mộc Trần hỏi lại. Ngươi bây giờ đã tại dưới đáy vực, ngươi không có cách nào tùy tiện đi lên, ngươi bây giờ chỉ có thể đáp ứng yêu cầu của ta, mà không phải ta đang cùng ngươi bàn điều kiện, xin ngươi biết rõ ràng hiện tại tình huống của mình. Mộc Trần lạnh lùng ngữ khí, cũng biểu lộ hắn thời khắc này thái độ. Bất quá, băng lãnh Lưu Ly đang nghe xong đằng sau càng thêm phẫn nộ. Ngươi biết ngươi bây giờ đang cùng ai nói chuyện sao? Ngươi liền không có nghĩ tới hiện tại dùng loại ngữ khí này nói chuyện với ta? Rất nhanh ta liền sẽ để ngươi rất thống khổ. Lưu Ly tận đến giờ phút này vẫn như cũ còn tại uy hiếp Mộc Trần. Bất quá, lúc này uy hiếp đã không có bất kỳ ý nghĩa gì. Là ngươi bây giờ muốn biết rõ ràng, mà không phải ta muốn hiểu rõ chuyện này. Hiện tại là ngươi tại dưới đáy vực, nếu như lúc này ngươi còn không biết rõ ràng lời nói, như vậy, ngươi không chỉ có lấy không được thứ ngươi muốn, sẽ còn tổn thất chính ngươi đổ vận. Dưới loại tình huống này, Mộc Trần hoàn toàn không sợ chính mình nói ra lời như vậy sẽ có tổn hại mặt mũi của mình. Dù sao hắn không quan tâm vật này. Mà các đệ tử giờ khắc này nghe được sư phụ nói lời cũng rất là ngoài ý muốn, dù sao bọn hắn cũng không có nghĩ đến. Sư phụ không thèm để ý những này, thế mà đã đến loại tình trạng này. Hắn có thể bình tĩnh nói ra những lời này, cũng liền nói rõ, trong lòng của hắn thật hoàn toàn không thèm để ý hình tượng hai chữ này. Biết dùng phương thức như vậy đến uy hiếp Lưu Ly cùng hắn kể vai chiến đấu, cái này nếu là đổi thành người bình thường, chỉ sợ muốn đều khó mà nghĩ đến. Mà Lưu Đại Phong hiện tại cũng thiếu một màn này, liền có chút đắc ý làm sao. Sư phụ chúng ta yêu cầu ngươi muốn cộng đồng đối phó cái này luyện ngục chi thú. Ngươi còn có cái gì không đồng ý địa phương sao? Nếu quả thật có cái gì không đồng ý, vậy ngươi hoàn toàn có thể hiện tại nói thẳng, ngươi nếu là, lúc này không nói thẳng, đợi lát nữa có thể đã muộn. Lưu Đại Phong mặc dù rất đắc ý bởi vì hắn thấy, sư phụ nắm nữ nhân này, cũng liền tương đương với nắm nữ nhân này phía sau Tuyết Uyên. Đây đối với Lưu Đại Phong tới nói, là một loại rất mạnh cảm giác thành tựu. Bất quá bên cạnh Diệp Mân thôi, ngược lại là có chút bận tâm tình huống hiện tại. Sau đó liền nói đến, sư phụ, nếu Lưu Ly trưởng lão không nguyện ý cùng ngài kề vai chiến đấu, đối phó cái này một cái luyện ngục chi thú, cái kia, bằng không hay là ta tới giúp ngươi đi. Kỳ thật Diệp Mân tôi trong lòng, trên thực tế cũng không hy vọng Lưu Ly cùng sư phụ kể vai chiến đấu. Một phần là bởi vì tư tâm, chính mình không hy vọng sư phụ cùng những nữ nhân khác kể vai chiến đấu. Một phần là bởi vì sợ sệt cái này Lưu Ly còn có cái gì mục đích khác. Nếu thật là nói như vậy, sư phụ chờ một chút rất có thể lại bởi vậy mà thụ thương. Bất quá Mục Trần ánh mắt lại kiên định nhìn xem Lưu Ly. Tựa hồ hôm nay Lưu Ly, nếu như không đáp ứng, hắn liền nhất định sẽ không động thủ. Sau đó Lưu Ly cắn răng, nếu dạng này, vậy ta liền đáp ứng ngươi. Bất quá ta hiện tại chỉ có thể cho ngươi cam đoan, ta có thể cùng ngươi kể vai chiến đấu, nhưng ở trong quá trình này, ta cũng không thể cam đoan ta sẽ cùng ngươi phối hợp cỡ nào hòa hợp. Thậm chí nếu có vấn đề, ta có thể sẽ trước tiên đem ngươi vứt xuống. Chỉ cần đang phát sinh loại chuyện như vậy thời điểm, ngươi sẽ không ghi hận ta là được. Lưu Ly cho là mình hiện tại đem chuyện xấu nói trước, chờ một chút nói không chừng có thể mượn cơ hội này cho Mục Trần một cái hiện tại bức bách chính mình giáo huấn. Cho nên sau đó hai người hướng phía trước đi tới. Diệp Mân tôi nhìn xem hai người bóng lưng, nhưng trong lòng cực kỳ lo lắng. Cái này tùy tiện hô, sư phụ coi chừng a. Dù sao dưới loại tình huống này, một cái kia luyện ngục chi thú, rất có thể là trước nay chưa có cường độ, không cẩn thận có khả năng liền sẽ táng thân nơi này. Cho nên Diệp Mân tôi trong lòng thật sự là lo lắng. Nhưng ngay lúc này, Lưu Đại Phong cũng đột nhiên rời đi giàn giáo, hướng phía cái chỗ kia đi tới. Đồng thời ngoài miệng lớn tiếng nói, ta cũng không tin, ta Lưu Đại Phong còn có thể không phải như vậy một đầu luyện ngục chi thú đối thủ. Các đệ tử khác nhìn thấy một màn này, muốn nói lại thôi. Dù sao theo bọn hắn nghĩ, Lưu Đại Phong dạng này đi qua không khác chịu chết. Trước đó hắn bị vây ở cái kia dưới nền đất, đều kém chút không thể quay về. Bất quá không phải là bởi vì sư phụ mang theo bọn hắn tự mình đi tìm. Hiện tại Lưu Đại Phong cũng sớm đã mất mạng, mà bây giờ, hắn thế mà còn dám lớn lối như thế. Thật sự là không biết chữ chết là thế nào biết. Cho nên bọn hắn lặng lặng ở một bên nhìn xem liền tốt, không cần thiết lúc này đi qua chịu chết. Mà theo Mục Trần còn có Lưu Ly dần dần tới gần một cái kia luyện ngục chi thú. Luyện ngục chi thú phong ấn cũng dần dần bị giải khai. Ngay sau đó, một cái kia ngủ say luyện ngục chi thú liền dần dần mở ra màu đỏ tươi hai mắt. Mà liên tại luyện ngục chi thú mở hai mắt ra trong nháy mắt đó, đám người khiếp sợ phát hiện, cái này một cái luyện ngục chi thú hai mắt ở trong, lại có thể bày biện ra bọn hắn hiện tại cũng không thể đủ nhìn thấy hình tượng. Các ngươi mau nhìn, cái này luyện ngục bên trong con mắt ở trong đến cùng là cái gì? Các đệ tử không biết nghe được trong đó đệ tử nào nhắc nhở. Sau đó nhao nhao đem ánh mắt khóa chặt tại một cái kia luyện ngục chi thú trên ánh mắt. Mà lúc này liền khiếp sợ trông thấy, luyện ngục chi thú con mắt ở trong hiện ra một mảnh màu lửa đỏ biển. Thật sự là kỳ, bình thường nói đến, trong con mắt chỗ in ra không đều là nhìn thấy trước mắt cảnh tượng sao? Vì sao cái này một cái luyện ngục mới bắt đầu con mắt ở trong nhìn thấy chính là một mảnh màu đỏ biển? Hẳn là cái này một cái luyện ngục chi thú chính là đến từ vùng biển kia. Đừng nói nữa, thật là đáng sợ, cái này một cái luyện ngục chi thú nhất định đến từ phi thường địa phương đáng sợ. Thế nhưng là, liền xem như đến từ đáng sợ như vậy địa phương, cái này con ngươi ở trong cũng không nên ấn ra cảnh tượng như vậy à? Tốt tốt, đừng nói nữa, sư phụ lập tức liền muốn tới gần. Ngay tại tên đệ tử này lời nói, vừa mới nói xong lúc này, bị phong ấn một cái kia luyện ngục chi thú, đột nhiên tỉnh lại. Ngay sau đó liền bắt đầu tại kết giới kia ở trong điên cuồng giằng co. Đồng thời dãy rủa trong quá trình, nương theo lấy cực kỳ tức giận gào thét. Ngao ngao ố phảng phất trông thấy Mục Trần còn có Lưu Ly hướng phía nó đi đến. Nó đã không kịp chờ đợi muốn xông mở kết giới này, sau đó vọt thẳng tới đem Mục Trần còn có Lưu Ly hai người xé nát. Thật không nghĩ đến chính là hết lần này tới lần khác ngay lúc này, Lưu Đại Phong đột nhiên hét lớn một tiếng hướng phía cái kia luyện ngục chi thú vọt tới. Chương 1293 vừa ra tay chính là đại chiêu. Chương 1293 vừa ra tay chính là đại chiêu. Chương 1293 vừa ra tay chính là đại chiêu. Chịu chết đi. Theo Lưu Đại Phong một đời la lên, hắn thật nhanh hướng phía kỳ thú nhào tới. Mà Mục Trần cũng không có ý thức được điểm này. Hắn con mắt trợn to không thể tin nhìn xem Lưu Đại Phong động tác. Ngay sau đó, một bên Lưu Ly quát to một tiếng, mau tới trước muốn đưa tay một phát bắt được bổ nhào qua Lưu Đại Phong. Nhưng giờ này khắc này Lưu Đại Phong, cho là hôm nay đầu ngọn gió này hắn là xuất định. Cho nên, liền sớm dự liệu được Mục Trần hoặc là Lưu Ly hai người ở trong có một người sẽ đưa tay giữ chặt hắn. Thế là sớm tránh đi động tác này, để Lưu Ly trực tiếp bổ hụt. Đáng chết luyện ngục chi thú, ngươi muốn ngăn trở con đường của chúng ta, đó là không có khả năng. Lưu Đại Phong giờ phút này căn bản là như là điên cuồng trạng thái, hoàn toàn không để ý hiện tại là cái gì thế cục, hướng thẳng đến đầu kia luyện ngục chi thú liền bỏ tới. Nhanh ngăn lại hắn a. Một bên Lưu Ly nhìn thấy tràng cảnh này đằng sau, theo bản năng hô to. Bất quá, hiện tại ngăn không được. Cho dù là một trần tốc độ, cũng không có khả năng ngăn được Lưu Đại Phong. Dù sao hắn đã vọt tới đầu kia luyện ngục chi thú trước mặt, liền xem như lại thế nào nhanh chóng, cũng không có khả năng ở dưới trạng thái này ngăn được Lưu Đại Phong. Mà một đám đệ tử, sau đó cũng khiếp sợ nhìn xem Lưu Đại Phong hướng phía luyện ngục chi thú cứ như vậy nào tới. Ngao ngay sau đó, chỉ nghe thấy đầu kia luyện ngục chi thú lại một lần nữa ngao ô kêu một tiếng. Kết giới trong nháy mắt phá toái. Trong khoảnh khắc, một đạo chướng mắt ánh sáng trong nháy mắt bắn ra. À, đám người theo bản năng che cặp mắt của mình. Bởi vì quang mang này, không chỉ có vô cùng chướng mắt, đồng thời tại đạo ánh sáng này chiếu xạ tại trên da thời điểm, để bọn hắn cảm giác được mười phần đông nói. Bởi vậy, dưới loại tình huống này, không ai có thể chịu được loại quang mang này mang đến kích thích. Cho nên mặc dù chỉ là một cái theo bản năng động tác, nhưng cũng đủ để chứng minh, cái này một cái luyện ngục chi thú, đến tột cùng là như thế nào cường đại. Mặc dù trước đó Mộc Trần tại đánh bại một cái khác luyện ngục chi thú, cho nên trước mắt nhìn thấy cái này một cái, tuổi tác sẽ không quá lâu. Thật không nghĩ đến chính là, thế mà cũng có như thế lực lượng cường đại. Bởi vậy, dưới loại tình huống này, nếu như thời gian dài chiến đấu tiếp, chỉ sợ đối bọn hắn cũng không có chỗ tốt. Luyện ngục chi thú tỉnh lại trong nháy mắt, cái kia một nguồn lực lượng cường đại đến phảng phất có thể đem toàn bộ thế gian đều cho sụp đổ. Mà Lưu Đại Phong, cả người trực tiếp bị tạt bay ra ngoài. Hắn đột nhiên đụng vào trên tường, đau đớn để hắn ngắn ngủi ngất đi. Bất quá, rất nhanh hắn liền tỉnh lại. Nhìn xem đã tỉnh lại luyện ngục chi thú, Lưu Đại Phong trong mắt còn có rất nhiều khinh phục. "Em đi, không phải liền là một đầu kỳ thú sao? Ta cũng không tin, ta không phải là đối thủ của ngươi." Nói, hắn liền muốn lần nữa tiến lên. Bất quá lần này, Mộc Trần sớm mở miệng ngăn trở. "Chờ chút." Mộc Trần lên tiếng, hắn cái kia băng lãnh mà trầm ổn ngữ khí, để Lưu Đại Phong cuối cùng vẫn dừng lại cước bộ của mình. Hắn biết, sư phụ lúc này mở miệng, hẳn là mình không thể đủ lại tiếp tục hướng phía trước ý tứ. Bằng không mà nói, một đầu này đã tỉnh lại luyện ngục chi thú, rất có thể sẽ để cho nơi này lâm vào tình cảnh càng thêm nguy hiểm. Bất quá hắn trong lòng hay là khâm phục, bởi vì hắn biết, chuyện này không có khả năng đơn giản như vậy. Hắn muốn để cái này Lưu Ly, hắn muốn để cái này trèo chống trưởng lão nữ nhân minh bạch, hắn là một Trần đệ tử, là không kém. Cùng bọn hắn nhiều như vậy đệ tử, không có khả năng không phải cái này Lưu Ly đối thủ. Cho nên, hắn hôm nay ở chỗ này nhất định phải dùng hành động của mình để chứng minh hắn là đúng. Nhưng không có nghĩ đến, một đầu này luyện ngục chi thú lực lượng, thế mà lại cường đại như thế. Sư phụ, nếu chúng ta đã tới, vậy bây giờ đánh bại một đầu này luyện ngục chi thú, là tất nhiên xu thế, cần gì phải chậm trễ thời gian đâu. Bởi vì không phục, cho nên Lưu Đại Phong cắn răng, biểu đạt trong lòng mình bất mãn. Đừng nói chuyện. Thế nhưng là hắn nên đón, lại là một Trần mười phần lãnh khốc trả lời. Mà câu này trả lời, càng thêm xác thực nói đến, giống như là cảnh cáo. Cho nên, Lưu Đại Phong sau đó không dám nói nữa. Hắn sợ chính mình không cẩn thận nói sai cái gì. Sư phụ liền sẽ trực tiếp lấy đi mệnh của hắn, bởi vì hắn biết, hơn nữa là phi thường biết rõ. Sư phụ muốn lấy đi mệnh của hắn là rất đơn giản. Cho nên giờ này khắc này, hắn không thể không lựa chọn tối lui đến một bên. Diệp Mân tôi thấy cảnh này, cũng rốt cục thở dài một hơi. Dù sao, giống Lưu Đại Phong vừa rồi xúc động như vậy hành vi, rất có thể dẫn đến hôm nay nơi này tất cả mọi người, toàn bộ đều chết không có chỗ chôn. Mà cứ như vậy, bọn hắn coi như xong. Không chỉ có không có cách nào cho lửa thôn thôn dân giải độc, càng thêm sẽ để cho bọn hắn lần này đi vào cực hàn chi lực mục đích thất bại trong gang tấc. Cho nên, Lưu Đại Phong vừa rồi cách làm như vậy, thật sự là vô cùng không thích hợp. Bất quá, hiện tại trọng điểm cũng xác thực không phải cái này. Bởi vậy sau đó, đám người toàn bộ quay đầu đi hướng phía đầu kia luyện ngục chi thú nhìn sang. Lại không nghĩ rằng chính là, luyện ngục chi thú từ khi tỉnh lại đằng sau, cũng không có hướng thẳng đến một Trần Phương hướng đánh tới, mà là tại nguyên địa không ngừng rẽ rủa chính mình bốn cái móng vuốt to lớn. Nó đây là muốn làm gì? Diệp Mân tôi xuất phát từ nghi hoặc, hỏi bên cạnh Mộc Trần. Nhưng Mộc Trần tựa hồ cũng không rõ điểm này, bởi vậy chỉ có thể lắc đầu. Sư phụ, ngươi cũng không biết sao? Diệp Mân tôi thật bất ngờ, không nghĩ tới sư phụ cũng không biết. Thế nhưng là nếu như ngay cả sư phụ cũng không biết lời nói, vậy hẳn là như thế nào cho phải? Nhưng ngay lúc tất cả mọi người đang suy tư, vậy phải làm sao bây giờ thời điểm? Mộc Trần lại đột nhiên thả người nhảy lên, dẫn đầu hướng luyện ngục chi thú phương hướng công kích đi qua. Dù sao hắn cũng biết tiến đến tới đây mục đích là cái gì, cho nên cũng không có tất yếu lãng phí thời gian, nên làm cái gì thì làm cái đó. Ngao. Ngay sau đó, chỉ nghe thấy luyện ngục chi thú lần nữa gào lên một tiếng, trong một chớp mắt, một vệt kim quang chiếu sáng toàn bộ nơi cực hàn đáy vực. Đám người bị một màn này chấn kinh cực kỳ. Mặc dù bọn hắn biết sư phụ lực lượng cường đại, nhưng bọn hắn cũng không nghĩ tới, sư phụ lực lượng là đã cường đại đến loại tình trạng này. Cái này hoàn toàn chính là bọn hắn những người này theo không kịp cảnh giới. Sư phụ cái này dốc hết sức số lượng quá mạnh đi. Đúng vậy a, làm sao ngay từ đầu liền trực tiếp dùng cường đại như vậy lực lượng? Chẳng lẽ là muốn trực tiếp một bước đúng chỗ? Có thể cái này một cái luyện ngục chi thú, hẳn không phải là lần một lần hai liền có thể đánh bại a. Sư phụ kia chính là muốn làm gì? Bọn hắn không rõ. Bất quá, ngay sau đó, Lưu Đại Phong hướng phía bọn hắn phương hướng này trừng mắt liếc. Đừng ở chỗ này nói hiệu nói vượng. Sau đó các đệ tử cũng chỉ phải im miệng. Thế nhưng là, liền tại bọn hắn đám người này ở trong, một người khác lại đi ra. Mà người này chính là trước đó chủ động yêu cầu muốn tới đây chủ sinh. Ta đến giúp ngài. Chương 1294 trung chiến kỳ thú chương 1294 trung chiến kỳ thú chương 1294 trung chiến kỳ thú đám người nghe thấy chủ sinh thanh âm, thậm chí cũng không kịp phản ứng. Ánh mắt theo chủ sinh phương hướng mà đi, liền đã phát hiện hắn hướng phía luyện ngục chi thú phương hướng mà tới. Các đệ tử cực sợ. Phải biết vừa rồi, Lưu Đại Phong đồng dạng cũng là hành động như vậy. Mà vừa rồi Lưu Đại Phong hành động kia, kém chút để một cái kia luyện ngục chi thú triệt để đi cùng. Cho nên, hiện tại trùng sinh cũng bắt chước vừa rồi Lưu Đại Phong hành vi, thật sự là để bọn hắn sợ sẽ không được. Cái này trùng sinh có phải điên rồi hay không? Nhanh ngăn lại hắn nha. Nói đùa, ngươi tại sao không đi ngăn đón hắn? Xong. Trong nháy mắt, trùng sinh đã vọt tới đầu kia luyện ngục chi thú trước mặt. Nương theo lấy một trần vừa rồi chỗ tỏa ra đạo kim quang kia, chỉ gặp trùng sinh trong nháy mắt dung nhập vào đạo kim quang kia bên trong. Thậm chí, tại thời khắc này trùng sinh tại đạo kim quang kia bên trong đã không thấy tăm hơi. Có thể kỳ quái liền kỳ quái tại, vừa lúc ngay trong nháy mắt này, Mộc Trần cảm thấy một cỗ cường đại mà lực lượng kỳ lạ. Hắn có thể khẳng định là, cỗ lực lượng này, tại vừa rồi trùng sinh xông lại trước đó là không có. Ngay tại trùng sinh xông lại đằng sau, đạo lực lượng này ngay tại bên cạnh hắn xuất hiện. Cho nên tiểu tử này thân phận chân thật đến cùng là cái gì? Nếu như chỉ là bình thường người, không khả năng sẽ có cường đại như vậy lực lượng. Nhưng là nếu như hắn thật có mạnh như vậy lực lượng lời nói, lại thế nào có thể sẽ làm đoan chính mình, nhiều năm như vậy một mực đợi tại Hỏa thôn. Đây rốt cuộc là vì cái gì? Mặc dù hắn hành tẩu ở giữa thiên địa, gặp qua rất nhiều không phải tầm thường đồ vật, nhưng là liên quan tới cái này trùng sinh thân phận, như trước vẫn là để hắn cảm thấy trăm mối vẫn không có cách giải. Ngay sau đó, đạo kim quang kia trong nháy mắt bị đánh ra một vòng xoáy khổng lồ, mà vòng xoáy kia dưới đáy đang nhanh chóng lưu chuyển, đồng thời liền như là một thanh lưới dao hướng phía cái kia luyện ngục chi thu tập kích đi qua. Rầm rầm rầm, liên tiếp không ngừng tiếng vang truyền đến, cảnh tượng trước mắt hỗn loạn tương mừng. Mục Trần ở đây thả người nhảy lên, mượn đạo lực lượng này tập kích luyện ngục chi thú, hắn liền lần nữa trong nháy mắt đánh ra một vệt kim quang. Mượn đạo kim quang này, cùng vừa rồi đạo quang mang kia hỗ trợ lẫn nhau, hướng phía luyện ngục chi thú tập kích đi qua. Ngao, ngao, luyện ngục chi thú điên cuồng giãy giụa lấy, có thể nghĩ, cái này hai đạo kim quang đụng vào nhau, đánh vào người loại kia cảm giác đau, là đầy đủ để cho người ta hoàn toàn mất đi lý trí. Mặc dù là như thế cường đại luyện ngục chi thú, cũng thiếu chút không chịu nổi dạng này trọng kích. Đồng thời nhưng vào lúc này giờ phút này, Mục Trần thừa dịp luyện ngục chi thú ngay tại điên cuồng giãy giụa cơ hội này, chỉ gặp hắn đi tới luyện ngục chi thú đỉnh đầu, trong nháy mắt hóa thành một thanh lưới dao, từ luyện ngục chi thú đỉnh đầu xuyên qua xuống. Ngao cái kia hai cái quang mang dung hợp mà hình thành lực lượng dần dần thu nhỏ, cuối cùng dần dần mai danh nhận tích. Luyện ngục chi thú dãy rủa cũng dần dần ngừng lại. Sau đó, Mục Trần lúc này mới chậm rãi rơi xuống mặt đất. Các đệ tử nhìn thấy hết thảy đều đã bình tĩnh trở lại, rốt cục thở dài một hơi. Vốn cho là dạng này liền kết thúc, sau đó liền có thể cầm tới bọn hắn muốn đồ vật, sau đó rời đi địa phương nguy hiểm này. Thế nhưng là không có nghĩ tới là, Mục Trần vừa mới xoay người, một cái kia luyện ngục chi thú lại một lần nữa từ dưới đất bò dậy. Sư phụ, Diệp Mân Côi nhìn thấy một màn này thực sự sợ ngây người, theo bản năng chỉ vào luyện ngục chi thú hô to lên tiếng. Lần trước mặc dù đã gặp như thế để cho người ta khiếp sợ chẳng diện, nhưng ở hôm nay nơi này, sư phụ nhưng không có nói qua, cái này một cái luyện ngục chi thú cần bị đánh bại 18 lần. Nhưng hôm nay, nó như trước vẫn là một lần nữa đứng lên. Chẳng lẽ nói, hôm nay lại muốn hướng về lần trước một dạng. Nhưng vấn đề là, sư phụ lần trước cùng một cái kia luyện ngục chi thú đại chiến, liền đã hao tổn rất nhiều công lực. Hôm nay ở chỗ này, bất quá còn muốn cùng cái này một cái luyện ngục chi thú đại chiến, lời nói nhìn tình huống không ổn à. Khi luyện ngục chi thú lại một lần nữa sau khi đứng dậy, Mục Trần có chút híp nửa hai mắt. Hắn biết, khi luyện ngục chi thú đứng lên thời điểm, liền đã nói rõ, đây hết thảy sự tình, xác thực không hề tưởng tượng ở trong đơn giản như vậy. Bất quá, cái này cũng không đại biểu, hắn hiện tại không giải quyết được ra hỏa này. Cho nên sau đó, hắn quay đầu đi nhìn thoáng qua Lưu Ly. Lưu Ly trưởng lão, làm Tuyết Uyên trưởng lão, lúc này ngươi cũng nên động thủ đi. Lưu Ly đối với Mục Trần thúc giục, không chỉ có không có, lập tức làm ra đáp lại. Ngược lại hừ lạnh một tiếng, ta đã sớm nói qua cho ngươi, ta đi vào nơi này, không phải là vì tới giúp ngươi đối phó nó. Mặc dù ngoài miệng nói như vậy, nhưng là trên thực tế, Lưu Ly trên tay sau đó lại tách ra một cỗ ánh sáng, mà quang mang này mang theo một cỗ cường đại khí tức. Bởi vậy, Mục Trần nhìn thấy Lưu Ly phen này hành động đằng sau, liền biết Lưu Ly cũng không tính hôm nay ở chỗ này lựa chọn khoanh tay đứng nhìn. Khi luyện ngục chi thú lại một lần nữa đứng lên thời điểm, liền đã đại biểu cho luyện ngục chi thú đã trở nên so trước đó càng mạnh. Cho nên, hiện tại ngươi tốt nhất cẩn thận một chút. Mục Trần nhắc nhở xong sau, liền lần nữa thả người nhảy lên. Chỉ gặp hắn bay thẳng lướt qua luyện ngục chi thú, mà liền tại một sát na này, luyện ngục chi thú cũng đằng không mà lên, tựa hồ là muốn mượn cơ hội này bắt lấy Mục Trần. Bất quá, Mục Trần lại sớm biết trước đến luyện ngục chi thú động tác, cho nên ngay trong nháy mắt này, hắn đột nhiên hướng phía bên cạnh lần nữa nhảy lên, tránh đi luyện ngục chi thú tập kích. Mọi người ở đây sợ hãi thán phục Mục Trần thân thủ vậy mà như thế nhanh nhẹn thời điểm. Chỉ nghe thấy Mục Trần trên không trung hô to, "Động thủ." Mặc dù hắn chỉ nói là cực kỳ ngắn gọn hai chữ, có thể để người không có nghĩ tới là, thế mà ngay trong nháy mắt này, vừa rồi thậm chí hoàn toàn không nói gì Lưu Ly, trong một chớp mắt cũng thả người nhảy lên. Cùng lúc đó, một đạo hào quang màu xanh lam từ không trung trong nháy mắt nở rộ ra, giống như là giọt mưa một dạng, hướng phía khoe khoang dưới đáy cấp tốc tập kích tới. Đây cũng không phải là trời mưa, là tập kích. Đây là có chuyện gì? Trời ạ, mau tránh ra. Các đệ tử nhìn thấy một màn này, Nam Phong theo bản năng hô to, nhắc nhở hiện tại đáy vực bộ tất cả mọi người mau chóng né tránh. Nếu không, tiếp xúc đến hào quang màu xanh lam kia, có khả năng chờ đợi bọn hắn chính là chết. Các đệ tử nghe được Nam Phong nhắc nhở đằng sau, cũng không chút do dự cấp tốc trốn đến một bên. Dù sao dưới loại tình huống này, bọn hắn phi thường biết rõ bọn hắn tình cảnh hiện tại, cho nên chỉ cần bọn hắn do dự trong nháy mắt, như vậy bọn hắn có khả năng liền không có biện pháp rời đi vách núi này dưới đáy. Bởi vậy, hiện tại đến tột cùng đang làm cái gì, bọn hắn vẫn là vô cùng biết rõ. Cho nên tất cả đệ tử đồng thời hướng phía một cái có thể bảo mệnh địa phương vào tới. Mà cùng lúc đó, Nam Phong biết rất rõ ràng sau đó có khả năng sẽ có nguy hiểm, nhưng như cũng hay là nghĩa vô phản cố xông tới. "Sư phụ, ta tới giúp ngươi." Các đệ tử nghe thấy thanh âm, khiếp sợ quay đầu lại. Chương 1295 kể vai chiến đấu. Chương 1295 kể vai chiến đấu. Chương 1295 kể vai chiến đấu chỉ gặp Nam Phong lúc này đã hướng phía một cái kia luyện ngục chi thú vào tới. Mà lúc này thời khắc này luyện ngục chi thú vừa lúc ở 10 phần điên cuồng tình huống. "Sư Minh." Diệp Mân tôi nhìn thấy một màn này, hoàn toàn khống chế không nổi hô to, vốn định nhắc nhở Nam Phong không được qua đây. Thế nhưng là Nam Phong tân bên trong 10 phần ấy nấy, hắn vừa nghĩ tới mình tại hỏa thôn đoạn thời gian này, sư phụ còn có mặt khác sư đệ, đều đang cực khổ thay mình tìm kiếm giải độc phương pháp. Trong lòng của hắn liền mười phần băn khoăn. Cho nên lần này, hắn mãnh liệt yêu cầu nhất định phải cùng đi. Cũng chính là bởi vì nguyên nhân này. Dù sao sư phụ cần một lần nữa, chuyện này với hắn tới nói là cái cơ hội rất tốt. Hắn độc đã giải, hiện tại có thể giúp sư phụ. Với hắn mà nói, hắn đương nhiên không thể bỏ lỡ cơ hội này. Lưu Ly cũng không có nghĩ đến, Nam Phong lúc này sẽ xông lại. Cho nên, nàng mở to hai mắt nhìn không thể tin nhìn xem Nam Phong. Gia hỏa này muốn làm gì? Nhưng mà nói còn chưa kịp nói xong, Lưu Ly liền gặp được Nam Phong đi tới đáy vực bộ ở giữa nhất vị trí. Những cái kia hào quang màu xanh lam như là giọt mưa một dạng, hướng phía phương hướng này tập kích tới trong nháy mắt. Nam Phong bỗng nhiên rút ra bên hông mang theo một cây dù. Chỉ gặp dù bị chống ra trong nháy mắt, những cái kia hào quang màu xanh lam phản phất nhận lấy lực lượng trùng kích. Trong nháy mắt, đình trệ tại không trung. Sư phụ, ta giúp ngươi đem những này lực lượng đưa tới. Nam Phong nói đến đây, chỉ gặp hắn tay nâng lấy thanh kiếm mười phần nặng nề dù, sau đó đột nhiên hướng phía một trận phương hướng quan tới. Mà vừa rồi những cái kia đỉnh trệ trên không trung màu lam giọt mưa, cũng giống như là nhận cố lực lượng này kịch liệt dẫn dắt. Trong khoảnh khắc, toàn bộ theo Nam Phong động tác, hướng phía một trận phương hướng tập kích mà đi. Lưu Ly, một chân nhìn thấy những cái kia màu lam giọt mưa, hướng phía phương hướng này đánh tới, liền lập tức thét lên Lưu Ly. Lưu Ly mặc dù mới đầu có chút không biết rõ Nam Phong phen này động tác đến cùng là muốn làm gì. Bất quá, nhìn thấy những cái kia màu lam giọt mưa đánh tới trong nháy mắt, Lưu Ly lập tức liền đã hiểu. Thế là, lần nữa triệu hồi ra Tuyết Uyên đặc hữu lực lượng, khiến bầu trời tách ra hào quang màu xanh lam. Bất quá lần này, lại cũng không như là giọt mưa một dạng, mà lại như là băng châm một dạng, người nào đó hướng phía đáy vực bộ nhanh chóng đâm tới. A, các đệ tử nhìn thấy một màn này, cả đám đều bị dọa phát sợ, bởi vì từ bọn hắn hiện tại góc độ này đến xem, những này một cây băng châm, hoàn toàn chính là hướng phương hướng của bọn hắn đâm tới. Chỉ cảm thấy mỗi người đều trốn không thoát, cảm giác hôm nay ở nơi này, nhất định phải đem mạng nhỏ nằm tại chỗ này. Thế nhưng là không có nghĩ tới là, Lưu Ly chỗ triệu hắn đến cái này băng châm, tập kích mục tiêu căn bản không phải bọn hắn, mà là ngay tại đáy vực trong bộ ở giữa Nam Phong. Khi nhìn thấy tất cả băng châm toàn bộ đều hướng phía Nam Phong tập kích mà đi trong nháy mắt đó, các đệ tử cũng chấn kinh cực kỳ. Mặc dù bọn hắn biết, Nam Phong vừa rồi hành động kia, xác thực sẽ không dẫn đến chính hắn thụ thương. Hơn nữa có thể đem Lưu Ly Trô đánh ra tới loại lực lượng này, toàn bộ đưa đến sư phụ phương hướng. Thế nhưng là, liên tục hai lần lực lượng như vậy, để Nam Phong làm như vậy, chuyện này với hắn thật sẽ không tạo thành ảnh hưởng. Đoạn thời gian này hắn xác thực một mực đợi tại Hỏa Thôn. Nhưng là, như bây giờ hành vi cũng không tránh khỏi quá liều mạng đi. Các đệ tử không biết rõ, nhưng ngay lúc Nam Phong dùng trong tay dù lại một lần nữa tiếp xúc những cái kia ánh sáng màu lam thời điểm, trong một chớp mắt, những cái kia ánh sáng màu lam thế mà trong nháy mắt hội tụ ở cùng nhau. Trời ạ, thật đẹp. Diệp Mân tôi kìm lòng không được phát ra cảm thán như vậy. Mặc dù nàng cho tới bây giờ rất nguy hiểm, có thể coi là như thế, cũng như trước vẫn là nhịn không được cảm thán cảnh tượng trước mắt thật đẹp, bởi vì thật rất đẹp. Bất quá, ngay tại hào quang màu xanh lam kia hội tụ đến cùng nhau trong nháy mắt, lại một lần nữa liền bị Nam Phong giống vừa rồi một dạng quan tới. Sư phụ, chỉ nghe thấy Nam Phong hô to một tiếng. Ngay sau đó, Mục Trần lại vừa vận thừa cơ hội này, đem đạo kia cực kỳ mãnh liệt ánh sáng màu lam cho dẫn tới. Oeng! Đinh hai nhức góc tiếng vang, để tất cả mọi người không có cách nào coi nhẹ giờ khắc này sinh ra năng lượng thật lớn. Bạo tạc sinh ra lực lượng khổng lồ, cơ hồ trong nháy mắt này liền phải đem toàn bộ đáy vực bộ nổ nát. Mà bạo tạc lúc sinh ra quang mang, màu lam cùng màu vàng xen lẫn, mà hai loại ánh sáng, màu vàng là Mục Trần vừa rồi chỗ nở rộ. Màu lam là Lưu Ly lợi dụng Tuyết Uyên đặc hữu năng lực chỗ triệu hoán mà dồn. Ngao giống luyện ngục chi thú tại cái này hai đạo ánh sáng đưa đến trong bạo tạc điên cuồng gào thét. Đau đớn để nó không cách nào lại bảo trì luyện ngục chi thú vốn nên có hình thái. Bất quá nhìn thấy thời khắc này cảnh tượng, Mục Trần còn có các đệ tử đều đứng tại đáy vực bộ nhìn trước mắt đây hết thảy. Các đệ tử cũng sớm đã bị cả kinh á khẩu không trả lời được. Có thể tại cùng một ngày bên trong, trông thấy cường đại như thế hai người kề vai chiến đấu, thật sự là để bọn hắn cảm giác mình qua lại tuổi tác đều sống vô dụng rồi. Nhưng cùng lúc lại cảm thấy, hôm nay có thể ở chỗ này nhìn thấy như vậy để cho người ta khiếp sợ cảnh tượng, cho nên trước đó làm hết thảy toàn bộ đều là đáng giá. Dầm 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 không trung đột nhiên sấm sét vang dội. Cùng phong mưa rào trong nháy mắt đánh tới, chúng đệ tử bị đột nhiên đánh tới mưa rào hù đến. Bất quá, bọn hắn như trước vẫn là khống chế không nổi, hướng phía vừa rồi luyện ngục chi thú vị trí nhìn lại. Dù sao trải qua vừa rồi bạo tạc đằng sau, hiện tại chuyện này tổng hẳn là có cái chấm dứt đi. Thẳng tắp trải qua kịch liệt bạo tạc đằng sau, nguyên bản luyện ngục chi thú vị trí hiện tại đã xuất hiện một cái hố sâu. Bất quá, cũng là có thể lý giải cái hố sâu này xuất hiện. Dù sao vừa rồi trận kia bạo tạc, lực lượng kia cũng không nhỏ, cho nên ở nơi này nổ ra một cái hố sâu, hoàn toàn chính là chuyện hợp tình hợp lý. Cho nên, khi bọn hắn trông thấy cái hố sâu này xuất hiện trong nháy mắt đó, nhao nhao hướng phía cái hố sâu này chạy đi. Sư phụ, nơi này thế mà xuất hiện một cái hố. Diệp Mân tôi chấn kinh mà ngạc nhiên nhìn xem một trận. Dù sao lần trước đánh bại luyện ngục chi thú đằng sau, nhưng không có xuất hiện tình huống như vậy. Cho nên lần này, cái hố sâu này xuất hiện ở đây, tất nhiên đã nói lên, dưới đáy này có cái gì. Mà lúc này, cũng không có đợi đến một trận trả lời. Lưu Ly liền dẫn đầu nói ra, nơi cực hàng ngàn năm hầm băng, rất có thể ngay tại phía dưới này. Chúng ta bây giờ chỉ cần từ nơi này địa phương xuống dưới, thì có thể tìm tới thứ chúng ta muốn. Lưu Ly nói, liền muốn từ nơi này bên dưới hố sâu đi, tìm kiếm dưới đáy ngàn năm hầm băng. Bất quá, lại bị Mộc Trần trong nháy mắt ngăn lại. "Chờ chút, làm gì?" Lưu Ly hỏi lại. "Lúc trước ước định thời điểm, ngươi không phải nói, chờ ta cầm tới vật này đằng sau, giao cho trong tay của ngươi sao? Đã như vậy, cái kia lại thế nào cần ngươi tự mình dạng này đi một chuyến?" Mộc Trần nhìn xem nàng, mặt không thay đổi nói. Lưu Ly cười, "Ngươi cảm thấy ta sẽ tin tưởng ngươi sao?" Chương 1296 dưới vách hầm băng, chương 1296 dưới vách hầm băng, chương 1296 dưới vách hầm băng, đã ngươi không tin ta, vậy tại sao muốn cùng ta cùng đi đến nơi cực hạn? Huống chi, ngươi đi vào nơi này đằng sau, ta để cho ngươi kể vai chiến đấu, ngươi cứ dựa theo ta nói, cùng ta cùng một chỗ kể vai chiến đấu. Từ ngươi đủ loại hành vi đến xem, ta cảm thấy ngươi cũng không có không tin ta. Cho nên hiện tại, ta để cho ngươi dừng lại, ngươi không phải cũng dựa theo ta nói ngừng. Cho nên, ta mới nói ngươi đủ loại hành vi đều tại cho thấy, ngươi là tin tưởng ta. Mộc Trần bình tĩnh mặt mày bên dưới, nói ra phen này Vân Đạm Phong khinh một phen. Bất quá, mặc dù ngữ khí của hắn rất bình tĩnh, nhưng hoàn toàn cũng là bởi vì dạng này. Để Lưu Ly sau khi nghe không vui như mày. Ngươi nàng ngày xưa lạnh lùng ngữ khí, mọi người cũng sớm đã tập mãi thành thói quen. Chỉ bất quá, hôm nay còn lần đầu tại Mộc Trần trước mặt, thế mà không lời nào để nói. Mộc Trần gặp nàng giờ phút này á khẩu không trả lời được, liền câu lên khỏe môi cười. Vậy mà không có cách nào phản bác ta, vậy ngươi cũng chỉ có thể đủ yên lặng tán đồng ta. Đi, đã ngươi đã dừng lại. Vậy chúng ta liền phải nhìn xem, cái này dưới đáy đến cùng có huyền cơ gì. Không phải vậy tùy tiện xuống dưới, rất có thể liền lên không tới. Mộc Trần nói, đi vào hố sâu biên giới nhìn một chút. Chỉ gặp phía dưới này một mảnh đen kịt. Từ cái này xem thế đi, trừ một mảnh đen kịt, cái gì cũng nhìn không thấy. Cho nên càng thêm không có khả năng tùy tiện xuống dưới. Bất quá, Lưu Ly sau khi xem, sau đó liền lập tức mắt lạnh nhìn Mộc Trần. Vậy ngươi nói, làm sao bây giờ? Nếu không có khả năng xuống dưới, ngươi dù sao cũng phải nói biện pháp đi, đối với Lưu Ly tới nói. Cái này cũng không phải là không thể nghe Mộc Trần. Chỉ là, Mộc Trần hiện tại phải nói ra một hợp lý phương án. Đến làm cho người tin phục. Bằng không mà nói, để cho mình lựa chọn nghe hắn, chẳng phải là sai. Theo ta thấy, hiện tại, ta đi xuống trước nhìn xem. Các ngươi những người khác ở phía trên chờ lấy. Mộc Trần quay đầu, Trần Thuật ngữ khí nói ra lời nói này. Tại Lưu Ly xem ra, đây chính là đang thông chi những người khác. Mà cũng không phải là đang cùng những người khác thương lượng. Cho nên, Lưu Ly sau đó liền triệu tập lông mày nhìn xem hắn. Ngươi vừa rồi không để cho ta đi, bây giờ lại muốn chính mình đi, ngươi không phải là đang đùa ta đi. Vậy nếu là ngươi xuống dưới đằng sau, lấy trước đến đồ vật, nhưng không giao cho ta, vậy ta chẳng phải là đi không được gì. Lưu Ly chữ câu đều tại cùng Mộc Trần tranh luận điểm này. Bất quá, Mộc Trần chỉ là lặng lặng nhìn nàng. Vậy ngươi cảm thấy, hiện tại thế nào mới hợp lý? Nếu như ngươi cho là, hiện tại từ nơi này địa phương xuống dưới, ngươi liền có thể cầm tới thứ ngươi muốn lời nói, vậy ngươi bây giờ cũng có thể xuống dưới à? Nhưng ngươi cũng nhìn thấy, dưới đáy này một mảnh đen kịt. Nếu như ngươi đi xuống, ngươi có thể làm đến phía dưới này, đến cùng là tình huống gì đâu? Nếu như ngươi lên không nổi lời nói, ai có thể để cho ngươi đi lên đâu? Mộc Trần mấy vấn đề, trực tiếp liền đem Lưu Ly cho đang hỏi. Xác thực, nàng hiện tại xác thực không biết dưới đáy này đến cùng là tình huống gì. Cho nên, thật đúng là dựa theo Mộc Trần vừa rồi nói rằng này. Chính mình một khi xuống dưới, rất có thể liền sẽ lên không nổi. Nhưng là, Mộc Trần một người xuống dưới, nàng vẫn là không có biện pháp yên tâm. Cho nên trải qua một lát suy tư đằng sau, cuối cùng Lưu Ly làm một quyết định khác. Như vậy đi, ta đi chung với ngươi. Chúng ta cùng một chỗ xuống dưới. Bất kể như thế nào, chí ít ta có thể trông thấy dưới đáy này là tình huống như thế nào. Nếu để cho ngươi đi một mình lời nói, ta thực sự yên tâm không được. Ngươi cũng đừng trách ta không yên lòng. Dù sao trước lúc này, ngươi cũng không có làm cái gì để cho ta yên tâm sự tình. Lưu Ly mắt không chấp nhìn xem Mộc Trần. Tựa hồ Mộc Trần nếu như hôm nay không đồng ý như vậy, nàng liền sẽ không đồng ý để Mộc Trần xuống dưới. Các đệ tử cũng cho là sư phụ khả năng đồng ý yêu cầu như vậy. Thật không nghĩ đến chính là cái kia đi thôi. Mộc Trần cơ hồ không có suy nghĩ, liền trực tiếp đồng ý. Diệp Mần tôi đều ngây ngẩn cả người. Sư phụ nàng thật không nghĩ tới, sư phụ nếu dạng này, trực tiếp sẽ đồng ý. Nếu để cho sư phụ cùng cái này Lưu Ly hai người đi xuống, chưa hẳn thấy liền nhất định an toàn. Mà lại, nàng càng thêm không yên lòng để sư phụ cùng Lưu Ly đơn độc cùng một chỗ. Cho nên, nếu Lưu Ly muốn đi, như vậy nàng cũng nhất định phải cùng theo một lúc đi. Nếu không, không cách nào yên tâm. Bởi vậy sau đó, Diệp Mân tôi liền đưa ra ý nghĩ của mình. Sư phụ, ta cũng muốn cùng đi. Lần trước ta có thể trông thấy kết nối với luyện ngục chi thú sợi tơ, nói rõ lần này ta cũng có thể là có thể trông thấy. Bởi vậy, sư phụ, liền để ta cùng đi chứ. Diệp Mân tôi có chút bận tâm, Lưu Ly cùng Mộc Trần hai người đi. Cho nên liền đưa ra chính mình cũng muốn đi. Đương nhiên, bị một bên Lưu Ly hủy bỏ. Ngươi cùng đi làm gì đâu? Nơi này rất nguy hiểm, hiện tại cái hố sâu này dưới đáy đến cùng là tình huống gì, chúng ta cũng còn không biết, chúng ta chỉ là đi tìm hiểu một chút tình huống. Nếu như ngươi đi theo chúng ta cùng đi, ai cũng không có cách nào cam đoan, có thể làm cho ngươi còn sống trở về. Cho nên, ngươi liền lưu tại đây phía trên. Không được. Diệp Mân tôi cự tuyệt đến vô cùng kiên định. Lần trước sư phụ có thể đánh bại một cái kia luyện ngục chi thú, trong đó cũng có công lao của ta. Lần này ta cũng muốn cùng đi. Nếu không, các ngươi ai cũng không cần xuống dưới, thậm chí, Diệp Mân tôi vì mình có thể đi theo sư phụ cùng một chỗ xuống dưới. Nói ra lời ấy, Lưu Ly cảm thấy buồn cười, sau đó liền câu lên khỏe môi nhìn xem nàng. Ngươi nói chuyện không khỏi quá buồn cười. Chỉ cần không để cho ngươi đi, vậy chúng ta ai cũng đừng đi. Ngươi là ý tứ này. Chỉ tiếc, ai sẽ nghe ngươi? Ngươi cho rằng ngươi ở nơi này có được địa vị rất trọng yếu? Nói xong, Lưu Ly cái gì cũng không còn nói, liền trực tiếp hướng phía hố sâu đi đến. Sau đó thả người nhảy lên, liền trực tiếp nhảy xuống. Các đệ tử trông thấy Lưu Ly quả quyết thân ảnh, thậm chí có chút sợ hãi thán phục. Nàng cứ như vậy liền nhảy xuống, chẳng lẽ liền không sợ dưới đáy này gặp nguy hiểm sao? Bất quá một Trần vô Diệp Mân tôi bà bay, dùng cái này tới dỗ dành nàng. Được rồi, ngươi đừng lo lắng, chúng ta chẳng mấy chốc sẽ đi lên. Mặc kệ ở phía dưới có cái gì, nếu quả như thật sẽ có nguy hiểm lời nói, chúng ta sẽ ở trước tiên đi lên. Diệp Mân tôi mặc dù đạt được sư phụ an ủi, nhưng là trong lòng y nguyên vẫn là cảm thấy bất bình. Thế nhưng là cũng không có cách nào. Tốt à, nếu dạng này, sư phụ, vậy các ngươi nhất định phải nhanh lên, dù sao cái này Lưu Ly thân phận hay là bí mật. Huống chi, đẹp như vậy. Nàng thực sự lo lắng, Lưu Ly có khả năng lại bởi vì muốn đạt tới mục đích của mình, mà không từ thủ đoạn. Cho nên vì để tránh cho loại tình huống này phát sinh, nàng hy vọng sư phụ nhất định phải mau chóng đi lên. Mục Trần không có lại nói cái gì, sau đó cũng thả người nhảy lên, nhảy vào trong hố sâu. Diệp Mân tôi mau đuổi theo đi lên, ánh mắt đi theo Mục Trần thân ảnh mà đi. Cuối cùng, thân ảnh của hắn biến mất tại trong một vùng tăm tối. Chương 1297 phủ đuổi tuyết ngọc kết giới, chương 1297 phủ đuổi tuyết ngọc kết giới, chương 1297 phủ đuổi tuyết ngọc kết giới xuyên qua một vùng tăm tối đằng sau, rất nhanh, Mục Trần cũng cảm giác đầu mình choáng hoa mắt. Cho dù là hắn, giờ này khắc này cảm thụ, cũng như trước vẫn là để hắn rất cảm thấy thống khổ. Hắn trùng điệp lắc đầu, cố gắng để cho mình bảo trì thanh tỉnh. Dù sao, tại mảnh này long trọng trong hắc ám, một khi đầu não hỗn loạn, liền rất có thể rớt xuống đi đằng sau liền trực tiếp lâm vào hôn mê. Bởi vậy, hắn tuyệt đối không thể lâm vào hôn mê. Quanh theo một trận kịch liệt tiếng vang đằng sau, Mục Trần cảm nhận được một trận cực kỳ mãnh liệt va chạm. Bất quá cái này va chạm, đến từ hắn giờ phút này dưới chân trô đứng lấy mặt đất, mà cũng không phải là đụng vào chính hắn trên thân. Cho nên, chính hắn cũng không hề bởi vì cái này mà thụ thương. Bất quá rất nhanh, hắn mở hai mắt ra, liền trông thấy trước mắt khắp nơi đều là màu lam một mảnh. Bất quá cái này màu lam, lại cũng không là hắn tưởng tượng ở trong loại kia màu lam, mà là băng nhan sắc. Lúc này, bên cạnh truyền đến một cái thanh âm khác. Không nghĩ tới, cái này hầm băng, thế mà tại một cái kia luyện ngục chi thú vị trí chính phía dưới. Cũng không biết vừa rồi tại cùng luyện ngục chi thú tiến hành đối kháng thời điểm, rốt cuộc là thứ gì, dẫn đến nơi này bị nổ tung, cái hố sâu này lúc này mới bại lộ tại trước mắt của chúng ta. Hẳn là, ngươi người đệ tử kia, có cái gì ngươi trước kia cũng không biết năng lực. Lưu Ly một bên nói, một bên xoay đầu lại, nhìn xem Mục Trần. Mặc dù đây chỉ là suy đoán. Bất quá, Lưu Ly đang nói chuyện thời điểm, ngoài miệng lại mang theo một cốt như có như không ý cười. Mục Trần không có trả lời nàng, sau đó trực tiếp hướng phía trước đi đến. Nhưng mà mặc kệ hắn đi lên phía trước bao xa, phía trước đều là một mảnh băng thiên tuyết địa. Bất quá liền cùng Mục Trần dừng bước lại thời điểm, trực tiếp tiên phong cái kia một mảnh trong hầm băng, tựa hồ có một đạo kim quang nhàn nhạt, đạo kia quang mang màu vàng như có như không lóe ra. Nhưng bây giờ, hắn cũng không thể xác định đạo ánh sáng này đến tột cùng là chân thật tồn tại, hay là chỉ là bởi vì nơi này tầng băng thực sự quá nhiều, từ đó làm cho xuất hiện chết sạng, đưa đến loại quang mang này xuất hiện. Bởi vậy nghĩ tới đây, Mục Trần liền tiếp tục nếm thử đi lên phía trước, muốn nhìn một chút có thể hay không khoảng cách gần nhìn xem đạo kim quang này đến cùng là tại trong hầm băng chân thực tồn tại, hay là chỉ là thông qua chết sạng phát tán đi ra ánh sáng. Nhưng mà khi hắn lại đi về trước một đoạn đằng sau, phát hiện trên thực tế đến vị trí này đằng sau thì sẽ không thể lại tiếp tục hướng phía trước. Đây là có chuyện gì? Mục Trần nhìn xem dưới chân, bất quá ngay tại lúc nói chuyện, hắn liền đã minh bạch đây là có chuyện gì. Nơi này có kết giới, một bên Lưu Ly cũng nói xảy ra sự tình chân tướng. Xem ra nơi này có kết giới, cái này nói rõ vừa rồi ngươi nhìn thấy tia sáng kia, hẳn là băng phong tại cái này hầm băng dưới đáy tuyết ngọc. Chúng ta lần này đến đối địa phương. Lưu Ly cực kỳ khẳng định nói. Bất quá Mục Trần lại quay đầu đi tiếp tục xem tia sáng kia. Coi như Lưu Ly kích động như thế, nhưng trước mắt phát hiện này, với hắn mà nói cũng không tính được chuyện gì tốt. Bởi vì hắn biết, khối này tuyết ngọc, ở chỗ này cũng sớm đã phủ đuổi nhiều năm như vậy. Đồng thời cho tới bây giờ đều không có người chạm đến. Đây cũng là nói rõ, kết giới này không phải tốt như vậy bài trừ. Cho nên, dưới loại tình huống này, nơi này có kết giới, chỉ có thể nói rõ muốn cầm tới cái này tuyết ngọc, so với hắn trong tưởng tượng còn muốn khó khăn. Bởi vì hắn vốn chỉ là coi là, khối này tuyết ngọc bị băng phong tại trong hầm băng. Cũng chính là vốn cho là, chỉ cần có thể tìm tới hầm băng chỗ ở, đồng thời đem hầm băng mở ra, liền có thể cầm tới tuyết ngọc. Nhưng dựa theo tình huống hiện tại xem ra, sự tình căn bản cũng không có đơn giản như vậy. Hắn còn đứng ngây đó làm gì? Ngươi không phải đáp ứng ta, muốn giúp ta cầm tới tuyết ngọc sao? Lưu Ly xoay đầu lại nhìn xem Mục Trần, thúc giục hắn nhanh dựa theo trước đó hứa hẹn, tranh thủ thời gian cầm tới tuyết ngọc. Bất quá, Mục Trần lại quay đầu, nụ cười nhàn nhạt cười. Đã ngươi cũng biết nơi này có kết giới, vậy ngươi liền hẳn phải biết, bây giờ muốn cầm tới khối ngọc này, đã không có trong tưởng tượng dễ dàng như vậy. Huống chi, ngươi cũng nhìn thấy, khối ngọc này hiện tại không chỉ có bị phong tại trong hầm băng, hơn nữa còn có kết giới bảo hộ. Nếu như bây giờ cưỡng ép đánh vỡ kết giới này, như vậy khối ngọc này, ngươi khả năng mãi mãi cũng không chiếm được. Ta hiện tại liền rất muốn biết, các ngươi Tuyết Uyên lúc trước đem cái này đồ vật để ở chỗ này, đến tột cùng là nghĩ thế nào? Đây không phải cho các ngươi tộc nhân mình chế tạo phiền phức sao? Lúc trước phủ đuổi khối này tuyết ngọc thời điểm, Tuyết Uyên người cũng không có khả năng không có nghĩ qua, tương lai có một ngày còn muốn đem khối ngọc này cho lấy về. Nếu bọn hắn lúc trước cũng đã nghĩ đến điểm này, vậy vì sao lúc trước còn muốn dạng này? làm một cái kết giới ở nơi này. Bây giờ muốn cầm tới khối này tuyết ngọc, đơn giản so với lên trời còn khó hơn. Ý của ngươi là nói, rất khó khăn, cho nên liền có thể không cầm sao? Lưu Ly nhìn xem Mộc Trần. Nhưng là ngươi cũng không nên quên, ước định giữa chúng ta. Ngươi muốn đem tuyết ngọc hoàn hảo không chút tổn hại giao cho ta, ta sau khi trở về mới có thể giúp cho ngươi thôn dân giải độc. Kết giới này ta không biết làm sao bài trừ, nhưng nếu như bị khối ngọc này, vậy ngươi cũng liền không nên nghĩ lựa thôn người có thể giải độc. Đến lúc đó bọn hắn liền xem như có thủ gì oán gì, đó cũng là quy kết ở trên người của ngươi, cùng ta không có chút quan hệ nào. Lưu Ly vội vã từ chối. Bất quá, Mộc Trần lại lần nữa cười. Làm sao? Dựa theo ngươi bây giờ thuyết pháp, ta hiện tại vô luận dùng dạng gì phương pháp, đều được đem cái này kết giới cho ngươi mở ra, sau đó cầm tới bên trong khối ngọc này. Hắn sở dĩ cười, là bởi vì Lưu Ly cho tới bây giờ giống như đều không có phát hiện, hiện tại quyền chủ động cũng sớm đã không ở trên người nàng. Đồng thời mở ra kết giới này, chuyện không phải dễ dàng như vậy. Đó là đương nhiên. Lưu Ly không chút do dự trả lời. Phen này trả lời cơ hồ không có trải qua bất kỳ suy nghĩ. Lúc trước kết giới này sở dĩ sẽ xuất hiện ở chỗ này, cũng là bởi vì các ngươi tuyết bên người muốn đem khối ngọc này để ở chỗ này tiến hành phủ bụi. Bây giờ đã nhiều năm như vậy, khối ngọc này vẫn như cũ còn ở nơi này. Cái này nói rõ, có thể mở ra kết giới này người, như trước vẫn là các ngươi tuyết bên người. Cho nên, ngươi nghĩ biện pháp mở ra kết giới này, ta mở ra cái này hầm băng, cầm tới tuyết ngọc, giao cho trong tay của ngươi là được. Mộc Trần nói xong liền thối lui đến một bên, đem chuyện này giao cho Lưu Ly. Lưu Ly nhíu mày nhìn xem Mộc Trần. Ngươi nói là, hiện tại đem phá kết giới chuyện này muốn giao cho ta. Nàng nghĩ nghĩ, cảm giác sự tình không thích hợp. Ngươi sẽ không phải là chuẩn bị kỹ càng, chờ lấy ta đánh vỡ kết giới này, phá đi tuyết ngọc, để cho ta tay không mà về đi. Ta có thể nói cho ngươi, Mộc Trần, chuyện này chúng ta ước hẹn trước đây, ngươi mơ tưởng lại rơi. Thế nhưng là Lưu Ly làm sao cũng không có nghĩ đến. Mộc Trần lại nói ra một cái để nàng ngoại ý muốn đến cực điểm trả lời. Chương 1298 độc môn tuyệt kỹ chương 1298 độc môn tuyệt kỹ chương 1298 độc môn tuyệt kỹ không, ta so ngươi càng thêm muốn để khối này tuyết ngọc bảo trì hoàn chỉnh. Mộc Trần quay đầu, mặt không biểu tình lại có ngữ khí trả lời khẳng định Lưu Ly. Lưu Ly nghe được câu trả lời của hắn, trừng lớn hai mắt, không thể tin nhìn xem hắn. Bởi vì câu trả lời này, thật sự là để nàng hoàn toàn không nghĩ tới. Ngươi có ý tứ gì? Nàng dừng lại thật lâu, lúc này mới hỏi, ngươi vừa rồi lời nói kia, rốt cuộc là ý gì? Ngươi đem nói chuyện rõ ràng một chút. Mặc dù nói Lưu Ly còn tại truy vấn, nhưng trên thực tế, trong lòng đã có suy đoán. Hẳn là, hắn cũng muốn lấy được viên này tuyết ngọc. Thế nhưng là, nàng lại không quá có thể lý giải. Nếu như hắn muốn có được tuyết ngọc, như vậy ngay từ đầu liền sẽ không để cho mình lại tới đây. Càng sẽ không để cho mình từ trên vách đá xuống tới, sau đó trở về trong hầm băng này. Dù sao chỉ có như thế, hắn mới có càng nhiều cơ hội cầm tới tuyết ngọc. Mà bây giờ hắn để cho mình tận mắt nhìn thấy trước mắt một màn này, cũng rất không có khả năng là biểu đạt hắn cũng muốn đạt được khối này tuyết ngọc đi. Nhưng trừ khả năng này bên ngoài, còn có cái gì có thể đâu. Nhìn thấy Lưu Ly sốt ruột, Mộc Trần vẫn như cũ trên mặt ý cười ôm lấy khóe môi. Nhìn thấy Lưu Ly dạng này, hắn liền phi thường biết rõ, trước mắt hắn là phi thường thuận lợi, không chỉ là đánh bại luyện ngục chi thú, bao quát hắn muốn cầm đến khối này tuyết ngọc, làm hết thảy cho đến bây giờ đều là rất thuận lợi. Dù sao Lưu Ly dạng này, cũng liền nói rõ, Lưu Ly trong lòng kỳ thật cũng không biết ý tưởng chân thật của hắn, chỉ hiện tại còn đắn đo khó định, cho nên hắn là rất thành công. Ngươi đừng không nói lời nào, ngươi đến cùng có ý tứ gì? Ngươi nói thẳng nha. Nhìn thấy Mộc Trần không mở miệng, Lưu Ly lại một lần nữa thúc giục. Bất quá rốt cục ở thời điểm này, Mộc Trần rốt cục mở miệng nói ra, đây là một kiện chân bảo. Chân bảo, thế gian người, hy vọng chân bảo có thể hoàn hảo không chút tổn hại, tự nhiên là rất bình thường. Bất quá, trước mắt kết giới này, ta suy đoán, hẳn là luyện ngục chi thú, dùng chính mình cuối cùng một hơi thở, nổ ra hố sâu kia. Đối với kết giới này tiến hành gia cố. Bằng không mà nói, chúng ta trước mắt nhìn thấy chẳng cảnh, hẳn là sẽ không là như thế này. Cái kia luyện ngục chi thú, dù là dùng hết chính mình lực lượng cuối cùng, đều muốn giữ vững cái này nửa cái tuyết ngọc, như vậy chân bảo, nếu như trực tiếp phá hủy lời nói, chẳng phải là thật là đáng tiếc. Mộc Trần phen này giải thích cũng không có đạt được Lưu Ly tín nhiệm. Lưu Ly ngược lại là hừ lạnh một tiếng. Ai tin tưởng ngươi? Ta nhìn ngươi cái dạng này, hẳn là ngươi cũng muốn đạt được tuyết ngọc, cho nên mới không để cho ta phá hư. Bất quá điểm này không cần ngươi tới nhắc nhở, ta phi thường rõ ràng, nếu như phá hư tuyết ngọc, đối với ta không có bất kỳ chỗ tốt gì. Cho nên ngươi yên tâm đi. Nhưng ngươi mới vừa nói, kết giới này kỳ thật nguyên bản cũng không có mạnh như vậy, là bị một cái kia luyện ngục chi thú dùng sau cùng khí tức tiến hành gia cố. Ngươi đây là chăm chú sao? Lưu Ly cũng không biết Mộc Trần đến tột cùng là xuất phát từ cái gì góc độ tiến hành phán đoán như vậy. Nhưng nếu quả như thật như là Mộc Trần nói tới lời như vậy, bây giờ muốn phá hư kết giới này, có lẽ muốn so trước đó phong ấn cái này tuyết ngọc thời điểm, kết giới này chính là bộ dáng này tình huống, muốn dễ dàng rất nhiều. Dù sao một cái kia luyện ngục chi thú, lực lượng còn không tính là quá mạnh. Mặc dù dùng chính mình cuối cùng một hơi thở tiến hành kết giới gia cố, nhưng vô luận như thế nào, chỉ cần không phải tuyết uyên người bảy kết giới, phá hư đứng lên, hẳn là đều không có khó khăn như vậy. Đã ngươi đều đã nói kết giới này lai lịch, như vậy bài trừ, giải quyết chuyện này liền giao cho ta đi. Lưu Ly nói, liền đi ra phía trước. Sau đó đứng tại đó kết giới cách đó không xa, nhìn trước mắt kết giới. Nhìn nàng thời khắc này cái dạng này, Mộc Trần nhàn nhạt hỏi một câu, làm sao? Ngươi biết làm sao bài trừ kết giới này? Đã ngươi nói, là bởi vì luyện ngục chi thú dùng chính mình cuối cùng một hơi thở, lúc này mới ra cố kết giới này. Như vậy ta suy đoán, muốn bài trừ cái này luyện ngục chi thú chỗ ra cố kết giới, ta một người liền có thể. Lưu Ly nói, lại đi bên cạnh đi một bước. Nhìn nàng nghiêm túc như vậy, Mục Trần trong lòng cũng biết, xem ra hẳn là xác thực có thể. Đã như vậy, vậy chuyện này liền giao cho ngươi. Mục Trần nhàn nhạt nói xong, sau đó liền quay đầu đi. Bởi vì hắn biết, giờ này khắc này trọng điểm, tất nhiên không có khả năng tại Lưu Ly bản nhân trên thân. Bởi vì muốn từ những địa phương khác dẫn tới lực lượng phá hư kết giới này. Như vậy cái này lực lượng từ đâu mà đến? Cho nên, hắn thời khắc này ánh mắt mới có thể dừng lại tại địa phương khác. Nhưng ngay lúc tiếp xuống trong nháy mắt, chỉ nghe thấy một tiếng vang thật lớn. Sau đó, đột nhiên trên trời rơi xuống tuyết lớn. Hàn phong hô hô từ bốn phương tám hướng thổi tới, đồng thời tại trong quá trình này, hắn có thể phi thường rõ ràng cảm thụ được. Gió rét thấu xương đột nhiên hướng phía cái hố sâu này dưới đáy thổi vào. Phản phất là muốn đem tất cả lực lượng toàn bộ đều tràn vào cái này một chỗ. Đông tuyết cũng theo một cỗ ưu dị cỗ hàn phong dốc đứng lên, hướng phía hố sâu dưới đáy trung tâm nhất phương hướng mạnh mà qua. Trong lúc nhất thời, lít nha lít nhít đông tuyết thậm chí đã nhiều đến hoàn toàn không có cách nào thấy rõ phía trước tình huống. Mục Trần hiện tại cũng chỉ có thể đủ miễn cưỡng thấy rõ Lưu Ly thân ảnh. Bất quá, chỉ gặp Lưu Ly tại cái kia trong đông tuyết, sau lưng vô số đông tuyết, giống như là tô điểm mở dạng. Phụ trợ Lưu Ly thời khắc này thân ảnh, trở nên dị thường yêu mị. Mà Mục Trần nhìn xem giờ phút này Lưu Ly thân ảnh, vậy mà muốn đến nàng năm đó còn tại Tuyết Uyên thời điểm. Năm đó Lưu Ly trưởng lão, hẳn là so hiện tại muốn phong quang rất nhiều đi. Bây giờ, nàng phải chăng có thể tiếp nhận tất cả mọi thứ ở hiện tại? Đã từng phong quang vô hạn Tuyết Uyên, biến thành bây giờ như vậy bộ dáng. Thậm chí rất nhiều người đã không biết đã từng tồn tại qua tổ chức này. Mà Lưu Ly làm trưởng lão, nhìn thấy bây giờ hết thảy biến thành dạng này, không biết trong lòng sẽ là như thế nào. Bất quá ngay tại Mục Trần suy nghĩ cái vấn đề này thời điểm, đột nhiên, rót lên đông tuyết đột nhiên nổ tung. Trước mắt liền phảng phất nhiều một đạo màu trắng thác nước. Trong khoảnh khắc, đạo này màu trắng thác nước đi ngược dòng nước, trong nháy mắt lại hướng phía bầu trời mạnh mà qua. Trong chớp nhoáng này cảnh tượng trước mắt, thật sự là làm cho người khiếp sợ nghẹn họng nhìn chân chối. Mục Trần đều khiếp sợ như vậy, đương nhiên liền càng thêm đừng bảo là đứng tại trên hố sâu đám người. Mau nhìn, đó là cái gì? Một đạo đi ngược dòng nước thác nước. Nói vậy, đây rõ ràng chính là vừa rồi xuống tuyết. Trời ạ, đây đều là đông tuyết sao? Thật bất khả tư nghị, đông tuyết thế mà lại lấy dạng này hình thức hướng phía bầu trời dũng mãnh lao tới. Chắc hẳn, đây chính là Tuyết Uyên đặc hữu độc môn tuyệt kỹ. Chúng sinh nhìn thấy một màn này, so với những người khác chân kinh, chúng sinh càng nhiều là phân tích trước mắt phen này chẳng cảnh. Nghe thấy hắn, đệ tử khác nhau nhau xoay đầu lại nhìn xem hắn. Tuyết Uyên độc môn tuyệt kỹ, đó là cái gì? Chương 1299 Tuyết Lai, chương 1299 Tuyết Lai, chương 1299 Tuyết Lai hỏi ra cái vấn đề này người, là Nam Phong. Nam Phong đối với Hỏa thôn người cho tới nay đều trong lòng còn có cảm kích. Đương nhiên trùng sinh cũng không ngoại lệ. Tại hắn nghe nói đi tìm nơi cực hàn trong quá trình, trùng sinh đã từng lấy lực lượng một người đánh lui kỳ thú, trong lòng của hắn càng là đối với trùng sinh cảm kích không thôi, đồng thời cũng kính nể không thôi. Dù sao, hắn phi thường biết rõ, chính hắn chưa hẳn có thể có thực lực như vậy, mà trùng sinh có thể lấy sức một mình đánh lui kỳ thú, cái này cũng đủ để chứng minh trùng sinh công lực thâm hậu. Cho nên hắn đối với giờ phút này trùng sinh nói lời là không có chất vấn. Bởi vậy hắn rất ngạc nhiên, Tuyết Uyên độc môn tuyệt kỹ là cái gì? Vô ý thức hỏi vấn đề này. Thế nhưng là một bên Lưu Đại Phong lại nói, ngươi nghe hắn thổi cái gì nha? Hắn hiện tại bất quá cũng liền thừa dịp sư phụ không ở nơi này, lừa dối một chút chúng ta mà thôi, mạo xưng là trang hào hán, cho là mình bịa chuyện mấy câu, những người khác liền thật tin tưởng. Ta nói ngươi cũng thật là, ngươi tin tưởng ai không tốt, ngươi hết lần này tới lần khác tin tưởng hắn. Lưu Đại Phong một bên nói, một bên vô Nam Phong bả vai, ý đồ để hắn quay đầu đi, không nên tin trùng sinh lời nói. Mà trùng sinh vẫn như cũ mặt không thay đổi nhìn xem hướng phía bầu trời đảo lưu mà đi bông tuyết. Phản phất không có nghe được Lưu Đại Phong lời nói vừa rồi. Bất quá, Diệp Mân tôi ngược lại là quay đầu đi nhìn xem trùng sinh. Ta tin tưởng ngươi. Diệp Mân tôi ngữ khí nói rất là khẳng định. Cho nên sau đó Lưu Đại Phong lập tức quay đầu, khiếp sợ nhìn xem Diệp Mân tôi, ta nói hoa hồng, ngươi đây là ý gì? Ngươi biết rất rõ ràng, gia hỏa này nhưng mà hắn vẫn chưa nói xong. Liền bị Diệp Mân tôi mở miệng đánh gãy. Đại sư Minh, ta cảm thấy trùng sinh dọc theo con đường này cũng không có làm cái gì có lỗi với chúng ta sự tình. Cho nên ta cảm thấy hắn là có thể tin tưởng. Mà lại vừa rồi hắn nói tới, cái này cũng không thể đủ ảnh hưởng chúng ta, cho nên coi như chúng ta tin tưởng một chút, lại có thể thế nào đâu. Đại sư Minh, ngươi hoàn toàn có thể đợi hắn sau khi nói xong, lại phán đoán hắn nói chính là không chính xác nha. Diệp Mân tôi là thật tâm hy vọng, Lưu Đại Phong không cần đối với trùng sinh có lớn như vậy thành kiến. Dù sao bọn hắn bây giờ tại nơi này, muốn còn sống rời đi nơi này, đồng thời đạt tới mục đích của bọn hắn. Như vậy bọn hắn nhất định phải làm đến cùng chung mối thù. Bằng không mà nói, ai cũng không có cách nào cam đoan sau đó chờ đợi tướng của bọn hắn sẽ là cái gì. Bởi vậy, tại Diệp Mân tôi xem ra, chính mình lần này nhắc nhở cũng không có cái gì sai. Thế nhưng là Lưu Đại Phong lại cau mày nhìn xem Diệp Mân tôi. Ngươi cái này có ý tứ gì? Còn phán đoán cái gì? Hắn vừa rồi chỉ nói đây là Tuyết Uyên độc môn tuyệt kỹ, vậy hắn tại sao không nói ra cái này độc môn tuyệt kỹ danh tự? Nói trắng ra là, kỳ thật nói cách khác không ra. Hắn dọc theo con đường này, còn có rất nhiều chuyện căn bản không có nói cho chúng ta biết, các ngươi không phải không biết, nhưng các ngươi tại biết đến tình huống dưới, y nguyên hướng về hắn nói chuyện, ta nói hoa hồng, ngươi sẽ không phải là đầu óc xảy ra vấn đề đi. Gia hỏa này, lặp đi lặp lại nhiều lần yêu cầu cùng chúng ta đồng hành, ngươi sẽ không phải thật coi là hắn nhàn đến loại tình trạng này, muốn giúp chúng ta mau lên. Đây là vì cái gì đâu? Cũng chính là bởi vì hắn có thể có lợi mà thôi. Ngươi thật đúng là coi là hắn là vì giúp chúng ta. Quả thực là quá ngây thơ rồi. Lưu Đại Phong sau khi nói xong, Trương Trùng Sinh một chút, phản phất là đang dùng ánh mắt này nói, ngươi liền xem như muốn dùng phương thức như vậy lừa gạt nàng, cũng đừng hòng gạt ta. Những đệ tử khác không dám nói lời nào. Dù sao Lưu Đại Phong là đại sư minh, hắn không tin Trùng Sinh. Liền xem như Diệp Mân tôi tin tưởng Trùng Sinh cũng không có cách nào. Mà lại dựa theo bọn hắn đối với kinh nghiệm của Dĩ Vãng, lúc này Trùng Sinh sẽ giữ yên lặng. Tùy ý Lưu Đại Phong nói những này. Bất quá không nghĩ tới chính là, trên thực tế, lần này Trùng Sinh cũng không tính trầm mặc. Ngược lại là xoay đầu lại rất nghiêm túc nhìn xem Lưu Đại Phong. Ngươi muốn biết Tuyết Uyên cái này độc môn tuyệt kỹ danh tự có đúng không? Tốt, ta cho ngươi biết là được. Cái này độc môn tuyệt kỹ gọi là Tuyết Lai. Chúa tể thiên địa chi khí, dẫn tới gió tuyết đầy trời, đồng thời đem cái này đầy trời phong tuyết hướng một cái phương hướng dẫn đi, đồng thời lợi dụng phong tuyết lực lượng, đem chính mình mục tiêu vị trí xuyên qua. Cái này một cỗ cường đại lực lượng phóng thích vẹn vẹn cũng chỉ trong nháy mắt. Nhưng muốn triệu hoán nguồn lực lượng này, cần có năng lực nhưng không để khinh thường. Cái này nhất định phải là Tuyết Uyên 500 năm trở lên lão nhân mới có thể học tập độc môn tuyệt kỹ. Trùng Sinh sau khi nói xong, đệ tử khác sớm đã chấn kinh. Nguyên lai là thật. Nguyên lai Tuyết Uyên thật sự có một cái dạng này độc môn tuyệt kỹ. Xem ra Trùng Sinh huynh đệ không có gạt chúng ta. Vốn cho là ngay tại Trùng Sinh nói xong những lời này đằng sau, Lưu Đại Phong liền sẽ á khẩu không trả lời được. Thật không nghĩ đến chính là, ngay tại Diệp Mân tôi dự định nói với hắn, lần này tổng hành đi thời điểm, lại nghe thấy Lưu Đại Phong lại nói tiếp, a, lại đang nói hiệu nói vượng. Đã ngươi nói đây là độc môn tuyệt kỹ, cái kia 500 năm, kêu cái gì lão nhân? Nếu như nhập Tuyết Uyên 500 năm liền có thể học tập bọn hắn độc môn tuyệt kỹ lời nói, cái kia đã sớm thiên hạ khắp nơi đều là biết cái này chủng độc môn tuyệt kỹ người. Lại thế nào có thể sẽ như vậy khan hiếm? Ta từ trước kia đến bây giờ, cũng liền chỉ ở cái này Lưu Ly trên thân gặp qua lần này. Dựa theo ngươi thuyết pháp nói đến, cái này Lưu Ly, tại Tuyết Uyên ở trong cũng không tính lớn đi. Thế nhưng là nàng vì cái gì lại biết lợi hại như vậy độc môn tuyệt kỹ? Căn bản chính là ngươi tại nói hiệu nói vượng. Lưu Đại Phong đưa tay chỉ Trùng Sinh. Tất cả đệ tử ánh mắt đều dừng lại tại hai người bọn họ trên thân. Liền ngay cả Diệp Mân tôi ánh mắt cũng tại giữa hai người vừa đi vừa về. Trong lúc nhất thời thực sự không biết nói cái gì cho phải. Bất quá đối mặt Lưu Đại Phong giờ này khắc này phen này phản bác, Trùng Sinh chỉ là nhàn nhạt nhìn xem hắn. Sau đó nói ra, có tin hay không là tùy ngươi. Tuyết Uyên độc môn tuyệt kỹ, muốn học tập, ta mới vừa nói cũng chỉ bất quá chỉ là một cái nhập môn mà thôi. Phải chăng có thể học được thành công, cái này chỉ có nhìn học tập Tuyết Lai người, phải chăng có thiên phú này. Mặt khác, cũng không phải là 500 lão nhân liền nhất định sẽ đi học tập Tuyết Lai, cho nên ta mới vừa nói, cũng không mâu thuẫn. Ngươi Lưu Đại Phong nhìn thấy Trùng Sinh, thế mà còn muốn phản bác. Trong lúc nhất thời thực sự nhịn không được, lại một lần nữa xông lên trước ngươi biết rõ ràng như vậy, vậy ngươi lại là làm sao mà biết được. Hẳn là, ngươi trước kia chính là Tuyết Uyên người. Đừng nói giỡn, ta mới sẽ không tin. Trùng Sinh đang chuẩn bị thật tốt biện luận một phen. Bất quá liền đã bị Diệp Mân tôi ngăn cản. Tốt tốt, đại sư minh. Ngươi nhìn, cái kia hướng phía bầu trời thú vị đông tuyết như là thác nước, lúc này đã biến mất nhưng mà Diệp Mân tôi lời nói còn chưa kịp nói xong. Hố sâu dưới đáy đột nhiên truyền đến một tiếng đinh thai nhức óc tiếng vang. Phanh. Trên hố sâu tất cả mọi người bị tiếng vang này dọa đến đột nhiên run lên. Chương 1300 đắc thủ chương 1300 đắc thủ chương 1300 đắc thủ nương theo lấy vừa rồi một tiếng kia tiếng vang. Cùng trước mắt một đạo bạch quang trong nháy mắt sẽ qua. Kết giới trong nháy mắt vỡ ra một cái lỗ hổng. Mục Trần nhìn trước mắt hết thảy, không khỏi bội phục Lưu Ly vừa rồi thi triển cái này độc môn tuyệt kỹ. Không hổ là Tuyết Uyên người, vừa rồi cái này độc môn tuyệt kỹ, thi triển mười phần quả quyết, thật sự là lợi hại. Mục Trần một bên nói vừa đi tới lên. Dù sao hiện tại kết giới đã bị phá trừ, cho nên có thể tiến vào kết giới cầm tới đồ vật bên trong. Bất quá, Lưu Ly lại lườm hắn một cái. Vớt ở chỗ này vớt mông ngựa, ta không ăn ngươi bộ này. Nói xong cũng hướng phía kết giới đi tới. Mục Trần há to miệng, nhưng cũng không có nói cái gì. Dù sao hiện tại mục đích đã đạt tới, nói cái gì cũng không trọng yếu. Mục Trần dọc theo kết giới vết nước đi vào, mà xuyên qua vết nước này trong nháy mắt, hắn có thể phi thường tinh tường cảm thụ được. Một cỗ lực lượng thần bí trên người mình trong nháy mắt lan tràn ra. Dù là vẹn vẹn cũng chỉ là trong chớp nhoáng này truyền đến cảm thụ, cũng làm cho Mục Trần thật sâu cảm nhận được, không hổ là nhiều năm trước đó Tuyết Uyên lưu lại kết giới. Nhiều năm như vậy đằng sau, trong nháy mắt này, y nguyên vẫn là có thể làm cho người cảm nhận được lực lượng cường đại như thế. Có thể nghĩ, năm đó kết giới này, đến tột cùng là dạng gì tồn tại. Bất quá, hiện tại những này đã đều không trọng yếu. Dù sao kết giới này tồn tại, chính là vì phong tồn cái này Tuyết Ngọc. Mà bây giờ Tuyết Ngọc lập tức liền muốn được tay. Cho nên, kết giới này đến tột cùng có gì loại sức mạnh, tự nhiên cũng liền không có trọng yếu như vậy. Khi Mục Trần dựa vào cái kia tản mát ra nhàn nhạt quang mang hộp đi tới đằng sau, cũng không có cảm nhận được dị dạng tồn tại. Cái này nói rõ, hắn hiện tại cũng đã có thể trực tiếp đem cái hộp này lấy đi. Mà Lưu Ly trông thấy Mục Trần dần dần tới gần cái hộp kia, tâm tình cũng càng căng thẳng hơn đứng lên. Thằng đến trông thấy Mục Trần đưa tay hướng phía cái hộp kia mà đi, Lưu Ly tâm tình trong nháy mắt này khẩn trương tới cực điểm. Dù sao, nếu như tại loại này gần trong gang tấc khoảng cách tình huống dưới, nếu như như trước vẫn là không có lấy đến Tuyết Ngọc, như vậy đoán chừng sau đó sử dụng bất kỳ phương pháp nào đều không cầm được. Bởi vậy, Lưu Ly trong lòng vô cùng gấp gáp. Dù sao những năm gần đây làm hết thảy, đến tột cùng phải chăng có thể thành công, đều thành thua ở nhất cử này. Cho nên, Lưu Ly tâm bịch bịch nhảy. Theo một trận động tác không ngừng khiên động. Nhưng mà, ngay tại Lưu Ly vô tận trong chờ mong. Sau đó, nàng rốt cục trông thấy một trận thế mà thành công đem cái hộp kia cho cầm lên. Trong nháy mắt này, trông thấy một trận đem hộp cầm ở trong tay một chớp mắt kia. Lưu Ly phảng phất cảm thấy một trận trước nay chưa có thị yến. Quá tốt rồi, cuối cùng thành công, mau đem hộp cho ta. Lưu Ly sau đó hô to. Tâm tình kích động căn bản là không có cách che giấu đi. Mà Mục Trần lúc này đứng tại đó trong kết giới, cũng không có lựa chọn trực tiếp rời đi. Bởi vì, hắn nhìn thấy ngay tại hắn hiện tại chỗ vị trí này chính phía dưới. Tựa hồ còn có một cái phát sáng địa điểm. Nơi này sở dĩ phát sáng. Hắn luôn cảm thấy, đó cũng không phải một cái trùng hợp. Cho nên, hắn lại muốn nhìn xem, vậy có phải chính là mặt khác nửa cái tuyết ngọc vị trí? Không phải đã lấy được sao? Ngươi làm sao còn không đến? Lưu Ly nhìn thấy hắn không đến, liền tranh thủ thời gian mở miệng thúc giục. Ngươi sẽ không phải là cầm tới đằng sau hối hận đi. Ngươi cũng không nên quên, chuyện này là chúng ta trước đó liền đã ước hẹn. Hiện tại vô luận như thế nào, ngươi cũng phải đem đồ vật trả lại cho ta. Đây là thuộc về Tuyết Uyên. Lưu Ly tâm tình kích động. Lúc đầu cao hứng hiện tại đồ vật đã tới tay, nhưng bây giờ Mục Trần đứng đấy bất động, lại làm cho nàng bắt đầu có chút bận tâm. Mục Trần có phải hay không muốn đổi ý dù sao? Nếu như Mục Trần thật muốn đổi ý, nàng đối kháng đứng lên, thật đúng là có hơi phiền toái. Cho nên lúc này trông thấy Mục Trần đứng tại đó cái địa phương bất động, Lưu Ly thật đúng là không dám làm loạn. Rốt cục ở thời điểm này Mục Trần lúc này mới thu hồi ánh mắt của mình. Sau đó quay đầu nhìn đứng ở ngoài kết giới Lưu Ly, chỉ nghe thấy hắn thản nhiên nói, dưới đáy này còn có cái địa phương đang phát sáng. Ta suy đoán, mặt khác nửa cái tuyết ngọc có khả năng ngay tại phía dưới này. Bất quá đây chỉ là suy đoán của ta. Nếu như ngươi muốn biết suy đoán của ta có chính xác không lời nói, chúng ta bây giờ tại nơi này, có thể nghĩ biện pháp nghiệm chứng một chút. Mục Trần ngữ khí tự nhiên mười phần bình tĩnh. Bất quá, Lưu Ly sau khi nghe, lại không chế không nổi tâm tình mình hô to, ngươi điên rồi sao? Chúng ta bây giờ đã lấy được tuyết ngọc, tại dưới tình huống này, nơi nào còn có mặt khác nửa cái? Mặt khác nửa cái không phải tại cái kia luyện ngục chi thú trên thân. Theo luyện ngục chi thú cái chết đã biến mất. Ngươi phát điên vì cái gì? Lưu Ly luôn cảm thấy, Mục Trần dạng này là bởi vì có thể có lợi. Dù sao, khối này tuyết ngọc, đây chính là thế gian chân bảo. Mục Trần lúc này sẽ nghĩ đến có thể có lợi, kỳ thật cũng không tính quá mức kỳ quái. Nhưng là, hắn làm sao dám? Chính mình còn ở nơi này đâu? Chủ yếu chính mình cái này Tuyết Uyên trưởng lão còn ở nơi này. Mục đích của hắn liền nhất định sẽ không đạt tới. Nhưng Lưu Ly hiện tại điên cuồng, đã đầy đủ chứng minh nàng cũng không tin tưởng Mục Trần. Đồng thời, đối với muốn có được cái này nửa cái tuyết ngọc, đã tiếp cận điên cuồng trạng thái. Cho nên Mục Trần sau đó càng là cười. Ta chỉ nói là chúng ta hiện tại có thể nghiệm chứng một chút ta mới vừa nói đúng hay không, ngươi rất không cần phải kích động như thế. Nếu như ngươi không nguyện ý nghiệm chứng lời nói, chúng ta bây giờ lập tức liền có thể mang theo cái này tuyết ngọc rời đi nơi này. Nhìn ngươi lựa chọn thế nào đi. Mục Trần nhàn nhạt nói. Bất quá hắn giờ này khắc này, như trước vẫn là tại kết giới kia ở trong. Cho nên, hắn kỳ thật hiện tại là đang chờ đợi Lưu Ly làm ra quyết định. Lưu Ly muốn nói lại thôi. Nếu như có thể mà nói, Mục Trần đương nhiên hy vọng lúc này có thể mau chóng cầm tới mặt khác nửa cái tuyết ngọc. Nhưng là, không phải nói nửa cái bị phong ấn ở trong hầm băng, mặt khác nửa cái tại luyện ngục chi thú trên thân sao? Nếu là lời như vậy, hiện tại Mục Trần nói đến cùng là thật là giả? Bởi vì không có cách nào phán đoán Mục Trần nói đến cùng là thật hay giả, cho nên Lưu Ly chậm chạp đều không có cho ra câu trả lời của mình. Thẳng đến Mục Trần hướng mặt ngoài đi một bước, suy nghĩ kỹ chưa? Nếu như ngươi không có ý định nghiệm chứng một chút lời nói, vậy bây giờ chúng ta liền đi. Dù sao, coi như đạt được cũng là cho ngươi. Ngươi muốn hoặc là không cần, đều xem chính ngươi lựa chọn. Mục Trần vân đạm phong khinh ngữ khí, cuối cùng vẫn kích thích Lưu Ly. Trong chốc lát đi qua đằng sau, trông thấy Mục Trần hướng mặt ngoài đi. Nàng rốt cục vẫn là kìm nén không được tâm tình của mình, sau đó lớn tiếng hô, chờ chút Mục Trần liền lập tức dừng bước. Nhàn nhạt nhìn xem cách mình không xa Lưu Ly, nghĩ kỹ, nếu dạng này, ta liền giúp ngươi xem một chút, thế nào mới có thể chạm đến cái kia phát sáng địa phương. Trong ánh mắt của hắn hiện lên một vòng ý cười, quả nhiên, Lưu Ly hay là không bỏ xuống được còn lại nửa cái tuyết ngọc. Chương 1301 mở ra hầm băng, chương 1301 mở ra hầm băng, chương 1301 mở ra hầm băng. Ngươi xem trước một chút cái kia phát sáng địa điểm đến cùng là chuyện gì xảy ra. Dù sao căn cứ theo ta hiểu rõ, mặt khác nửa cái tuyết ngọc tại luyện ngục chi thú trên thân lúc này cũng đã theo luyện ngục chi thú cái chết biến mất mới đối. Nhưng là nếu như cái kia phát sáng địa điểm thật là mặt khác nửa cái tuyết ngọc lời nói, vậy chúng ta đương nhiên là muốn cùng một chỗ mang đi. Lưu Ly từ đầu đến cuối không yên lòng, dù sao đã đi tới nơi này, hơn nữa nhìn đến cái này đồ vật phát sáng, nếu như không có cùng một chỗ mang đi, hoặc là nhìn xem vật này đến cùng là cái gì, trong nội tâm nàng từ đầu đến cuối sẽ không cam tâm, cho nên vẫn là muốn cho Mục Trần đi xem một chút. Rốt cục đạt được Lưu Ly chính xác trả lời, bởi vậy Mục Trần sau đó hướng phía cái kia phát sáng địa điểm đi đến. Bất quá nhìn một hồi đằng sau, hắn lại quay đầu cách kết giới vết nước nhìn xem Lưu Ly, ngươi nhìn ta làm gì? Không phải nói muốn nhìn cái kia phát sáng địa phương đến cùng phải hay không mặt khác nửa cái tuyết ngọc sao? Vậy ngươi lúc này nên nhìn cái kia nha, ngươi nhìn ta có làm được cái gì? Lưu Ly trong lòng thực sự có chút tức giận, luôn cảm giác cái này Mục Trần giống như đang cố ý đùa nghịch nàng. Thế nhưng là nàng hoàn toàn không có cách nào. Dù sao Mục Trần hiện tại làm hết thảy đều cùng chính mình hợp tác có quan hệ. Nếu như bây giờ Mục Trần trực tiếp vừa quay đầu lại, rời đi nơi này lời nói, vậy mình mục đích chỉ sợ mãi mãi cũng không có cách nào đạt đến. Nhưng mà bị ngôn ngữ thúc giục một phen đằng sau. Mục Trần lúc này mới rốt cục nói ra, ta xem qua, cái kia phát sáng địa phương, khoảng cách vị trí hiện tại còn rất xa. Hiện tại không có cách nào cầm tới cái này phát sáng địa phương đồ vật. Nếu như muốn cầm tới lời nói, chỉ sợ muốn trực tiếp mở ra cái này vạn năm hầm băng. Đây không phải một chuyện nhỏ, mà lại rất phiền phức. Cái gì? Nghe xong Mục Trần lời nói, Lưu Ly không nhịn được vẹn vẹn nhíu mày, làm sao phiền toái như vậy? Bất quá, ngươi sẽ không phải là đang đùa ta đi. Ngươi biết rất rõ ràng ta hiện tại rất muốn cầm tới khối này tuyết ngọc, cho nên cố ý dạng này đúng hay không? Đối với Lưu Ly ép hỏi, Mục Trần cười. Ngươi rất không cần phải nghĩ như vậy. Ta không cần thiết đùa với ngươi những tâm nhắn này. Nếu như ngươi muốn cầm tới lời nói, ta có thể giúp ngươi mở ra cái này vạn năm hầm băng. Bởi vì tại cái này hầm băng dưới đáy, thả ra loại khí tức kia, cùng vừa rồi cầm tới cái này nửa cái tuyết ngọc, khí tức là giống nhau. Bởi vậy xem ra, dưới đáy này chính là mặt khác nửa cái tuyết ngọc, cho nên chỉ cần mở ra cái này vạn năm hầm băng, liền có thể cầm tới đồ vật bên trong. Muốn hay là không muốn, đều xem chính ngươi một câu. Mục Trần chắp tay sau lưng, lặng lặng đứng tại chỗ, chờ đợi Lưu Ly nói ra trong lòng mình ý nghĩ. Bất quá, Lưu Ly lúc này lại lặng lặng nhìn Mục Trần. Nàng đang do dự. Xác thực nói đến, là muốn đạt được mặt khác nửa cái tuyết ngọc, nhưng là lại sợ sệt làm như vậy sợ rằng sẽ mang đến cái gì không tốt hậu quả. Dù sao, cái này vạn năm hầm băng, nếu như trong nháy mắt bị phá hư lời nói, đây là toàn bộ nơi cực hạn, sẽ nhận ảnh hưởng, tuyệt đối không thể khinh thường. Mà cứ như vậy, có khả năng sẽ trực tiếp trở lại cái này nơi cực hạn. Có thể nơi này là cái bảo địa. Đến cùng muốn hay không vì cái này nửa cái tuyết ngọc mà hủy đi nơi này đâu? Mà Mục Trần, hắn tình nguyện hy sinh lực lượng nhiều như vậy mở ra cái này vạn năm hầm băng, cũng phải giúp chính mình cầm tới mặt khác nửa cái tuyết ngọc, luôn không khả năng không có bất kỳ cái gì mục đích đi. Bởi vậy, mấy cái này lo nghĩ tập hợp cùng một chỗ, để Lưu Ly trong lòng không gì sánh được do dự. Ta nói ngươi đến cùng nghĩ kỹ chưa có? Mục Trần lần nữa chuyển đến thúc giục. Chút chuyện như thế, ngươi đến mức cân nhắc lâu như vậy sao? Lúc trước tới tìm ta, muốn ta đem tuyết ngọc đưa cho ngươi, không phải cũng là ngươi sao? Nếu như không phải ngươi tìm đến ta, ta đã cùng hắn trước kia người áo đen hợp tác, bây giờ nói không chừng đồ vật đã đắc thủ, ngươi làm sao như thế dạy vò khốn khổ? Đồ vật muốn nếu đều đã đầu nhiều năm như vậy, bây giờ đồ vật đang ở trước mắt, hắn thật không biết nữ nhân này đến cùng đang do dự cái gì. Bất quá rốt cục trải qua thật lâu do dự đằng sau, Lưu Ly vẫn làm quyết định. Dù sao hiện tại chuyện này đã lửa xém lông mày, coi như mình hôm nay cũng không tính cầm tới cái này nửa cái tuyết ngọc phủ bụi tại trong hầm băng này, mặt khác nửa cái tuyết ngọc cũng liền mãi mãi cũng vô dụng, cho nên nàng không thể để bọn hắn tuyết uyên tuyết ngọc dạng này. Bởi vậy nàng nhất định phải cầm tới tuyết ngọc. Muốn thế nào mới có thể mở ra hầm băng? Ngươi cứ việc nói thẳng đi. Lưu Ly làm sau khi quyết định liền hỏi Mục Trần, như thế nào mới có thể mở ra hầm băng? Dù sao nơi này là vạn năm hầm băng, cho nên muốn mở ra cái này vạn năm hầm băng chỉ sợ không phải một chuyện dễ dàng. Bởi vậy nếu là Mục Trần cần trợ giúp lời nói, nàng còn có thể cung cấp một chút trợ giúp, thì như sử dụng tuyết uyên độc môn tuyệt kỹ. Mặc dù Mục Trần là chính mình tự mình chọn lựa có thể giúp mình cầm tới tuyết ngọc người, nhưng Lưu Ly phi thường biết rõ có một số việc Mục Trần là làm không được, thì như tuyết uyên độc môn tuyệt kỹ. Cho nên đang hỏi câu nói này thời điểm, kỳ thật Lưu Ly trong lòng đã làm tốt động thủ dự định. Bất quá nàng không nghĩ tới Mục Trần sau đó nói chính là phải dùng vừa rồi cầm tới cái này nửa cái tuyết ngọc. Cái gì? Lưu Ly kinh hãi, thật sự là làm sao cũng không có nghĩ đến, nếu muốn đánh mở cái này vạn năm hầm băng thế mà khó như vậy, còn muốn cầm cái này nửa cái tuyết ngọc mới có thể mở ra. Vậy nếu như thật sự là lời như vậy, nếu như mở ra cái này vạn năm hầm băng dẫn đến lúc trước cầm tới cái này nửa cái tuyết ngọc hư hao, nàng tìm ai đi? Cho nên nghe được Mục Trần lời nói sau, Lưu Ly lại do dự. Bất quá ngay tại Lưu Ly thời điểm do dự, Mục Trần đã cầm cái kia nửa cái tuyết ngọc đi tới. Nhìn thấy tình hình này, Lưu Ly hoàn toàn khống chế không nổi chính mình hô to, chờ chút. Thế nhưng là Mục Trần cũng không có dừng lại cước bộ của mình, ngược lại là hướng phía trước đi tới. Sau đó, chỉ gặp hắn đem cái kia tuyết ngọc đem ra. Tuyết ngọc lấy ra trong nháy mắt, cái kia tỏa ra nhan sắc, quang mang mười phần lóa mắt. Ánh sáng màu bạc liền như là trên trời ngân hà bình thường, từ đôi đến đầu hướng phía bầu trời ngược dòng. Trước mắt phen này cảnh tượng thực sự mỹ diệu cực kỳ. Cho dù là Lưu Ly có chút bận tâm, làm như vậy có khả năng sẽ để cho chính mình tổn thất hết cái này nửa cái tuyết ngọc, cũng như trước vẫn là khống chế không nổi bị cảnh tượng trước mắt hấp dẫn, bởi vì thực sự quá mỹ diệu. Bất quá, ngay tại cái kia một cỗ ánh sáng màu bạc hướng phía bầu trời ngược dòng thời điểm, trực tiếp Mục Trần thả người nhảy lên, thời gian trong nháy mắt liền chui tiến vào cái kia một cỗ ánh sáng màu bạc bên trong. Khi nhìn thấy Mục Trần thân ảnh biến mất tại cái kia một cỗ quang mang màu bạc bên trong thời điểm, Lưu Ly khiếp sợ vô ý thức đi về phía trước một bước, nhưng ngay lúc dừng bước lại trong nháy mắt đó, vừa rồi hướng phía bầu trời ngược dòng nhan sắc quang mang nhưng lại đột nhiên hướng xuống đất và chạm đi qua. Ngay sau đó, một trận rung chuyển trời đất tiếng vang theo lần này va chạm không ngừng quanh quẩn tại toàn bộ nơi cực hàn. Chương 1302 thu hoạch được tập tuyệt kỹ tư cách, trưởng đại quyền chương 1302 thu hoạch được tập tuyệt kỹ tư cách, trưởng đại quyền chương 1302 thu hoạch được tập tuyệt kỹ tư cách, trưởng đại quyền mà tại trên hố sâu đám người. Mặc dù cũng nghe thấy vừa rồi cái này tiếng vang, bọn hắn nguyên bản đã lui qua một bên nghỉ ngơi. Nghe thấy cái này tiếng vang đằng sau, liền lại một lần nữa đi vào hố sâu phía trên. Chuyện gì xảy ra? Dưới đáy này đã xảy ra chuyện gì? Làm sao lớn như vậy tiếng vang? Các người có hay không rõ ràng cảm giác được, mặt đất đều tại mãnh liệt rung động. Một đệ tử trong đó mười phần khiếp sợ hỏi, đồng thời cũng rất lo lắng hãi hùng. dù sao vừa rồi phát sinh tiếng băng này, đó cũng không phải là đùa giỡn. Mà Diệp Mân thôi mười phần khẩn trương nhìn xem bên dưới hố sâu phương. Bất quá, nàng là lo lắng hiện tại ngay tại cái hố sâu này người phía dưới. Lưu Đại Phong lúc này đi vào Diệp Mân thôi bên cạnh, đưa tay vỗ vỗ nàng, yên tâm đi, sư phụ không có việc gì. Lưu Đại Phong đối với Diệp Mân thôi trong lòng đang lo lắng cái gì là rất rõ ràng. Cho nên Diệp Mân thôi lúc này nhất định là đang lo lắng sư phụ. Diệp Mân thôi quay đầu nhìn Lưu Đại Phong một chút. Bất quá cũng bèn bèn cũng chỉ là nhẹ gật đầu. Dù sao vừa rồi đạo kia tiếng vang, nhất định là hố sâu dưới đáy xảy ra chuyện. Nếu như không phải nơi này có Lưu Đại Phong ngăn đón, dựa theo Diệp Mân tôi tâm, nàng hiện tại lúc này chỉ sợ đã nhảy xuống. Vậy mà lúc này giờ phút này, hố sâu dưới đáy cảnh tượng lại vượt quá đám người dự kiến. Bởi vì ngay tại vừa rồi một tiếng kia tiếng vang đằng sau, trước mắt cái này vạn năm hầm băng liền xuất hiện vết rách. Ngay sau đó, tại ngắn ngủi mấy giây thời gian bên trong vết rách cấp tốc mở rộng, sau đó xuất hiện vết rách những cái kia băng liền trực tiếp vỡ nát. Bể nát băng bay về phía bốn phương tám hướng, bất quá những mảnh vỡ này đều bị Mộc Trần xảo diệu né tránh. Trước mắt xuất hiện một cái hầm băng lô rách, mà cái kia ngay tại chiếu lấp lánh hộ, thình lình ngay tại cái kia lô rách bên trong. Lưu Ly nhìn thấy trước mắt một màn này, làm sao cũng không dám tin tưởng. Cái này vạn năm hầm băng, thế mà liền bị Mộc Trần dễ dàng như thế liền làm hỏng. Hắn đến cùng là thế nào làm được? Ngay tại Lưu Ly khiếp sợ thời điểm, Mộc Trần đã tiến lên đem cái kia phát sáng hộp lấy ra. Bất quá lần này, hắn cũng không có dừng lại, mà là lấy ra đằng sau liền trực tiếp đi vào kết giới vết nứt bên ngoài, nếm thử đem hộp mở ra. Mà Diệp Mân tôi, lúc này mới tỉnh táo lại. Nhìn thấy Mộc Trần mặc kệ sau lưng xuất hiện vết nứt hầm băng, liền có chút bận tâm hỏi, cái này hầm băng chúng ta bây giờ không cần phải để ý đến sao? Đương nhiên a. Mộc Trần không có ngẩng đầu, liền trực tiếp trả lời. Lưu Ly cũng không có tiếp tục truy vấn. Mà lúc này, Mộc Trần đã tìm được hộp chốt mở, đồng thời đã chuẩn bị đè xuống. Bất quá Lưu Ly lại tay mắt lanh lẹ đem hắn ngăn lại. Chờ chút. Mộc Trần bất đắc dĩ ngẩng đầu lên. Đang làm gì đó? Chẳng lẽ thật vất vả cầm tới, ngươi liền không muốn xem nhìn bên trong đựng cái gì sao? Hắn biết, Lưu Ly muốn nhìn. Nhưng là lúc này, nàng hẳn là lo lắng trong hộp không phải nàng muốn đồ vật, cho nên mới có thể dạng này. Bất quá, không quan hệ, các loại mở hộp ra, hết thảy chỉ thấy rốt cuộc. Khi hộp mở ra trong ngay mắt, cảnh tượng trước mắt để hắn cùng Lưu Ly đều ngây ngẩn cả người. Vốn cho là tại trong hộp để đó, sẽ là tại trong hầm băng băng phong nhiều năm tuyết ngọc, nhưng không nghĩ tới chính là nằm tại trong hộp lại là một phong thư. Phong thư là nhiều năm trước đó, Tuyết Uyên đặc hữu phong thư bộ dáng. Cho nên vừa nhìn thấy phong thư này, Lưu Ly liền biết, phong thư này nhất định là nhiều năm trước đó tộc trưởng lưu lại. Nàng có chút run rẩy vươn tay đi, giờ phút này trong lòng của hắn trăm mối cảm xúc nổ ngang. Thấy được nhiều năm trước đó tộc trưởng lưu lại tin, đây đương nhiên là chuyện tốt. Nhưng hao hết thiên tân bạc khổ, vốn cho là ở chỗ này có thể tìm được mặt khác nửa cái tuyết ngọc, thế nhưng là không nghĩ tới, trong hộp chứa thế mà chỉ là một phong thư. Xem ra, nơi này không có mặt khác nửa cái tuyết ngọc. Một Trần nhún nhún vai. Mặc dù hắn cũng rất thất vọng, nhưng cái này cũng không có cách nào. Thế là tùy ý Lưu Ly đem tin phục hộp ở trong lấy ra, sau đó run rẩy mở ra nhìn. Thế nhưng là nhìn thấy trong thư nội dung, Lưu Ly càng xem lông mày càng nhíu gấp. Xem ra hẳn là có chút thật không dám tin tưởng, phong thư này nội dung thế mà lại là như thế này. Thế nào? Các ngươi tộc trưởng tại trong phong thư này nói cái gì? Sắc mặt của ngươi giống như không tốt lắm. Mặc dù hắn biết, không có lấy đến mặt khác nửa cái tuyết ngọc. Hiện tại Lưu Ly rất thất vọng, nhưng cũng không trở thành như vậy đi. Dù sao phong thư này cũng là nhiều năm trước đó tộc trưởng lưu lại. Đối với hiện tại Lưu Ly tới nói, cũng vẫn có thể xem là một kiện bảo vật. Dù sao đi qua phát sinh hết thảy, khả năng đều ghi lại ở phong thư này bên trên, cũng coi là khó được. Nàng sau khi xem lại là vẻ mặt như vậy, không quá hẳn là a. Nhưng mà, ngay tại hắn truy vấn đằng sau, Lưu Ly lúc này mới nói cho hắn biết, tộc trưởng nhiều năm trước đó, nguyên lai liền đã thẳng đến nhiều năm đằng sau có người sẽ đến nơi đây, ý đồ lấy đi tuyết ngọc. Sở dĩ năm đó liền trực tiếp đem tuyết ngọc một phân thành hai. Một phần trong đó, dùng luyện ngục chi thủ đến làm thủ hộ, băng phong tại nơi này. Nơi này không chỉ có vạn niên hàn băng, càng là có hung tàn luyện ngục chi thú. Có thể đồng thời bài trừ hai người này người, nhất định là cường giả. Nếu là món bảo vật này rơi xuống nhân thủ như vậy bên trong, tộc trưởng cũng nên nhận. Nhưng nơi này chỉ có nửa cái, cũng không phải là trước đó ta cho nên vì cái gì như thế, một nửa tại luyện ngục chi thú trên thân, một nửa tại băng phong ở trong. Mà tộc trưởng tại phong thư này ở trong nói, nhiều năm đằng sau, có thể mở ra cái này hầm băng người, sẽ thu hoạch được kế thừa Tuyết Uyên độc môn tuyệt kỹ tư cách. Đồng thời, có được trưởng quản Tuyết Uyên hết thảy đại quyền. Cũng ở trong thư dặn dò ta, nếu cái này hầm băng không phải do ta mở ra, như vậy ta liền cần đi theo mở ra băng khố người này cùng nhau đi tới, tìm kiếm vọng tưởng tôn giả. Lưu Ly một bên nói, một bên rủ xuống mí mắt. Đại khái là bởi vì phong thư này ở trong nội dung cũng làm cho nàng rất thất vọng. Không chỉ có không có lấy đến mặt khác nửa cái tuyết ngọc, cái này tương đương với bồi lên toàn bộ Tuyết Uyên. Mục Trần lại nghe trong lúc nhất thời không biết nên cười hay là nên như thế nào. A, ý của ngươi là ta mở ra cái này hầm băng, cho nên từ hôm nay trở đi, ta liền có được trưởng quản các ngươi Tuyết Uyên đại quyền. Thế nhưng là vấn đề là hiện tại các ngươi Tuyết Uyên cũng sớm đã không còn tồn tại, ta coi như có được cái này đại quyền thì thế nào? Ngữ khí của hắn lộ ra hắn không quan tâm. Có thể cái này giống như vừa vặn quất trúng Lưu Ly yếu ớt cảm xúc. Sau đó ngẩng đầu liền hô, không, chỉ cần có được hoàn chỉnh tuyết ngọc, Tuyết Uyên nhất định có thể tái hiện năm đó huy hoàng. Không phải vậy vì sao ta muốn đau khổ truy tìm? Không phải là vì có thể phục hưng Tuyết Uyên? Tuyết Uyên cũng chưa qua đi nó, chỉ là giống viên này tuyết ngọc một dạng, tại băng phong ở trong lựa chọn an nghỉ mà thôi, cuối cùng rồi sẽ có thức tỉnh ngày đó. Mà bây giờ, nếu là ngươi mở ra cái này hầm băng, như vậy ngươi cũng chỉ có thể đủ để Tuyết Uyên tỉnh lại người, cho nên sau đó, ngươi đến cùng ta cùng đi tìm vọng tưởng tuân giả. Chương 1303 dục cầm cố túng, chương 1303 dục cầm cố túng, chương 1303 dục cầm cố túng. Lưu Ly lời nói rất khẳng định, cũng không có cho hắn cơ hội cự tuyệt. Bởi vậy cái này cũng liền để Mộc Trần bất đắc dĩ bật cười. "Không phải, đại tỷ, ngươi nói ta muốn đi ta liền phải đi a. Mặc dù phong thư này ở trong nói ta có được học tập các ngươi độc môn tuyệt kỹ tư cách, có thể các ngươi cái này độc môn tuyệt kỹ với ta mà nói có làm được cái gì? Trưởng quản các ngươi Tuyết Uyên đại quyền, cũng chỉ bất quá chỉ là các ngươi lão tộc trưởng kia hy vọng ngươi có thể tìm một người phục hồi các ngươi Tuyết Uyên mà thôi, bây giờ ngươi lại yêu cầu ta đi chung với ngươi tìm cái gì vọng tưởng tôn giả? Ngươi không được quên, ta sở dĩ giúp ngươi cầm tới cái hộp này, chỉ là bởi vì giữa chúng ta là quan hệ hợp tác, ngươi giúp ta cho thôn dân giải độc, ta giúp ngươi cầm đồ vật. Hiện tại ngươi trở về đem thôn dân độc giải, giữa chúng ta quan hệ hợp tác liền đã kết thúc. Về phần các ngươi Tuyết Uyên phải chăng có thể trở về đến năm, cái này ta không có hứng thú. Đồng thời, học tập các ngươi độc môn tuyệt kỹ tư cách này, với ta mà nói, cũng không tính là cái gì vinh dự. Nếu như ngươi không có cái gì mà khác nghi vấn nói, hiện tại ta đã làm được yêu cầu của ngươi, có thể đi trở về giải độc đi. Mộc Trần lạnh nhạt cự tuyệt, cũng không có để Lưu Ly cứ như vậy từ bỏ. Nhưng là tại tổ tộc trưởng phong thư này ở trong, tộc trưởng đã phi thường mình xác nói qua, mở ra cái này hầm băng người, sẽ thu hoạch được học tập chúng ta độc môn tuyệt kỹ tư cách. Nếu như ngươi bây giờ cự tuyệt, ta không có cách nào hướng tộc trưởng bàn giao, cho nên ngươi nhất định phải cùng ta cùng đi tiện vọng tưởng tôn giả. Huống chi, chúng ta độc môn tuyệt kỹ, nếu như ngươi có thể học lời nói, cái này đối ngươi chủ có chỗ tốt, không có chỗ xấu, ngươi lại vì sao cự tuyệt đâu? Bất quá nói đến đây, Lưu Ly đột nhiên phát hiện, Mộc Trần cầm trong tay cái hộp kia, dưới đáy còn có thứ gì? Cho nên, Lưu Ly tiến lên một bước, đem cái hộp kia dưới đáy đồ vật cầm lên nhìn thoáng qua. Không nghĩ tới, đây là một tấm bản đồ. Địa đồ, nàng hơi nghi hoặc. Sau đó đem địa đồ triển khai, thình lình xuất hiện ở trước mắt, chính là chỉ dẫn tiến về vọng tưởng núi lộ tuyến. Mà Mộc Trần tự nhiên giờ phút này cũng đã thấy được trên bản đồ tin tức. Xem ra, Tuyết Uyên tộc trưởng này năm đó còn xác thực có dự kiến trước. Không nghĩ tới, liền ngay cả loại vật này đều đã chuẩn bị xong. Liền ngay cả đi nơi này, địa đồ đều đã đặt ở trong cái hộp này. Nói cách khác, năm đó ở lựa chọn đem cái này một cái tuyết ngọc để ở chỗ này thời điểm, liền cũng sớm đã chuẩn bị kỹ càng. Nhất định phải làm cho về sau mở ra hầm băng người tiến về nơi này. Không phải vậy, trong này cũng sẽ không để đó một tấm dạng này địa đồ. Tộc trưởng ngay cả địa đồ đều đã chuẩn bị xong, chẳng lẽ ngươi liền không muốn xem nhìn, cái chỗ kia đến cùng có cái gì sao? Lưu Ly thăm dò mà nhìn xem Mộc Trần. Có chỗ tốt đồ vật ai sẽ không muốn đâu. Cho nên nàng biết, chính mình chủ yếu nói thêm nữa nói, Mộc Trần liền sẽ đồng ý bởi vậy, nàng sau đó ôm lấy khỏe môi nhìn xem hắn. Thế nào? Đã suy nghĩ kỹ không có? Nếu như còn không có cân nhắc tốt, cũng không quan hệ, ta trước tiên có thể trở về giúp cho ngươi thôn dân giải độc. Trong đoạn thời gian này ngươi có thể thật tốt cân nhắc. Dù sao ta không có lừa ngươi. Mà lại nói, Lưu Ly ánh mắt liền thay đổi. Đột nhiên nàng nhìn về phía nơi xa, trong ánh mắt mang theo một tia thâm ý thẳng đến Mộc Trần xoay đầu lại nhìn xem nàng, nàng lúc này mới nói tiếp, đồng thời, chỉ cần ngươi cùng ta cùng đi vọng tưởng núi, như vậy, giống ta dạng này mỹ nhân, liền có thể một mực tùy thời bạn ngươi trái phải, chẳng lẽ, đây không phải chuyện tốt sao? Vừa mới bắt đầu Mộc Trần nghe thấy Lưu Ly những lời này, cũng còn không có như thế nào, nhưng nghe gặp cuối cùng câu này thời điểm, hắn thực sự nhịn không được cười lên. Đại tỷ, nguyên lai ngươi để cho ta đi chung với ngươi nơi này, trong đó mục đích chính yếu nhất, chính là muốn một mực đi theo ta nha. Vậy dạng này lời nói, coi như ta không đi, ngươi cũng có thể một mực đi theo ta nha. Nghĩ hay lắm. Lưu Ly liếc một cái, ta là để cho ngươi cùng ta cùng đi vọng tưởng núi, tìm vọng tưởng tôn giả. Tộc trưởng ở trong thư nói, mặt khác nửa cái tuyết ngọc, ngay tại trong tay hắn chúng ta chỉ có đi nơi này tìm tới hắn, mới có thể cầm tới mặt khác nửa cái tuyết ngọc, cho nên muốn đem cái này tuyết ngọc phục hồi như cũ đến bộ dáng của ban đầu, duy nhất phương pháp chính là đi vọng tưởng núi tìm tới vọng tưởng tôn giả. Thế nào? Chẳng lẽ ngươi liền không muốn xem nhìn, tuyết ngọc phục hồi như cũ đằng sau là cái dạng gì sao? Hai người trong lời nói đều tại lẫn nhau nắm đối phương. Nói tới nói lui, kỳ thật mục đích cũng chỉ có một cái, đó chính là để cho mình ở vào càng thêm chủ động vị trí, lấy thu hoạch được càng nhiều lợi ích. Mộc Trần có loại thực lực này, tự nhiên cũng là hy vọng có thể tận mắt chứng kiến một chút hoàn chỉnh tuyết ngọc đến cùng có thể phóng xuất ra như thế nào lực lượng cường đại. Chỉ là, cái này vọng tưởng núi, đến cùng là cái bộ dáng gì, hắn còn chưa từng gặp. Cùng cầm tới mặt khác nửa cái tuyết ngọc đằng sau, đến tột cùng như thế nào mới có thể đủ đem toàn bộ tuyết ngọc phục hồi như cũ, cũng còn chưa từng có biết. Cho nên, tương lai bí ẩn còn nhiều nữa. Chuyện phiền phức nói không chừng không ít. Bởi vậy, hắn không muốn phiền toái như vậy, nhưng hắn lại xác thực muốn đi xem. Dù sao nếu như có thể đạt được một cái hoàn chỉnh tuyết ngọc, như vậy công lực của hắn có lẽ có thể lần nữa đạt được tăng cường nhanh chóng. Mà cái này, với hắn mà nói đúng là một chuyện tốt. Huống chi hiện tại, Lưu Ly làm Tuyết Uyên trưởng lão, nếu như có thể để cho hắn sử dụng, cái này cũng đúng là một thanh lưới dao. Bởi vậy trải qua một phen suy tư đằng sau, hắn đang chuẩn bị mở miệng đáp ứng, nhưng không có nghĩ đến đúng lúc này, Lưu Ly giống như cho là hắn muốn cự tuyệt, cho nên liền lại một lần nữa mở miệng nói ra, ta biết ngươi muốn chuyện của ngươi muốn làm, bất quá ta cũng còn có thể sẽ nói cho ngươi biết một việc. Đó chính là tộc trưởng tại phong thư này ở trong nói, nếu như mở ra hầm băng người có thể cầm tới cái này nửa cái tuyết ngọc, đồng thời tiến về vọng tưởng núi tìm tới vọng tưởng tôn giả, cầm tới còn lại nửa cái đồng thời phục hồi như cũ. Như vậy có được thực lực như vậy người, liền có thể có được toàn bộ tuyết ngọc, dù sao cũng đã là trưởng quản chúng ta Tuyết Nguyên đại quyền người. Về sau, tuyết ngọc sẽ là của ngươi. Dù sao muốn hay là không muốn xem ngươi đi. Lưu Ly đem Mục Trần trước đó đã nói, còn nguyên trả lại cho hắn. Mục Trần trong lúc nhất thời, muốn nói lại thôi. Bất quá cuối cùng không có cho ra chính diện trả lời chắc chắn, bởi vì hắn lại muốn chờ chút. Dù sao trước đó Lưu Ly nhưng không có nói qua viên này tuyết ngọc tương lai sẽ thuộc về hắn. Hắn muốn là dự định trực tiếp giữ tại trong tay mình. Nhưng bây giờ xem ra cũng không cần phương thức như vậy, có càng thêm chính đạo phương pháp. Cho nên hắn đang chờ đợi, nói không chừng Lưu Ly còn có thể nói ra càng nhiều đối với hắn có lợi nói. Cái này kêu là dục cầm cố túng. Bởi vậy hai người cầm đồ vật, quay trở về tới hố sâu phía trên, cũng chính là nơi cực hàn bách núi dưới đáy. Diệp Mân tôi nhìn thấy Mục Trần trở về, trong nháy mắt kích động hướng phía Mục Trần chạy đi, khẩn trương hỏi: sư phụ ngươi thế nào? Ngươi không sao chứ? Cầm tới đồ vật sao?" Chương 1304 cân nhắc chương 1304 cân nhắc chương 1304 cân nhắc Mục Trần lắc đầu, chuyện này không có đơn giản như vậy. Muốn cầm đến Tuyết Ngọc, liền muốn đi vọng tưởng núi. Diệp Mân tôi một mặt lo lắng nói ra, thế nhưng là chúng ta đối với vọng tưởng núi cũng không biết một tí gì à. Dạng này, sư phụ ngươi còn muốn đi sao? Mà lại Lưu Ly những người kia đều muốn để sư phụ đi vọng tưởng núi, ai biết vọng tưởng núi có cái gì đâu. Tuy nói cùng Lưu Ly bọn hắn không có xung đột lợi ích, nhưng tu tiên giới từ trước tới giờ không có thể chỉ nhìn bề ngoài. Giết người đoạt bảo nhìn mãi quen mắt. Tuyết Ngọc đối với chúng ta cực kỳ trọng yếu, không thể không cầm. Mục Trần cũng đang do dự, hắn suy nghĩ một chút nói ra, liền xem chúng ta có thể hay không ở đây giữa các hàng tranh thủ càng nhiều chỗ tốt. Nếu như có thể thu hoạch được càng nhiều lợi ích, bước lên chút phong hiểm cũng đáng được. Mục Trần không phải cái gì hèn hèn mọi người, có chỗ tốt tự nhiên muốn đi. Hắn có thể đi đến hôm nay, bằng vào chính là không sợ cùng cẩn thận. Ở mức đắp ta đi cấp ngươi chuẩn bị một ít gì đó đi. Diệp Mân tôi nghĩ nghĩ, còn muốn đi theo, sư phụ, ta đi theo ngươi cùng đi chứ. Diệp Mân tôi thực sự không yên lòng, sư phụ một người đi. Lưu Ly cũng muốn đi. Mà vọng tưởng núi còn có một cái vọng tưởng tôn giả. Dưới tay còn có không ít người. Phải chăng một người đi thực sự nguy hiểm, có chính mình đi theo tốt xấu thêm một cái giúp đỡ. Đi, ngươi cũng nên học hỏi kinh nghiệm. Cuối cùng Mục Trần hay là gật đầu đồng ý con đường của mình hay là được bản thân đến đi. Diệp Mân tôi tuy nói đi theo bên cạnh mình, nhưng quyết thiếu đơn độc lịch luyện kinh lịch. Lần này qua đi, Mục Trần muốn cho Diệp Mân tôi đi đơn độc lịch luyện một phen. Cũng làm cho Diệp Mân tôi có thể giải càng nhiều tu tiên giới sự tình. Cũng không thể sự tình gì đều dựa vào sư phụ, chính mình không quyết định chắc chắn được đi. Vậy thì tốt quá sư phụ, ta đi chuẩn bị một chút pháp khí phụ chú đi. Đến thời điểm then chốt có chút tác dụng. Diệp Mân tôi nghĩ nghĩ bọn hắn sư đồ hai người tồn kho, còn nói thêm, chúng ta trong túi chứa vật còn có không ít phụ chú pháp khí, ta đều đem nó mang lên. Đây là bọn hắn sư đồ hai người, giống lúc tiện tay mà làm. Diệp Mân tôi làm so ra kém phía ngoài, nhưng là một Trần người sư phụ này làm, phẩm giai so bên ngoài cao hơn rất nhiều. Có chút hay là hy hữu vật liệu làm, uy lực thì càng không thể trách. Thời khắc mấu chốt có thể có tác dụng lớn. Cũng may mắn bọn hắn cũng nhàn, liền sẽ luyện tay một chút nghệ. Có đôi khi tinh giới không có cách nào tăng lên, cũng sẽ tìm cho mình sự tình làm. Mà tu tiên giới này tứ nghệ, vì kiếm tiền, Mục Trần cũng luyện được rất khá. Mang nhiều một chút đi, đặt ở trên người ngươi, nếu như sự tình có biến, ngươi cũng tốt có thủ đoạn phòng thân. Mục Trần nhẹ gật đầu, công nhận Diệp Mân tôi ý nghĩ. Ở chỗ này Diệp Mân tôi tu vi hay là quá thấp, đến có một ít giữ bí mật thủ đoạn, Mục Trần cũng không giống như hắn tên đệ tử này sớm chết yểu. Diệp Mân tôi thiên phú cũng không tệ lắm, giả lấy lúc nhất định có thể trưởng thành là tu tiên giới tân tinh. Sư phụ đối với ta thật là tốt, so đại đa số sư phụ đều tốt hơn, có thể trở thành đệ tử của sư phó, thật sự là vinh hạnh của ta. Diệp Mân tôi trong lòng ấm áp không ít, cũng cười hì hì nói. Mục Trần đối với Diệp Mân tôi thật sự là không thể chê, không thể bắt bẻ địa phương. Có chút sư phụ thu đồ đệ, vậy cũng là nuôi thả. Có thể hay không còn sống, có thể lớn bao nhiêu thành tựu, đều nhìn mình thiên phú. Thu nhận đệ tử cũng rất nhiều, nhưng là Mục Trần không giống với, Mục Trần đối với mỗi cái đệ tử đều rất tận tâm. Hắn hoặc là không thu đồ đệ liền sẽ hảo hảo quản giáo. Diệp Mân tôi thật mang theo hai sư đồ tồn kho, thời khắc đều chuẩn bị xong. Bất quá Mục Trần bên này còn không có quyết định. Lại qua mấy ngày, Lưu Ly mới phái người đến xin mời Mục Trần, muốn có được một cái xác thực kết quả. Mặc kệ muốn đi cùng không đi, cân nhắc thời gian dài như vậy cũng nên đủ. Chờ đến một chỗ trạch viện đại sảnh, Lưu Ly đã đợi ở nơi đó. Bất quá trong đại sảnh không có những người khác, Lưu Ly tại trong gia tộc này vẫn rất có quyền nói chuyện, không cần các tổ trưởng cũng tham dự. Bất quá bọn hắn khẳng định đạt được nhất trí kết quả, ra thứ gì, đạt được lợi ích lại làm sao phân phối. Đều sớm đã nói xong, bây giờ liền chờ Mục Trần bên này kết quả. Ngươi suy tính thế nào? Tuyết Ngọc đối với chúng ta tới nói cực kỳ trọng yếu, mà lại có càng trọng đại tác dụng, chỉ là chúng ta hiện tại không dùng được lưu tại trong tay không chỉ có không có tác dụng, ngược lại đưa tới mầm thai bạn. Mục Trần vừa vào cửa, Lưu Ly nói ngay vào điểm chính. Lưu Ly nói chính là sự thật, bây giờ gia tộc không đủ cường đại, nhưng Tuyết Ngọc nơi tay sự tình cũng không phải là bí mật. Rất nhiều người đều biết, thứ này ở trong tay bọn họ đã là mang ngọc có tội, bây giờ bất quá là có rất nhiều người tại quan sát, không ai ra mặt. Bọn hắn còn có thể an tâm sinh hoạt. Bây giờ có thể đem Tuyết Ngọc cho ra đi cũng tốt, nếu không không nhất định lúc nào gia tộc bọn họ người liền sẽ thảm tao độc thủ. Thực sự không cần thiết thứ này về sau có lẽ sẽ cần phải, nhưng là hiện tại đối bọn hắn tới nói không dùng, ngược lại sẽ còn đưa tới tai họa. Xem ra thứ này tại trong tay các ngươi, các ngươi đã bảo hộ không được. Ta xác thực muốn Tuyết Ngọc. Mục Trần muốn Tuyết Ngọc, mà Lưu Ly bọn hắn muốn đem thứ này xuất thủ, nhưng nên thu hoạch được lợi ích vẫn là phải có. Bởi vậy Mục Trần còn nói thêm, nhưng là vọng tưởng núi tình huống ta không hiểu rõ, các ngươi đến cho ta một cái bảo hộ, các ngươi sau khi đi vào sẽ không động thủ với ta. Cái này bảo hộ hiệu quả lớn bao nhiêu, liền muốn Mục Trần chính mình phân biệt. Nhưng có thứ như vậy, tốt xấu Lưu Ly bọn hắn không có khả năng xuất thủ lộ liễu. Có thể là Mục Trần lòng tiểu nhân độ bụng có tử, nhưng an toàn trọng yếu. Cái này tuyệt đối không có vấn đề, mục tiêu của chúng ta là nhất trí, ngươi muốn Tuyết Ngọc mà chúng ta không muốn thực sự không cần thiết ra tay với ngươi, dù sao có thể tìm tới một cái giống như ngươi có thực lực lại người gan lớn không dễ dàng. Đối với Mục Trần nói ra điều kiện, Lưu Ly Tư không chút nào cảm thấy khó xử. Bởi vậy Lưu Ly đáp ứng rất sảng khoái. Mục Trần nhìn thấy Lưu Ly một lời đáp ứng trong lòng cũng yên tâm không ít. Cho nên nói sau khi đi vào khả năng gặp được những địch nhân khác. Nhưng tốt xấu Lưu Ly bọn hắn bên này tại không có cầm tới chỗ tốt thời điểm là sẽ không ra tay với mình. Địch nhân có thể ít một chút. Mục Trần vẫn rất cao hứng. Về phần các loại Lưu Ly bọn hắn cầm tới chỗ tốt việc học xuất thủ những người khác lại không biết có còn hay không đối với mình đạo thủ, vậy liền không nhất định. Dù sao Lưu Ly bọn hắn xác thực chỉ muốn để ngoại giới biết Tuyết Ngọc không quá trên tay bọn họ mà thôi. Nhưng vật này đối với Lưu Ly bọn hắn tới nói, hay là có chỗ tốt. Chúng ta còn không đến mức keo kiệt như vậy, ta nhìn Mục Trần ngươi hay là quá cẩn thận. Nhìn Mục Trần thái độ liền biết không ít cất chính mình, Lưu Ly cười nói. Mục Trần có thực lực cường đại như vậy, Lưu Ly rõ ràng, nếu như không đủ cẩn thận xác thực không chiếm được hôm nay. Nhưng chính là cảm thấy đáng tiếc. Lưu Ly trong nhà bọn hắn tử đệ còn có ngạo khí đâu. Khả Mục Trần một người trẻ tuổi trên thân nhưng không có. Có thể thấy được gia tộc mang tới không chỉ có là chỗ xấu, còn có chỗ tốt. Tối thiểu có thể làm cho một người cảm thấy có hậu thuẫn. Ta đây là trước tiểu nhân sau quân tử dù sao cũng so những cái kia âm thầm động thủ phía sau đâm nhân đao con người muốn tốt, ta tin tưởng ngươi cũng càng thích cùng ta như vậy hợp tác. Mục Trần cười một cái nói. Chương 1305 cường đại hơn hợp tác đồng bạn chương 1305 cường đại hơn hợp tác đồng bạn chương 1305 cường đại hơn hợp tác đồng bạn Lưu Ly nếu như không thích dạng này chính mình, cái này hợp tác cũng sẽ không bắt đầu. Nhưng nhìn bộ dáng như hiện tại, Lưu Ly gia tộc bọn họ người đem bảo toàn đều căng tại trên người mình. Có thể thấy được chính mình vẫn rất có tiềm lực. Nếu như là trong ta gia tộc người, ta hy vọng bọn họ có thể sung sướng qua ta cả một đời, nhưng làm người hợp tác, ta vẫn là hy vọng ngươi có thể càng cường đại một chút. Lưu Ly tán thưởng nói ra. Những thứ ngu xuẩn kia là không đủ tư cách làm chính mình cùng đối đầu tượng, đặc biệt là hiện tại Lưu Ly bọn hắn rất muốn ra tay Tuyết Ngọc. Tốt xấu Mộc Trần có thể đem Tuyết Ngọc gái đi, mà không phải ở chỗ này liền mất đi. Cái kia Lưu Ly bọn hắn liền muốn đối mặt một cái đối thủ càng mạnh mẽ hơn. Ai biết Tuyết Ngọc bên trong có cái gì đâu? Lưu Ly bọn hắn bảo trì Tuyết Ngọc nơi tay nhiều năm, nhưng vẫn không có nghiên cứu ra bí mật trong đó. Lưu Ly là một điểm đầu mối đều không có. Nhưng loại chuyện này ai nói chắc được đâu? Lưu Ly biết có ít người hắn trời sinh vận khí liền tốt liền có thể phá giải, mà có ít người có thể chó ngáp phải rồi đến hàng bí mật trong đó. Nhưng Lưu Ly xác định gia tộc bọn họ không có người như vậy. Để cho an toàn, Mục Trần có thể mang đi Tuyết Ngọc tốt hơn. Ta biết ý của các ngươi, nếu như Tuyết Ngọc bí mật bị phá giải, gia tộc này sẽ trở nên càng cường đại. Nếu như là gia tộc của các ngươi người phụ cận nhà tan giải cay đối với các ngươi tới nói chính là một cái uy hiếp càng lớn hơn. Mục Trần nhẹ gật đầu phát. Trên một điểm này hai người đạt thành nhất trí. Mục Trần có thực lực này mang đi Tuyết Ngọc, lúc trước hắn đã hiểu qua chung quanh đây gia tộc. So phía ngoài đại gia tộc thực lực còn kém hơn rất nhiều. Mà Mục Trần thực lực hôm nay căn bản không cần lại sợ tiểu gia tộc. Nơi này có bán vẻ. Tuyết Ngọc nơi tay, đi ra, làm như thế nào che giấu bí mật này, liền nhìn Mục Trần chính mình thủ đoạn. Vậy được ngày mai chúng ta liền xuất phát đi vọng tưởng núi đi, nhà chúng ta vọng tưởng tôn giả đã đợi rất lâu. Lưu Ly vội vàng định ra thời gian. Hắn đã không muốn lại kéo. Làm sao trước đó một mực không có nhân tuyển thích hợp. Bây giờ thật vất vả tìm tới một người, hay là sớm một chút chứng thực tốt nhất. Đi, ngày mai ta mang ta lên đồ đệ cùng một chỗ tiến đến. Các loại đàm luận xong chi tiết đằng sau, Mục Trần liền rời đi Lưu Ly địa phương. Hắn tiến vào Lưu Ly trạch viện, không có giấu giếm được bất luận kẻ nào, cũng không có tận lực giấu giếm hành tung. Nên biết người đều biết, mà lại gần nhất Tuyết Ngọc sự tình huyên náo sôi động. Rất nhiều người đều tại Lưu Ly trạch viện phía trước nghe ngóng tin tức. Những người kia thủ đoạn, bình thường bí mật căn bản không đạt được. Huống chi Mục Trần căn bản không có giấu giếm. Cái này cũng liền tạo thành Mục Trần rời đi về sau lưng theo hai cái đuôi nhỏ. Thậm chí chỗ xa hơn, còn có nhược hữu nhược vô dò xét ánh mắt. Mục Trần đều coi thường những người này. Chỉ cần bọn hắn không chủ động động thủ, Mục Trần liền sẽ không xuất thủ trước. Huống hồ như là đã đáp ứng Lưu Ly, mà lại từ bọn hắn nơi đó cầm tới chỗ tốt, vậy dĩ nhiên muốn giúp bọn hắn giải quyết vấn đề. Lưu Ly chính là muốn cho người biết huyết ngọc đã không tại bọn hắn trên tay. Vậy liền không có khả năng lừa gạt nữa bí mật này. Sư phụ, ngươi hôm nay trở về thật nhanh như vậy liền đạt thành nhất trí sao? Lưu Ly hắn không có làm khó ngươi đi. Ta nhìn Lưu Ly cũng không tốt đối phó. Mục Trần vừa về đến, Diệp Mân Côi lại bưng trà đi lên. Diệp Mân Côi đối với Lưu Ly giác quan cũng không tốt. Lưu Ly có thể thành một gia tộc tộc trưởng, có thể thấy được năng lực. Chỉ có như vậy người, nó thủ đoạn tự nhiên là không kém, cho người cảm giác gáp bách càng mạnh. Diệp Mân Côi cái này tiểu thái điểu cây thì là đối với Lưu Ly giác quan không xong. Hắn sợ sư phụ bị Lưu Ly khi dễ hoặc là hố. Tại trong lòng ngươi ta chính là như vậy ngu xuẩn người, có thể bị một tiểu nha đầu lừa đảo khi dễ. Mục Trần không dám tin. Hắn lúc nào tại đồ đệ mình trong lòng mềm như thế yếu đi? Chẳng lẽ tùy tiện một cái nha đầu phiến tử đều có thể khi dễ chính mình sao? Huống hồ đây chỉ là một tiểu gia tộc, cũng không phải đại thế lực, căn bản không cần sợ. Ta đây không phải lo lắng sư phụ sao? chủ yếu cái kia Lưu Ly tâm nhãn quá nhiều, lại là nữ nhân, không chừng cố tình gây sự, sư phụ tại một lòng động lời nói không chừng liền bị hố đâu. Cái kia Lưu Ly dáng dấp thế nhưng là rất đẹp. Diệp Mân tôi lúng túng nói, hắn thấy Lưu Ly đối với Mộc Trần ý tứ rất rõ ràng, chính là muốn cho sư phụ của hắn lưu lại làm đến tựa con rể, giúp Lưu Ly chấn hưng gia tộc, tại nơi này thu hoạch được càng nói nhiều hơn ngữ quyền. Sư phụ hắn thực lực thế nhưng là rất cường đại, còn rất nổi danh, có thể đem sư phụ lưu lại, không nói những cái khác, quang Lưu Ly trên mặt liền có ánh sáng, ra ngoài khoác lác đều có thể dọa người nhảy một cái loại kia. Diệp Mân tôi nhưng không cho sư phụ đi làm con rể tới nhà, sư phụ còn sẽ không yếu như vậy, nhìn thấy nữ tử liền đi không được đường. Mộc Trần mặt sạm lại nói, cái gì cầu thí đồ đệ, cứ như vậy nghĩ hắn, đều không nóng trông hắn điểm tốt. Là sư phụ là tỉnh táo nhất, lý trí nhất, thực lực người đàn ông mạnh mẽ nhất, nữ nhân bình thường có thể không xứng với sư phụ. Diệp Mân tôi một mặt định nọ, ngoài miệng không ngừng bậc bậc bậc, sư phụ là tốt nhất sư phụ. Ngày thứ hai, Mộc Trần cùng Diệp Mân tôi liền cách ăn mặc một lòng đến xuất phát địa điểm. Vọng Tường núi lối vào tại Lưu Ly trong gia tộc, một viên ngọc bài làm chìa khóa. Vọng Tường núi không tồn tại hiện thế, tương đương với một cái kết giới, mà lại là tự nhiên hình thành. Lúc đầu Vọng Tường núi là mấy chục năm mới xuất hiện cửa vào, nhưng Lưu Ly gia tộc lợi dụng địa lý ưu thế, dùng nhiễm kết giới khí tức đặc thù tảng đá làm thành ngọc bài, tùy thời đều có thể mở ra kết giới. Mà Vọng Tường sơn giã là Lưu Ly gia tộc lập thân chi căn, bên trong có thật nhiều tài nguyên, chỉ cần mà theo vòng lợi dụng không đồng nhất lần hái xong, thì tương đương với một cái kho tài nguyên. Lưu Ly gia tộc thế hệ trẻ tuổi sử dụng tài nguyên, tất cả đều là từ bên trong có được. Chỉ là cái này một cái kết giới liền nuôi sống một cái gia tộc. Gia tộc cự phách có tư nhân kết giới sẽ chỉ càng nhiều. Cũng là bởi vì đây là đặc biệt thuộc về Lưu Ly gia tộc kết giới, Lưu Ly gia tộc lão tổ tông Vọng Tưởng tôn giả mới có thể tiến vào bên trong tu hành. Nghe nói kết giới này là thượng cổ di tích, bất quá sự thật cũng không biết. Mục Trần cảm thấy nếu không người đến đoạn, vậy hẳn là không phải lên cổ di tích. Các ngươi đã tới, chìa khóa ta đã lấy ra, tùy thời đều có thể đi vào, bên trong không có gì nguy hiểm, trong nhà của chúng ta tử đệ lịch luyện đều ở bên trong đâu. Lưu Ly nhìn thấy Mục Trần, Diệp Mân Côi sư đồ hai người đến đây tiến lên mời đến. Bên trong xác thực không có nguy hiểm. Bất quá hai ngày này Mục Trần cùng Lưu Ly kết giao quá mức, có không ít người đều nhìn chằm chằm đâu. Cái này không có chìa khóa, ai cũng không biết những người khác có hay không. Có đôi khi hai cái gia tộc sẽ trao đổi chìa khóa, trao đổi tài nguyên, cho nên hết thảy đều là ân số. Mỗi cái gia tộc có thể sừng sững tại thế, đều có chính mình át chủ bài. Đối với phụ thân gia tộc lực khống chế cũng là có, tối thiểu tin tức so với người bình thường linh thông rất nhiều. Đi thôi, chúng ta cái này đi vào đi, nên sớm không nên chậm trễ. Mục Trần nhẹ gật đầu thúc giục đến. Đó cũng không phải bí mật, đó là đương nhiên là càng sớm hành động càng tốt. Cũng không thể cho địch nhân quá nhiều thời gian chuẩn bị đi. Vậy chúng ta cái này đi vào. Chương 1306 chất nhi tiểu bạch, chương 1306 chất nhi tiểu bạch, chương 1306 chất nhi tiểu bạch. Lần này Lưu Ly còn mang theo một người, là một người trẻ tuổi. Nam tử trẻ tuổi ước chừng 17-18 tuổi. Đây là cháu của ta, thiên phú rất không tệ, lần này cùng ta đi vào lịch luyện. Lưu Ly nhìn Mục Trần ánh mắt rơi vào nhà mình chất nhi trên thân, giới thiệu đến. Bí cảnh này cũng không thể mở quá nhiều, tự nhiên là phải mang theo có thiên phú đệ tử. Huống hồ, chuyện lần này Lưu Ly cảm giác sẽ không quá thuận lợi. Đã có khó khăn chắc trở, cái kia mang lên thiên phú xuất chúng đệ tử lịch luyện cũng là tốt. Mục Trần trong nháy mắt minh bạch Lưu Ly ý tứ. Xem ra ngươi cũng cảm thấy chuyện lần này sẽ không quá đơn giản, không phải vậy ngươi cũng sẽ không mang lên hắn, bất quá nhỏ như vậy liền không sợ gây ở bên trong à? Mục Trần nhìn xem tiểu niên khinh nói ra. Hắn nhìn không phải bề ngoài, mà là cốt linh. Vị này tiểu niên khinh xác thực chỉ có 17-18 tuổi, trên mặt còn mang theo vài ngày thật, xem xét liền không có bị thế giới tàn khốc này đã kích qua. Nguy hiểm cùng kỳ ngộ cùng tồn tại, hắn sớm muộn muốn lớn lên, nếu hắn thiên phú tốt, muốn dùng trong nhà tài nguyên nhiều nhất, vậy dĩ nhiên muốn hồi báo gia tộc. Đối với Mục Trần đặt câu hỏi, Lưu Ly thản nhiên nói, nếu muốn tới, vậy liền đã làm tốt chuẩn bị. Bên ngoài không phải trong nhà xác thực có thật nhiều ngoại ý muốn phát sinh, có thể hay không còn sống trở về ai cũng không biết. Tiền bối không cần lo lắng cho ta, thực lực của ta trong gia tộc sắp xếp bên trên thứ tự đủ để có tự vệ thực lực, huống hồ trong nhà trả lại cho không ít hộ thân pháp bảo, không đến mức không có sức hoàn thủ. Tiểu niên khinh tiến lên chắp tay sau lại nói, ta gọi Dương Thiên Hành, tất cả mọi người gọi ta Tiểu Bạch. Diệp Mân tôi lúc đầu đi theo sư phụ sau lưng không lên tiếng, lần này nhìn thấy cùng niên kỷ của hắn không sai biệt lắm, mà lại thấp gấp đôi người nhịn không được chăm chú nhìn thêm. Đang nghe đối phương nói mình gọi Tiểu Bạch thời điểm, liền không nhịn được cười đáp. Cái ngoại hiệu này lấy được, có thể thấy được ngươi cũng không phải nhiều ổn trọng người. Danh tự khả năng cùng bản nhân chênh lệch rất xa, nhưng là ngoại hiệu vậy nhất định rất giống bản nhân. Diệp Mân tôi nhìn Mục Trần một chút, gặp sư phụ không có phản đối. Hắn còn nói thêm, bất quá người đều là sẽ trưởng thành, từ trên trời thật đến già luyện, từ đơn thuần đến thành thục cần tôi luyện. Hai nhà hiện tại chính thức hợp tác thời điểm, Diệp Mân tôi đương nhiên sẽ không ép cờ thấp phá hư. Hắn tên tiểu đối này cũng chỉ có thể làm kẻ tạo không khí sinh động một chút bầu không khí, cũng không thể làm quyền kia không thức thời sự tình. Là đâu? Cho nên ta còn cần nhiều hơn lịch luyện, cũng là lao thiên gia thích ta thiên phú mới tốt hơn. Tiểu Bạch cười nhẹ một tiếng, tự tin đến. Có thể thấy được hắn thiên phú tốt không cảm thấy là vận khí tốt hay là lao thiên gia ưa thích hắn. Phần tự tin này, Diệp Mân tôi cảm thấy theo không kịp. Lao thiên người ưa thích đây không phải là khí vận chi từ sao? Người bình thường ai dám khi xưng hô thế này? Tiểu Bạch tít nói chuyện, làm nhiều sự tình, ngươi nhiều cùng Diệp Mân tôi học xem hắn là thế nào xử sự làm người. Nghe Tiểu Bạch lời nói, Lưu Ly cái trán gần xanh bốc lên. Đây thật là không có ra khỏi cửa hải tử thiếu đánh. Hắn đứa cháu này cũng là thiếu đánh. Lời này cũng dám nói ra miệng là không có nhiều biết trời cao đất rộng a. Nhìn Tiểu Bạch bộ dáng bây giờ, Mục Trần nhịn cười không được cười một tiếng nói ra, hay là người trẻ tuổi có phong mang, chúng ta những người này đều già, không tự chủ học được khéo đưa đẩy. Trước kia Mục Trần có thể nói cũng có ngạo khí như vậy, luôn cảm giác mình cùng những người khác không giống mới. Bây giờ thấy Tiểu Bạch tựa như thấy được đã từng chính mình, quả thật có chút thiếu đánh. Có thể đi đến hôm nay việc này còn mang theo mấy phần bất khí. Người trẻ tuổi ngạo khí là công việc tốt, nhưng liền sợ ngạo quá mức. Lưu Ly lắc đầu nói ra, hắn người huynh trưởng này cũng không biết giáo dục thế nào hải tử, ở bên ngoài cũng như vậy ngây thơ. Cũng may mắn là tiên phụ tốt, không phải vậy không biết thụ bao nhiêu khi dễ. Lưu Ly có thể tính lý giải chính mình huynh trưởng, vì cái gì luôn luôn ở trước mặt hắn phàn nàn. Phàn nàn hài tử không tiến triển, phàn nàn hài tử thiên phú tốt lại không đủ lão luyện, thiên phú kém ngược lại là đủ đạo lý đối nhân xử thế, cũng sẽ không có quá đại thành liền. Sớm tâm cảnh liền cố định, tự hạn với mình trong vòng luận quẩn, lại thế nào khả năng tiến bộ đâu? Mà loại này tính hạn chế còn chỉ có thể chính mình đi đánh vỡ. Ngoại nhân hỗ trợ rất dễ dàng làm trở ngại chứ không giúp gì. Ha ha ha, chúng ta những đến tuổi này lớn người cũng không tốt dễ dàng đem chính mình hạn chế lại, không có cái kia cổ trùng tính mà. Mục Trần cũng biểu lộ cảm xúc nói ra. Các loại Mục Trần cùng Lưu Ly người đánh tới tiểu học toàn cấp bối, bí cảnh cũng mở ra. Cửa vào chỉ có một người cao. Ở bên ngoài liền có thể cảm nhận được bên trong sung túc linh khí. Các loại Mục Trần, Diệp Mân tôi Lưu Ly cùng Tiểu Bạch bốn người tiến vào bí cảnh. Liền gặp được không giống với bầu trời. Nơi này trời so bên ngoài càng lam, trung quanh đều là tiếng chim hót. Giống như động vật nhiều hơn không ít. Mà Mục Trần mắt sắc nhìn thấy nơi xa là một gốc ánh trắng cỏ. Vui hoa của ở bên ngoài hay là rất khó được. Ở chỗ này giống như khắp nơi có thể thấy được giống như. Xem ra bí cảnh này quả thật không tệ, tuy nói không phải lên cổ di tích, cũng coi như đã trên trung đẳng bí cảnh đâu. Tài nguyên này không sai, Mục Trần tán dương nói ra. Lưu Ly bộ tộc bọn hắn người có thể đứng ở chỗ này ổn góc chân, còn đứng bí cảnh này. Có thể thấy được Lưu Ly gia tộc thực lực ngay tại chỗ sắp xếp bên trên thứ nhất. Các tổ tiên cũng đầy đủ cố gắng mới có thể có hôm nay tài sản. Đây cũng là chúng ta bảo vệ tốt. Nếu là giống những cái kia bại gia tử tùy ý ngắt lấy bên trong đồ vật, khả năng bí cảnh này đều sớm cắn vôi xuống. Đối với có chút gia tộc cách làm, Lưu Ly rất là chướng mắt, bởi vậy hắn lắc đầu nói, nhưng muốn quản tốt một cái gia tộc không dễ dàng, thì như bí cảnh này liền có không ít người đàm luận trong đồ tài nguyên. Luôn luôn cảm thấy cho mình tài nguyên không đủ, muốn từ bên trong thu hoạch được càng nhiều. Thật tình không biết đây là tát ao bắt cá. Bất quá cũng là bởi vì gia tộc theo tiên phú cho tài nguyên. Tài nguyên cho thiếu đi, tự nhiên có chút bất bình. Đây quả thật là không có cách nào cải biến sự tình, gia tộc muốn trở nên càng cường đại, cũng chỉ có thể đem tài nguyên tập trung ở thiên phú tốt nhất hài tử trên thân. Thế giới này rất tàn khốc, gia tộc thực lực không đủ cường đại, coi như trong tay có tài sản cũng thủ không được. Nhìn ra được ngươi là tận tâm, ngươi người tổ trưởng này làm không sai. Mục Trần khen ngợi đạo. Lưu Ly không chỉ có mỹ mạo còn có tới sẽ xứng đôi năng lực, mà lại thực lực của hắn cũng không tệ lắm, thiên phú cũng coi như được người nổi bật. Mượn ngươi cắt luôn, hy vọng ta có thể làm đến càng ngày càng tốt, dù sao nhiều người chờ như vậy lấy ăn cơm đâu. Khách sáo một phen, Lưu Ly mới ở phía trước dẫn đường. Điều nữ này hương hoa địa phương luôn có thể để cho người ta buông lòng cảnh giác. Bao quát Diệp Mân tôi đều nhẹ nhàng thở ra, nhưng là Mục Trần không có. Hắn gặp được không ít rất bình tĩnh bí cảnh, lại giấu giếm sắc cơ. Ai cũng không biết bí cảnh lai lịch, cũng không biết đã từng chủ nhân bày ra bao nhiêu sắc cơ. Không cẩn thận liền muốn dùng tính mệnh đến hoàn lại sơ suất khinh thường của mình. Các loại bốn người đi hai ngày, rốt cục nhìn thấy một toàn núi tuyết. Tuyết ngọc tự nhiên là có núi tuyết, mà tuyết này ngọc đại sát suất sẽ ở trên núi tuyết. Cho nên nói bí cảnh đều bị gọi vọng tưởng núi, nhưng đây mới là vọng tưởng núi bí cảnh này, chúng ta gọi vọng tưởng bí cảnh. Đi vào dưới chân núi, Lưu Ly cho Mục Trần, Diệp Mân tôi hai người giới thiệu. Chương 1307 Triều Khí Phồn Thịnh, chương 1307 Triều Khí Phồn Thịnh, chương 1307 Triều Khí Phồn Thịnh. Ngọn núi này trên đỉnh ở lại chính là vọng tưởng tôn giả. Vọng tưởng tôn giả linh căn cùng tuyết có quan hệ. Ở chỗ này tu vi tiến bộ đến càng nhanh. Tên rất hay, cũng không biết cái tên này xuất xứ, là chính các ngươi lấy, hay là bí cảnh này vốn là gọi vọng tưởng bí cảnh. Mục Trần hiếu kỳ hỏi một câu. Vọng tưởng cái từ này giống như rất có thâm ý, nếu như là Lưu Ly chính bọn hắn lấy đồ không có gì. Nếu như vốn là gọi cái tên này, thế thì muốn bao nhiêu suy nghĩ một chút. Vốn là gọi cái tên này tại một chỗ trên tấm bia đá phát hiện, mặt trên còn có điểm giới thiệu, mặc dù mơ hồ không rõ nhưng đại khái ý tứ còn có thể đoán được. Lưu Ly không có dấu giếm. Huống hồ cái này cũng không cần dấu giếm bia đá chính ở chỗ này đâu. Ban đầu bọn hắn cũng đang lo lắng bí cảnh này có vấn đề hay không. Dù sao cái tên này xác thực không đối. Nhưng cha xét một phen, lại đang trong bí cảnh thời gian dài như vậy không có chuyện gì phát sinh. Bọn hắn cũng liền đem cái này danh tự đặt ở bên cạnh. Vậy xem ra chúng ta còn không có tìm tới bí cảnh này chân chính bí mật, lưu lại danh tự cũng không phải hồ lấy, đều có ý nghĩa đặc biệt. Lưu Ly bọn hắn còn không có tìm tới bí cảnh này bí mật, Mục Trần có chút ngoài ý muốn. Có được bí cảnh này thời gian dài như vậy đâu? Nhìn Lưu Ly nhà bọn hắn người cũng không phải ngu xuẩn, không có làm rõ bí cảnh chân diện mục còn dám dòng chống khua chiêm tiền đến. Nghe được Mục Trần nghi hoặc, Lưu Ly bất đắc dĩ cười một cái nói, đây cũng là không thể làm gì sự tình. Năm đó lao tổ tông sinh mệnh an toàn đều hứng chịu tới uy hiếp, bí cảnh này khủng bố đến đâu cũng chỉ có thể tiến đến tìm kiếm đột phá biện pháp. Nghĩ đến năm đó kinh lịch, Lưu Ly còn có chút lòng còn sợ hãi. Bất quá kết quả là tốt. Bởi vậy hắn vừa cười vừa nói, may mắn các tổ tiên lựa chọn là đúng, chúng ta những hậu bối này cũng một mực tại tìm kiếm vận mệnh chân diện mục, đáng tiếc vận khí chưa đủ tốt, lại hoặc là phương pháp không đối một mực không có gì thu hoạch. Nếu trước đó không có xảy ra việc gì mà, vậy dĩ nhiên sẽ không lui ra ngoài. Thật vất vả mới nắm giữ một cái tài nguyên phong phú bí cảnh đâu. Cho dù có nguy hiểm, rất nhiều người cũng sẽ không bỏ qua. Chỉ cần không phải nguy hiểm diệt tộc, Lưu Ly bọn hắn liền sẽ không thu tay lại. Bất quá những năm này trong nhà tử đệ đều tại ra vào bí cảnh, cũng là vì tìm kiếm bí cảnh bí mật. Đáng tiếc trời không theo người nguyện nhiều người như vậy đi vào, vẫn như cũng không thu hoạch được gì. Giống như trừ tấm bia đá kia địa phương khác không có bất kỳ cái gì giới thiệu, cũng không có xuất hiện dị thường sự tình. Cái kia nhìn xem chúng ta vận khí có được hay không, có thể hay không tìm tới đầu mối hữu dụng, đến lúc đó cũng một giải ta nghi hoặc. Cái tên này quả thật làm cho Mục Trần hiếu kỳ, bởi vậy hắn nói, dù sao đã tiến đến, hiện tại cho dù có nguy hiểm cũng không thể lui ra ngoài, mà bọn hắn cơ duyên xảo hợp lại tới đây, nếu như có thể tìm tới bí cảnh này bí mật cũng rất tốt. Mục Trần có địa lý Diệp Mân tôi lại là hết nhìn đông tới nhìn tây. Nhiều người như vậy đều không có tìm tới bí mật, hắn cũng rất muốn tìm tới. Nói không chừng còn có thể đạt được lợi ích đâu. Bao quát tiểu Bạch cũng là như thế. Người trẻ tuổi như vậy đặc thủ sự tình tự nhiên đều sẽ hiếu kỳ, thậm chí sẽ cảm thấy chính mình là người được trời chọn kia. Chúng ta lên trước núi tuyết đi gặp vọng tưởng tôn giả, trước làm chính sự mà đi. Mặc dù hiếu kỳ Mục Trần cũng chỉ có thể trước đè xuống. Trước tiên đem huyết ngọc nắm bắt tới tay. Về phần bí mật, chỉ có thể sau đó lại nghĩ biện pháp. Mà lại huyết vực bí mật bọn hắn cũng không có nghiên cứu triệt để. Bí cảnh này thì càng khỏi phải nói. Có lẽ hai cái này bí mật là một cái bí mật, tìm tới bên trong một cái liền có thể thỏa mãn tò mò đâu. Vậy ngươi đi theo ta, ngươi là trợ giúp chúng ta tự nhiên lấy ngươi làm đầu. Lưu Ly cũng không muốn tìm kiếm bí mật gì, bởi vậy hắn nói, coi như tìm kiếm bí mật cũng không phải bây giờ chờ giống lại đến chính là. Dù sao trong tay bọn họ có chìa khóa. Mục Trần Lạc khắc hai bộ mới theo sau. Sư phụ, bí cảnh này bí mật cũng quá là nhiều đi, mặc dù ta rất hiếu kỳ bí mật này là cái gì, nhưng ta vẫn là lo lắng sư phụ nguy hiểm à, sư phụ lợi hại như vậy, muốn đối với sư phụ người xuất thủ cũng không ít. Diệp Mân thôi xác thực lo lắng sư phụ, hắn cũng không thèm để ý chính mình an ủi, có thể sư phụ an ủi rất trọng yếu. Bởi vậy hắn một mặt lo lắng, mà bây giờ bí mật càng ngày càng nhiều. Bí cảnh này cũng không biết tồn tại bao lâu thời gian, đã từng chủ nhân thực lực lại có bao nhiêu mạnh. Nếu như là hắn có được bí cảnh này là tuyệt đối sẽ không tùy tiện mở ra, cũng sẽ không tùy tiện cho người khác. Coi như mình phải chết, cũng muốn ở bên trong lưu thêm mấy cái hố. Cầu phú quý trong nguy hiểm không cần sợ hãi rụt rè, ngươi nên có người tuổi trẻ một chút mạnh mẽ, không phải vậy tâm cảnh không động được thực lực liền tăng lên không được nữa. Đối với Diệp Mân tôi lo lắng, Mục Trần chỉ có thể bất đắc dĩ nói, lo lắng có gì hữu dụng đâu. Mỗi ngày đợi trong nhà, thực lực cũng không cách nào tăng lên. Cho dù có đầy đủ tài nguyên, cũng là đi không dài xa. Lo nghĩ, Mục Trần còn nói thêm, chúng ta muốn vì an toàn phòng bị nguy hiểm mà không phải tránh né nguy hiểm, ta một mực dạy ngươi muốn trực diện nguy hiểm dũng khí, có thể thay đổi hết thảy. Mục Trần lúc này lại có chút hâm mộ tiểu Bạch ngạo khí. Phần tự tin này tâm không phải ai đều có. Lại nói Mục Trần dạy Diệp Mân tôi lâu như vậy làm sao còn là không dạy nổi đâu. Vốn là như vậy, xem sợ trước sau Mục Trần nhìn xem đều mệt mỏi. Sư phụ, ta là lo lắng ngươi không phải lo lắng chính ta, ta đã làm vạn toàn chuẩn bị, cũng đã có trực diện tử vong chuẩn bị, nhưng là ta không muốn sư phụ gặp nguy hiểm. Bị sư phụ nói như vậy, Diệp Mân tôi chỉ có thể cho mình giải thích đến. Sư phụ là hắn toàn bộ. Diệp Mân tôi thậm chí càng hy vọng với mình xảy ra chuyện cũng đừng sư phụ xảy ra chuyện. Bởi vậy quan tâm sẽ bị loạn. Yên tâm đi, nếu như ngươi cũng không có nguy hiểm, đối với vi sư tới nói lại càng không có nguy hiểm, vi sư điểm ấy năng lực tự bảo vệ mình vẫn phải có. Mục Trần chỉ cấp một viên thuốc an thần. Hắn lăn lộn lâu như vậy, không đến mức một chút bảo mật bản sự đều không có. Huống hồ hắn còn có không ít pháp bảo đâu. Tốt ta, vậy ta liền không lo lắng sư phụ. Diệp Mân tôi chỉ có thể bất đắc dĩ thỏa hiệp. Mặc dù ngoài miệng không nói, nhưng là trong lòng vẫn là rất lo lắng. Bọn bốn người leo lên núi tuyết đằng sau, liền thấy xây ở đỉnh núi phòng nhỏ. Cái phòng nhỏ này tiểu nhi đẹp đẽ, cũng không phải là Lưu Ly bọn hắn kiến tạo, mà là nguyên lai liền có. Vọng tưởng tôn giả thiên phú và nơi này phù hợp nơi đây lại có gian phòng liền trực tiếp vào ở tới. Có dạng này một cái kiến trúc, nói thật nhiều tra tư liệu cũng có thể tra được một chút vật hữu dụng nha. Mục Trần có chút không hiểu, chỉ cần thời gian không phải rất xa xưa, liền có thể nhìn ra những kiến trúc này đặc sắc. Thật muốn nhìn không ra, vậy cũng chỉ có thể là thời gian quá xa xưa. Lịch sử đã quên lãng những này, nếu không hay là sẽ mang theo thời đại kia khí tức. Có thể là quá xa xưa, xác thực nhìn không ra, chúng ta cũng đập chúng gió kiến thức rộng trưởng bối tới đây tra xét, không có ra tin tức hữu dụng gì. Mục Trần nói chính là tu tiên giới thường dùng thủ đoạn, nhưng không dùng, bởi vậy Lưu Ly có lý do đầu. Những này gia tộc bọn họ hay là có người đặc biệt, bọn hắn còn nuôi nổi những này nhân tài chuyên nghiệp. Thú hồ bọn hắn mặc dù ở chết hợp vực, cũng không trở thành hoàn toàn cùng bên ngoài không có liên hệ. Chương 1308 gia tộc thực lực, chương 1308 gia tộc thực lực, chương 1308 gia tộc thực lực mà người bên ngoài không có tìm đến, cũng là bởi vì phía ngoài tài nguyên càng nhiều, không cần thiết đến chiếm trước nơi này. Tốt à, vậy xem ra xác thực không thể làm gì, chỉ có thể tìm thêm tìm nhiều lục soát một chút bí cảnh này, nhìn có hay không ẩn tàng địa phương. Mục Trần nhẹ gật đầu tỏ ra là đã hiểu. Bí cảnh này là rất lớn, nếu quả thật có ẩn tàng địa phương còn rất dễ dàng. Về phần bọn hắn có thể hay không tìm tới, vậy liền xem bọn hắn thủ đoạn có đủ hay không, thấy nhiều biết có đủ hay không rộng. A Mục Trần kiến thức coi như rộng. Hắn đi qua không ít bí cảnh, đại đa số chỉ cần có thể có lợi, hắn đều sẽ đi dạo một vòng. Cũng coi là mở mang kiến thức một chút đi gì mi đi đánh sáng tính. Chỉ cần có thời gian luôn có thể tìm tới. Mục Trần, Diệp Mân tôi Lưu Ly bọn hắn những người này chờ ở bên ngoài sân nhỏ. Lưu Ly đã đem tin tức truyền lại đi vào. Vọng tưởng tôn giả khả năng đang tu luyện không thấy được không có kịp thời mở ra cửa. Nhưng bọn hắn những kẻ làm vãn bối này không thể quá nhiều, huống hồ tu luyện rất trọng yếu, tẩu hỏa nhập ma sẽ không tốt. Mục Trần Lưu Ly bọn hắn tại cửa ra vào đợi 3 ngày. 3 ngày này bọn hắn cũng tại bốn chỗ dạo chơi. Nhưng là 3 ngày qua đi cửa hay là không có mở ra. Nhà các ngươi vọng tưởng tôn giả rốt cuộc muốn bế quan bao lâu a? Các ngươi trước đó chưa hề nói một chút không? Ở chỗ này chờ cũng quá lãng phí thời gian. 3 ngày đã rất lâu rồi, bởi vậy Mục Trần nói ra. Làm sao có thể ở chỗ này chờ 10 ngày rưỡi tháng, huống hồ tu luyện nhập cảnh có đôi khi sẽ vài chục năm đâu. Luôn không khả năng một mực tại nơi này chờ xem. Diệp Mân thôi cũng có chút không kiên nhẫn, bởi vậy hắn đề nghị, nếu không chúng ta trước tìm bí cảnh này bí mật, các loại vọng tưởng tôn giả xuất quan chúng ta lại đến bái phòng. Diệp Mân thôi đúng là ngốc không kiên nhẫn được nữa. 3 ngày chỉ có thể chờ đợi lấy ngươi chỉ có thể đi chung quanh chơi một chút, mà bí cảnh lớn như vậy lại không đi được, đối với Diệp Mân thôi cùng Tiểu Bạch tới nói, đúng là rất khó nhịn sự tình. Đúng vậy à, tỷ tỷ, nếu không chúng ta trước bốn chỗ nhìn xem, tìm một chút bí cảnh này bí mật, mặc dù lần trước đến ta cũng tìm một phen, nhưng là thời gian không đủ, không có tìm được toàn bộ địa phương, lần này ta muốn đổi chỗ khác thử một chút. Tiểu Bạch đối với bí cảnh này bí mật cũng rất tò mò, hắn hào hứng vội vàng nói ra. Mặc dù kết quả sau cùng xác suất lớn sẽ không có gì cả, nhưng Tiểu Bạch hay là muốn thử một lần. Lần trước cũng đúng là thời gian không đủ, gia tộc cho bọn hắn an bài thời gian đều có hạn chế tiến đến lịch luyện cũng không phải nói trường kỳ đợi ở bên trong. Chuyện này đối với bọn hắn tu luyện không có chỗ tốt. Bọn hắn cũng không phải vọng tưởng tôn giả như thế thiên phú cùng thủy nhân có quan hệ. Trong này tu luyện sở trường gấp rưỡi, tự nhiên không có khả năng trường kỳ lưu tại nơi này. Nhưng là hắn cảm thấy thời gian hay là quá ngắn, cũng không thể thăm dò cẩn thận bí cảnh. Vậy các ngươi hai đi trước đi, không muốn đi quá xa trước đó chúng ta liền bị không ít người nhìn chằm chằm, bọn hắn cũng biết chúng ta tiến vào bí cảnh, các ngươi chạy quá xa bị bọn hắn để mắt tới, ta nhưng không có biện pháp gì cứu các ngươi. Nhìn tiểu chất tử hào hứng đội vã bộ dáng, Lưu Ly đành phải đáp ứng thỉnh cầu của hắn. Vậy thì có biện pháp gì đâu? Người trẻ tuổi chính là muốn đi đâu đâu. Bất quá Lưu Ly hay là nhiều dặn dò vài câu. Trên thế giới này kỳ lạ pháp bảo không ít, có thể không đi cửa chính, trực tiếp tiến vào bí cảnh đồ vật cũng có thật nhiều. Những gia tộc kia truyền thừa thời gian dài, trong nhà không chừng tích xúc dạng gì pháp bảo đâu. Yên tâm đi tỷ tỷ, ta sẽ không chạy xa, chỉ là phụ cận lục soát một chút Thượng Hải thị nơi này chưa có tới đâu. Tiểu Bạch mặc dù một bộ ngây thơ xỏa bạch điềm bộ dáng, nhưng đối với mình mạng nhỏ vẫn tương đối để ý thiên phú của hắn tốt như vậy, nếu như chết vậy nhiều đáng tiếc. Cho nên nói có đôi khi có chút xúc động, nhưng không đến mức cùng Lưu Ly đối nghịch. Biết liền tốt, ta liền mặc kệ các ngươi, chính các ngươi đi thôi. Lưu Ly nói xong lời này, đột nhiên phát hiện chính mình có chút bao biện làm hay. Nàng đội vàng quay đầu hướng Mộc Trần nói ra, hai người bọn họ đi địa phương khác nhìn một chút, ngươi sẽ không cao hứng đi. Ta vừa mới nhanh nhất đáp ứng, lại không tốt tại van bối trước mặt hạ thấp mặt mũi. Lưu Ly có chút ngượng ngùng. Lúng túng chuyện lúng túng. Hiện tại chỉ có thể nhiều đền bù một chút. Chỉ hy vọng Mộc Trần có thể quên vừa mới lời nói. Hắn có vẻ hơi ngu xuẩn. Ta còn không đến mức nhỏ mọn như vậy, ngươi muốn làm sao nói liền nói thế nào thôi, mà lại Diệp Mân tôi cũng xác thực nghĩ đến chỗ đi một chút, không muốn ở chỗ này làm chờ. Mộc Trần không quan trọng nói. Chút chuyện này còn không đến mức để hắn để ý, huống hồ hắn vừa mới cũng không có chú ý đến điểm ấy. Diệp Mân tôi là đệ tử của hắn, coi như bị người phân phó hai câu, cũng không trở thành để hắn quên ai là sư phụ. Bất quá đây cũng là Lưu Ly, như đổi một địch nhân chính là như vậy, sai xử Diệp Mân tôi mà Diệp Mân tôi còn đi làm, cái kia Mục Trần sát thực sinh khí. Nói không chừng muốn đem địch nhân hành hung một trận, còn muốn hành hung một trận Diệp Mân tôi đâu. Mục Trần cùng Lưu Ly bên này chờ ở cửa ra vào. Diệp Mân tôi cùng Tiểu Bạch hai người liền bốn chỗ chuyển đi. Nhìn ngươi đối với nơi này cũng rất chưa quen thuộc nha. Ngươi đi vào mấy lần đâu? Diệp Mân tôi nhìn Tiểu Bạch cũng rất kích động, nhịn không được hỏi. Đây là nhà mình bí cảnh đâu? Làm sao kích động như thế? Chỉ là đi khắp nơi vừa đi mà thôi. Ta liền đi vào hai lần, mỗi lần hay là tại bên kia đại chuyện, ta cũng nghe nói bí cảnh này có bí mật, ta muốn đem nó tìm ra, nhưng là người của gia tộc không cho phép ta một mình tiến đến đâu. Tiểu Bạch một mặt thất lạc còn nói thêm, bọn hắn luôn luôn lo lắng an toàn của ta, tiến đến thời gian còn không dài, ta đối với nơi này cũng không hiểu rõ. Tiểu Bạch biết nói như vậy có chút mất mặt, giống như không dứt sữa hải tử một dạng. Nhưng đây là sự thật. Hắn cũng không muốn nói láo. Nhìn cái này hai hải tử cao hứng, 3 ngày này chỉ sợ đem bọn hắn nhịn gần chết, hay là không giữ được bình tĩnh nha. Nhìn hai đứa bé vui sướng bóng lưng, Mục Trần nhịn không được cười nói. Ở chỗ này chờ xác thực nhàm chán. Bất quá đối với người tu luyện tới nói, cuộc sống nhàm chán rất nhiều. Mục Trần đều đã các loại quen thuộc. Không nói những cái khác, mang lên hai người bọn hắn thời gian này tốt tươi mới chút, chỉ có hai ta lời nói, vậy cũng quá không thú vị. Lưu Ly cũng trêu ghẹo đến. Người trẻ tuổi liền điểm ấy tốt. Trên người bọn họ tràn đầy bồng bột tinh thần phấn chấn. Ha ha ha, hy vọng bọn họ có thể cho chúng ta mang đến càng thú vị sự tình đi. Mục Trần miệng hơi cười, vui vẻ nói ra. Xác thực thú vị một chút. Hắn đem Diệp Mân tôi mang theo trên người, mặc dù nhịn không được nhiều quan tâm, nhưng thời gian xác thực vui vẻ rất nhiều. Thu đệ tử có tốt có xấu. Mục Trần là cái chịu trách nhiệm người. Tự nhiên muốn nhiều quan tâm. Những hải tử này còn cần tôi luyện, nếu không vĩnh viễn cũng chưa trưởng thành, hiện tại gia tộc có thể cho bọn hắn chỗ rửa còn tốt, một khi gia tộc tăng dã, bọn hắn chỉ sợ cũng muốn trực diện mưa gió. Muốn tại gia tộc gần nhất tình cảnh, Lưu Ly nhịn không được biểu lộ cảm xúc. Hy vọng hắn có thể rất nhanh nhanh lớn lên, gia tộc sẽ không vĩnh viễn như vậy, gia tộc sẽ không một mực cường đại như thế, bọn hắn sớm muộn muốn lớn lên. bị xem như thịt mỡ một dạng nhìn chằm chằm ai cũng sẽ không dễ chịu. Hết lần này tới lần khác hiện tại gia tộc thế lực so ra kém lúc trước, liền có không ít người nhìn chằm chằm, mà bọn hắn có thể làm chính là làm bản thân lớn mạnh, hiện ra nhà mình cường đại, để cho người khác không dám tùy tiện động thủ. Cho nên mỗi năm một lần gia tộc đệ tử so đấu lại phải đến. Lần này liền nhìn Tiểu Bạch bọn hắn có thể hay không vì gia tộc mang đến vinh quang. Chương 1309 chia 2 đội, chương 1309 chia 2 đội, chương 1309 chia 2 đội, Mục Trần cùng Lưu Ly ở chỗ này chờ đợi, Diệp Mân tôi cùng Tiểu Bạch đã tại trong bí cảnh đi dạo đi lên. Ngươi nhìn nơi này, hoàn cảnh cùng vừa mới hoàn toàn khác biệt đâu. Lúc này Diệp Mân tôi cùng Tiểu Bạch đi tới một chỗ thế giới băng tuyết. Vừa mới hay là cỏ xanh bay tán loạn, bây giờ lại đầy trời bông tuyết. Hoàn cảnh này trở nên cũng quá nhanh. Trong này không chỉ có núi tuyết, còn có núi lửa đâu, còn có một mảnh hải dương, bên trong mọc ra nhiều vô số kể linh vật. Tiểu Bạch một mặt lạnh nhạt. Tuy nói tới không nhiều, nhưng Tiểu Bạch nghe các bạn đồng môn nhắc qua bên trong sự tình. Có chút bí cảnh làm không được. Trong bí cảnh hoàn cảnh đầy đủ, chứng minh bí cảnh rất lớn. Đúng không? Nhưng là cái này trở nên cũng quá đột ngột. Sư phụ nếu như ở chỗ này nhất định có thể một chút nhìn ra đến tận cùng. Diệp Mân tôi tưởng niệm một trần người sư phụ này. Bình thường hắn đi theo sư phụ đi bí cảnh, đều không cần làm sao quan tâm. Lại qua mấy ngày, vọng tưởng tôn giả bên này không có tin tức gì. Bế quan thời gian dài, có vừa bế quan đều là mấy năm, Lưu Ly có chút nóng nảy. Mục Trần còn ổn được. Bất quá tiếp tục chờ cũng là lãng phí thời gian. Chúng ta đi xem một chút hai cái tiểu gia hỏa đang làm cái gì, vừa để xuống ra ngoài tựa như ngựa hoang mất cương, người đều không thấy tăm hơi. Mục Trần lắc đầu, nói ra. Hai tiểu gia hỏa này ba ngày đều không có tin tức, không biết đi nơi nào, bất quá hẳn là phát hiện chuyện thú vị, cho nên mới không có trở về. Nếu muốn biết vọng tưởng núi tình huống, vọng tưởng tôn giả bên này không có tin tức. Cái kia đi trước nhìn xem bí cảnh cũng tốt. Đến lúc đó gặp qua vọng tưởng tôn giả, cầm tới tuyết ngọc sau, liền có thể rời đi. Tốt, vậy chúng ta liền đi tìm xem bọn hắn. Lưu Ly gật gật đầu, nàng cũng chờ không kiên nhẫn được nữa. Tiếp tục ở đâu chỉ là lãng phí thời gian. Chỉ là vọng tưởng tôn giả là tiền bối. Tới nơi này, khẳng định trước tiên cần phải nhìn một chút tiền bối mới tốt. Bất quá ở chỗ này chờ mấy ngày cũng coi như có thể. Mục Trần cùng Lưu Ly đạt thành nhất trí, liền rời đi vọng tưởng núi. Bất quá Lưu Ly ở chỗ này lưu lại tin tức, các loại vọng tưởng tôn giả xuất quan liền có thể nhìn thấy, cũng tốt biết bọn hắn lại tới đây. Lại qua hai ngày, Mục Trần cùng Lưu Ly mới tìm được Diệp Mân tôi cùng Tiểu Bạch hai người. Diệp Mân tôi cùng Tiểu Bạch lúc này ngay tại trong một chỗ sơn cốc. Chỗ này sơn cốc dây leo dày đặc, toàn bộ liền có thể dẫm lên một con rắn. Cỏ xanh rắn, ngũ độc, nhưng là năng lực sinh sản cực mạnh. Diệp Mân tôi cùng Tiểu Bạch trên người có hộ thân pháp bảo, cỏ xanh rắn đại đa số là phổ thông rắn cắn bất động. Học kỳ này bên trong số ít linh xà, phòng ngự pháp bảo có thể ứng đối. Sư phụ, chúng ta đang nhìn nơi này đâu? Nơi này thật nhiều rắn, mật rắn da rắn đều có thể làm thuốc, thịt rắn cũng hữu dụng, chúng ta dự định mang nhiều mấy đầu trở về. Diệp Mân tôi nhìn một Trần tới hào hứng đội vàng nói ra. Nhiều như vậy rắn giết nhiều một chút cũng tốt. Không phải vậy thời gian lâu dài, nơi này chỉ sợ đều thành ổ rắn. Anh em mặc dù phải gìn giữ giống loài tính đa dạng, không có khả năng một lần giết tuyệt. Nhưng nhiều như vậy rắn, bọn hắn tất cả mọi người cùng một chỗ giết, sợ rằng cũng phải mấy ngày mấy đêm mới có thể giết hết. Bắt mấy đầu linh xà hoàn toàn không có vấn đề. Cho nên Diệp Mân tôi cùng Tiểu Bạch ngay ở chỗ này lưu lại. Bọn hắn đã thu được mấy cái túi chứa vật sắc rắn thể. Các ngươi cũng không chê mệt mỏi, loại này cấp thấp linh thú, để cho chúng ta gia tộc địa giới đệ tử đến rèn luyện liền tốt. Lưu Ly nhìn hai người trên mặt mệt mỏi thần sắc, bất đắc dĩ lắc đầu. Loại địa phương này hoàn toàn không cần bọn hắn tự mình động thủ. Đây là đang cần dùng người đến trồng. Mà trong gia tộc linh lực thấp, thiên phú không tốt đệ tử rất nhiều. Những đệ tử này cũng nên lịch luyện, có lẽ có mạnh lên cơ hội đâu. Chúng ta chính là nhìn nơi này rắn nhiều lắm, sợ hắn sinh sôi càng nhiều, phía ngoài yêu thú đều không có địa bàn, không bằng chúng ta ở chỗ này giết nhiều mấy đầu. Diệp Mân tôi cùng Tiểu Bạch nghe được Lưu Ly lời nói, có chút xấu hổ nói. Bọn hắn vừa rồi không muốn nhiều như vậy. Đúng là suy nghĩ nhiều giết mấy đầu linh xà. Mang về cũng hữu dụng sao? Hú hồ hai người bọn họ tu vi đối phó cỏ xanh rắn hoàn toàn không có vấn đề. Rất nhẹ nhàng, bởi vậy hai người liền lưu lại. Diệp Mân tôi tài nguyên cũng có rất nhiều, nhưng là Tiểu Bạch tài nguyên chỉ có trong gia tộc mới có. Mỗi tháng có cố định kim ngạch, cũng không phải hắn muốn tiêu bao nhiêu liền tiêu bao nhiêu. Dù là hắn là thiên chi tiêu tử, trong gia tộc thiên phú mạnh nhất cái kia, tài nguyên cũng không đủ phong phú. Điểm này Diệp Mân tôi đã tốt lắm rồi. Một chân đệ tử không nhiều, Diệp Mân tôi có thể cầm tới chỗ tốt liền lộ ra càng nhiều. Mà Tiểu Bạch gia tộc bọn họ muốn cung cấp nuôi dưỡng người rất nhiều tài nguyên lại cũng chỉ có nhiều như vậy. Sư phụ, ta cũng thu không ít, đến lúc đó ta trở về làm cho ngươi canh thịt rắn canh, nghe nói có thể bổ dưỡng đâu, tài nấu nướng của ta cũng không tệ lắm, sư phụ khẳng định thích ăn. Diệp Mân tôi đi đến một chân bên người, nịnh nọt nói. Vì sư phụ khẩu vị, Diệp Mân tôi xác thực luyện không ít chủ nghệ. Sư phụ là cái rất kén chọn ăn người, trước kia luôn luôn mang theo hắn ở bên ngoài tiểu lâu ăn, nhưng là rất phí tiền. Mà Diệp Mân tôi rất muốn thu hoạch được sư phụ ưu ái, liền luyện một môn chủ nghệ. Hiện tại sư đồ hai cái cơ bản tự mình làm lấy ăn. Cũng bởi vì Diệp Mân tôi có dạng này một môn tay nghề, Mục Trần đi ra ngoài luôn yêu thích mang Diệp Mân tôi tiểu ra hỏa này. Vậy ta liền có lộc ăn, thịt rắn kinh đạo, đây là linh xà thịt, cho nên nói chúng ta không thiếu, nhưng mình đánh càng hương một chút. Mục Trần rất hài lòng, hắn cũng tưởng niệm thịt rắn. Bởi vậy Mục Trần đến không có trách tội Diệp Mân tôi, cũng nói không lên cái gì trách tội. Chỉ là Diệp Mân tôi cùng Tiểu Bạch tu vi của hai người, đến mật giết những này có xanh rắn thực sự đại tài tiểu dụng. Hai người ở chỗ này đơn thuần là lãng phí thời gian hành vi. Huống hồ trước đó, Diệp Mân tôi cùng Tiểu Bạch không phải nghĩ đến xem xét bí cảnh bí mật sao? Tại sao lại ở chỗ này chỉ hoãn thời gian? Hiếu kính sư phụ là hẳn là, ta trước đó nhìn đến đây nhiều như vậy cỏ xanh rắn liền thật cao hứng đâu, cỏ xanh rắn thịt rắn mỹ vị, so đại đa số thịt rắn đều ngon. Diệp Mân tôi lạc ca a nói. Hắn xác thực nhìn thấy cỏ xanh rắn ý nghĩ đầu tiên, chính là giết nhiều điểm cho sư phụ làm đồ ăn. Nhưng đúng là nơi này lãng phí thời gian. Mà người tu luyện quý báu nhất chính là thời gian, không cho phép một tia nửa khát buông lỏng. Ở điểm này Mộc Trần cùng mặt khác nghiêm túc sư phụ không có hai loại. Dù sao nơi này nguy hiểm trùng điệp, thực lực không đủ cường đại, nói không chừng ngày nào liền chết tại một góc nào đó, tự nhiên muốn siêng năng tu luyện, trở nên càng cường đại chút. Liên lần này à, về sau muốn lịch luyện vẫn là phải tìm thực lực tương đương đối thủ, những này quá yếu, sẽ chỉ làm ngươi buông lòng cảnh giác. Mộc Trần gật đầu hay là dặn dò một câu. Cái này bị tiểu tử có đôi khi liền thư giãn, hay là được nhiều chăm chú ra. Bạn nhất không coi ai ra gì dưỡng thành thói quen xấu, vậy coi như không xong. Mộc Trần mặc dù rất cường đại, nhưng không có khả năng thời khắc đi theo Diệp Mân tôi bên người. Ngươi cũng là có nghe hay không giết những này cỏ xanh rắn không có bất kỳ chỗ tốt gì, cũng rèn luyện không đến chính mình tu vi, đem những này để lại cho ngươi các sư đệ tốt hơn. Nghe được Mộc Trần giáo huấn giới đệ tử, Lưu Ly cũng đi theo nói một câu. Cho nên nói Diệp Mân tôi là gia tộc tử đệ, cũng không phải là hắn đồ đệ, nhưng Lưu Ly cũng có tư cách giáo huấn hắn nhưng là một cái gia tộc tổ trưởng. Ngươi thời khắc chú ý gia tộc tiểu bối trưởng thành đâu? Chương 1310 ngựa hoang mất cương, chương 1310 ngựa hoang mất cương, chương 1310 ngựa hoang mất cương biết cô, chúng ta bây giờ đi nơi nào? Cô các ngươi có nhìn thấy vọng tưởng tôn giả sao? Tiểu Bạch cũng liền bước lên phía trước nói sang chuyện khác. Còn như vậy bị nhìn chằm chằm không chừng muốn lôi chuyện cũ, đến lúc đó liền không dễ chịu lắm. Diệp Mân tôi cùng Tiểu Bạch ở điểm này rất giống hai người đều là bị sủng ái lớn lên, biết như thế nào mới có thể định nọ trưởng bối cùng sư phụ. Sư tôn còn đang bế quan, chúng ta trước tiên ở trong bí cảnh đi dạo một vòng, thuận tiện nhìn có thể hay không tìm tới tu vi cao thâm yêu thú, hoặc là tìm đến bí cảnh triệu chứng. Lưu Ly lắc đầu nói ra. Tôn giả hẳn là bế quan trước đó đưa tới bổ câu đưa tin còn tại ngoài cửa đâu, có thể thấy được tôn giả không có nhận được tin tức. Tu vi càng cao thâm bế quan thời gian lại càng dài, Lưu Ly nhíu chặt lông mày, chỉ hy vọng tôn giả lần này có thể nhanh chóng kết thúc bế quan. Bởi vì cùng bí cảnh liên hệ cũng không thể thời khắc tiến đến, cho nên Lưu Ly cũng không biết tôn giả đến cùng bế quan bao lâu thời gian, lại có thể lúc nào đi ra. Nhưng bọn hắn có thể làm chỉ có thể ở nơi này chờ lấy tự tiện đánh gãy người khác bế quan, đây chính là tinh khiết kẻ thù sống còn sự tình đâu. Bị đánh gãy, bế quan có khả năng tẩu hỏa nhập ma. Lưu Ly tự nhiên không có khả năng hại nhà mình trưởng bối. Huống hồ vọng tưởng tôn giả là gia tộc bọn họ thực lực cường đại nhất cái kia, vọng tưởng tôn giả tốt bọn hắn mới có thể trải qua tốt hơn. Gia tộc bọn họ bây giờ còn không có bị gia tộc khác chia cắt, có một điểm rất trọng yếu chính là vọng tưởng tôn giả còn tại. Lấy vọng tưởng tôn giả tuổi thọ còn có thể che chở gia tộc rất nhiều năm. Còn không có nhìn thấy lao tổ tông à, vậy thì thật là đáng tiếc, chúng ta lần này tiến vào vọng tưởng núi chính là muốn nhìn thấy lao tổ tông đâu, đáng tiếc chuyện này tạm thời không làm được. Nghe được không nhìn thấy vọng tưởng tôn giả tin tức, Lưu Ly có một ít thất vọng. Hắn còn tưởng rằng cô bọn hắn đã nhìn thấy lao tổ tông. Sự tình đều đã giải quyết đâu. Diệp Mân tôi cũng là như thế, không nghĩ tới sư phụ bọn hắn đều không có nhìn thấy vọng tưởng tôn giả. Các ngươi những tiểu thí hài này nhìn thấy sự tình chẳng mấy chốc sẽ ra kết quả, nhưng là trên thế giới rất nhiều chuyện đều muốn thời gian mới có thể ra kết quả, chỗ nào liền có nhanh như vậy. Mục Trần nhìn Diệp Mân tôi cũng một mặt tiếc hận, chỉ cá răn dạy chính mình đệ tử. Cũng không biết địa chỉ này lúc nào như thế táo bạo chuyện gì đều muốn rất mau nhìn đến kết quả. Trên đời này nào có nhiều như vậy như ý sự tình. Về phần không có gặp vọng tưởng tranh nhau một trận, mặc dù cũng có chút thất vọng, nhưng hắn cũng không sốt ruột, thời gian của hắn có rất nhiều. Mà lại vọng tưởng sơn giã có thật nhiều địa phương, đáng giá bọn hắn đi thăm dò khai quật, đồng thời cái này kính lọc rất lớn, có thể thấy được trước đó có được bí cảnh này chủ nhân thực lực liền rất cường đại. Ai biết trong này những địa phương nào có được tốt hơn bảo vật đâu. Thú hồ bí cảnh này lai lịch cũng còn không ai biết. Mục Trần hay là rất ngạc nhiên. Sư phụ, ta chỉ là hiếu kỳ thôi, nghĩ đến đám các ngươi đã gặp vọng tưởng tôn giả, chỉ biết là còn không có nhìn thấy các ngươi tìm tới, chỉ là hiếu kỳ hỏi một câu. Diệp Mân tôi có chút ủy khuất, hắn chỉ là lắm mồm một câu, làm sao chịu sư phụ mắng? Sớm biết hắn liền không nói bảo, liền không nên bị Tiểu Bạch doãn ngã ba đường, làm hại hắn cũng bị nói. Tốt, các ngươi giết cỏ xanh rắn rất dài thời gian, hiện tại rất mệt mỏi, đi làm ăn chút gì, chúng ta chỉnh đốn một ngày lại xuất phát. Mục Trần nhìn Diệp Mân tôi cùng Tiểu Bạch kiểm bên trên đều có vẻ mệt mỏi, quyết định chỉnh đốn một ngày. Bất quá đã có nhiều như vậy nguyên liệu nấu ăn, vậy liền nếm thử hương vị tốt, cũng không uổng phí đệ tử vất vả. Là, sư phụ, ta cái này làm cho ngươi một trận mỹ vị thịt rắn tiệc. Hầm nướng xào ta đều làm cho ngươi một chút nếm thử. Nếu sư phụ không có sinh khí, Diệp Mân tôi cười ha hà nói. Diệp Mân tôi trong nhẫn chữ vật giả bộ rất nhiều gia vị, còn có rất nhiều đồ dùng hàng ngày. Chính là vì thỏa mãn sư phụ thời khắc cần nhu cầu. Muốn ăn ăn ngon tuyệt đối không có vấn đề. Rất nhanh Diệp Mân tôi liền mang theo Tiểu Bạch ở một bên đi chuẩn bị thịt rắn tiệc. Diệp Mân tôi lật ra rất nhiều bình bình lọ lọ, bên trong đựng đều là gia vị. Hắn tại rất nhiều trong bí cảnh thu thập tới đâu. Lý sư phó rất thích ăn sao? Làm sao chuẩn bị nhiều như vậy nấu cơm quá lãng phí thời gian à? Ngươi muốn luyện chủ nghệ còn có thời gian huấn luyện sao? Tiểu Bạch nhìn Diệp Mân tôi xuất ra nhiều đột như vậy giật mình hỏi. Tại tu tiên giới ai sẽ vì thỏa mãn chính mình có lộc ăn chi dụng như thế đại phí chu trương? Muốn ăn ăn ngon đi tiểu lâu đóng gói không phải tốt, còn có thể mang nhiều một chút, nhất chữ vật không gian là đứng im, thả ăn đi vào cũng sẽ không biến vị. Vì thỏa mãn ăn uống chi dụng như vậy lãng phí thời gian, Tiểu Bạch thực sự không hiểu. Nhìn Mục Trần vừa mới dáng vẻ cũng không phải cho phép đệ tử lãng phí thời gian sư phụ. Người đây liền không hiểu được đi, số không thịt nạc phối hợp tốt cũng có trợ giúp tu vi, mà lại tu luyện về phần bung lỏng một chút là một kiện chuyện tốt đẹp dường nào a. Sư phụ ta liền thích ăn những này đâu. Nhìn Tiểu Bạch không hiểu Diệp Mân tôi nói, tuy nói có chút lãng phí thời gian ngắn, nhưng cùng người sinh cũng không có khả năng luôn luôn tu luyện, tiểu gì cũng sẽ ngồi xuống kết thúc. Dùng những thời giờ này đến chuẩn bị kỹ càng ăn cơm đồ ăn, sư phụ cao hứng chính mình cũng cao hứng. Diệp Mân tôi một mực biết Mục Trần là cái sinh hoạt tùy tính người, bất quá nên làm chính sự thời điểm tuyệt đối không kéo dài. Về phần tu luyện thì càng đừng nói nữa. Mục Trần nếu là không cố gắng, hắn cũng không có khả năng có hôm nay tu vi. Không nghĩ tới Ninh sư vẫn là như vậy một cái tùy tính hoạt bát người, cô ta cùng phụ thân ta đều không cho phép ta ở trên đây lãng phí thời gian. Không biết vì cái gì Tiểu Bạch có chút hâm mộ. Về phần hâm mộ cái gì Tiểu Bạch cũng không biết. Hắn lại không thích nấu cơm, làm sao lại hâm mộ Diệp Mân tôi đâu? Xem ra hai chúng ta đệ tử có thể chỗ thành bạn rất thân, hai người tính cách có thể hợp nhau đâu. Mục Trần nhìn thoáng qua bên kia vui vẻ hòa thuận không khí nói ra. Diệp Mân tôi cùng Tiểu Bạch sát thực chung đụng tốt, cho nên nói gặp mặt không lâu lão nhân ăn ý trình độ vẫn phải có. Mục Trần cái này thuận miệng cảm khái một câu liền để Lưu Ly có chút lòng chua xót. Tiểu Bạch từ nhỏ tại ta chỗ này chơi đi ra trở về đi ngủ chính là đến chỗ của ta, ai biết, bất quá bởi vì một cái gặp hai ba lần mặt người, quan hệ chỗ thế mà so ta còn tốt. Nhìn Diệp Mân tôi cùng Tiểu Bạch dạng này, Lưu Ly cũng chỉ có chút ăn dấm. Tiểu Bạch trừ trong nhà mình nhiều nhất thời gian chính là Lưu Ly trong nhà. Lưu Ly là Tiểu Bạch cô, còn nói hai người sẽ không rất thân, nhưng duyên phận tuyệt không thể tả. Trong gia tộc, Lưu Ly cùng Tiểu Bạch quan hệ là thuần túy nhất. Người cái này nói bọn tiểu bối tự nhiên hy vọng có cùng tuổi bằng hữu, chúng ta những lao gia hỏa này, bọn hắn ở chung mặc kệ ở bên người đợi lâu, đều muốn ra ngoài để hóng gió. Mục Trần nhìn Lưu Ly thật là có chút lòng chua xót, không khỏi tức sạm mặt lại nói: đều bao lớn người, làm sao còn nhỏ mà tiến lên? Mục Trần cũng sẽ không bởi vì Diệp Mân tôi có mới đồng bạn mà cảm thấy nỗi lòng phức tạp. Bởi vì quan hệ thầy trò ở chỗ này là có thể dựa nhất kiên cố, phải chăng lại có thể bị gọi là tái sinh phụ mẫu? Mà Diệp Mân tôi trừ ra ngoài lịch luyện sau này nhân sinh cơ bản cũng tại Mục Trần nơi này. Bất quá tu vi càng cao, sát thực bế quan càng lâu gặp số lần liền thiếu đi. Chương 1311 khoe khoang đồ đệ chương 1311 khoe khoang đồ đệ chương 1311 khoe khoang đồ đệ ta nhìn lớn lên tiểu bối, cánh cứng cắp rồi phải bay đi ra, ta còn không thể có chút ý nghĩ à. Nghe được Mục Trần cái này trai thẳng tức phát biểu, Lưu Ly Dương quái ý xính nói: người này làm sao lại không biết e cờ chút cao đâu? Phát hiện tâm tư của mình không nên im lìm ở trong lòng không nói sao? Cái này nói ra lộ ra hắn keo kiệt đến mức nào giống như. Ta chỉ là không hiểu ý nghĩ của ngươi, cũng không phải là đang nói ý của ngươi. Bị Lưu Ly nói như vậy, Mục Trần có chút áy náy còn nói thêm: yên tâm, nơi này chỉ chúng ta hai người, ta không nói ngươi không nói, còn có ai sẽ biết đâu. Mục Trần phía sau bổ câu này hoàn toàn là xem ở Lưu Ly là nữ phân thượng. Dù sao là một cái nam nhân, luôn không khả năng cùng nữ nhân tính toán chi ly đi. Vậy bây giờ cũng quá hẹp hỏi. Ngươi biết liền tốt, có đôi khi khám phá không nói toạc ngươi nói ngay mặt của ta để nơi nào nha, nếu là đổi một người khẳng định phải cùng ngươi đánh một chầu mới được. Nhìn Mục Trần cái này thực sự tin tưởng Lưu Ly âm thầm cười trộm nói ra. Lưu Ly chính là một cái e cờ cao người. Mặc dù nhìn ra Mục Trần bị giao động đấu, Lưu Ly cũng không có vạch ra đến. Cho người ta chừa chút mặt mũi thôi, vạn nhất thẹn quá hóa giận liền không hô. Nhìn ngươi bây giờ có hay không ảnh hưởng chút nào lòng của nữ nhân, im dưới đáy biển quả nhiên khó mà suy đoán, ai biết ngươi đang suy nghĩ gì đấy. Vừa mới hay là trời đầy mây, hiện tại liền âm chuyển tinh. Nhìn Lưu Ly hiện tại tâm tình tốt đẹp, Mục Trần bất đắc dĩ nói. Đến bây giờ, Mục Trần cũng không biết Lưu Ly là thật khổ sở hay là giả vờ. Người này đơn giản quá phận lãng phí tình cảm mình. Mà Mục Trần cùng Lưu Ly chung đụng còn không tính nhiều, cho nên không có tinh chuẩn khống chế người chết tin tức. Mà lại bình thường Lưu Ly đều là lý trí tỉnh táo, thậm chí sẽ lộ ra một mặt dạng này đâu. Ngươi đoán không được tâm tư của ta, chỉ có thể là ngươi không đủ dụng tâm, ngươi nếu là dụng tâm lời nói làm sao có thể đoán không ra đâu. Ta vừa mới chỉ là tùy ý cảm khái một câu, đương nhiên cũng có mấy phần là thật tâm nhận thấy. Nhìn Mục Trần nhìn như phát hỏa, Lưu Ly thừa cơ nói, có thể lừa dối dạng này một cái hành vi cao thâm người hay là rất có cảm giác thành tựu. Lưu Ly lúc này tâm tình cũng không tệ. Về phần đến từ tiểu chất tử một đao, Lưu Ly đã có thể tha thứ. Hắn chỉ cần thấy được người liền có thể. Ai bảo hắn trở xuống dưới cứ như vậy thấp đâu. Ôi, ngươi đây là được voi đòi tiên. Ta nói là bất quá ngươi, nhưng ta tự có phán đoán của mình, xem ra vừa mới những cái kia động tác đều là bác đồng tình. Mục Trần liếc mắt nói. Hắn vừa mới thế mà thật tin tưởng. Có đôi khi Mục Trần cảm thấy mình đầu óc còn chưa đủ thông minh. Sao có thể luôn luôn bị Lưu Ly cùng Diệp Mần tôi cô gái nhỏ này mố đâu. Ta nói chính là lời nói thật, ta đang dạy ngươi tại sao cùng mỹ nữ ở chung đâu. Ngươi xác định ngươi không nghe ngay chút. Lưu Ly cười trộm một tiếng nói ra. Mục Trần thế mà kịp phản ứng, vậy hắn cũng không cần thiết trang tiếp. Rất nhanh thịt rắn đại quyển liền làm xong. Diệp Mân tôi là dựa theo bốn người phân lượng đến chuẩn bị, lại có Tiểu Bạch ở một bên trợ thủ động tác cũng nhanh rất nhiều. Tốc độ này cũng sắp rất nhiều. Mục Trần cùng Lưu Ly ở chỗ này còn không có tán gẫu bao lâu, Diệp Mân tôi cùng Tiểu Bạch liền đem đồ ăn chuyển đến trên bàn hô hai người tới dùng cơm. Để cho ta tới nếm thử tay nghề của ngươi. Vừa mới ngươi nói thường xuyên cho Mục Trần nấu cơm, ta cũng còn có chút không tin đâu, hiện tại nếm thử nhìn ngươi làm mỹ vị đến mức nào, ta liền biết tài nấu ăn của ngươi. Nhìn Diệp Mân tôi chuẩn bị một bàn lớn, tại Lưu Ly đánh con đường. Mục Trần sắc thực thường xuyên hướng Lưu Ly khoe khoang Diệp Mân tôi tay nghề, không chỉ có hướng Lưu Ly khoe khoang, cũng hướng những người khác khoe khoang. Thu cái ưu tú như vậy đệ tử, tự nhiên muốn kéo ra ngoài lưu một lưu, cũng làm cho người biết đệ tử của hắn có bao nhiêu ưu tú. Đệ tử của ta chủ nghệ là không có chọn, chờ ngươi hưởng qua liền biết ta nói, có phải thật vậy hay không? Đệ tử của các ngươi ưu tú, nhưng đệ tử của ta ưu tú hơn, không chỉ có thiên phú tốt, tay nghề còn tốt. Đối với Diệp Mân Côi chủ nghệ, Mục Trần Dương Dương đắc ý nói ra. Diệp Mân Côi tay nghề xác thực không có chọn, so tiểu lâu bếp trưởng cũng không kém chút nào. Chủ yếu nhất là bọn hắn nguyên liệu nấu ăn tươi mới, thậm chí có không ít Mục Trần mang về hy hữu nguyên liệu nấu ăn. Lần này của xanh thịt rắn cũng là rất không tệ, mà Mục Trần trước kia đi qua không ít bí cảnh, tự nhiên thu hoạch rất nhiều thịt yêu thú. Cầm về tất cả đều là Diệp Mân Côi làm, Mục Trần cũng một no bụng có lộc ăn. Vậy liền để ta đến nếm thử đi. Nhìn xem ngươi bình thường qua cái gì sinh hoạt, luôn luôn nghe ngươi khoe khoang, nhưng xưa nay đều không có hưởng qua. Lưu Ly bưng lên một bát linh mễ cơm, liền thành Diệp Mân Côi làm đồ ăn. Cỏ xanh thịt rắn xào lấy tươi hương mỹ vị, có không ít gia vị tư vị tại đầu lưỡi khiêu vũ. Trong lúc nhất thời Lưu Ly cũng không biết đến cùng là cái gì gia vị a, khẳng định không phải hưu nhàn quý thường gặp. Sắc thực ăn ngon, quả thật không tệ. Diệp Mân Côi tay nghề thật tốt à, ngươi đây là đệ tử nói đăng giá, dù là thiên phú kém một chút, tay nghề tốt như vậy cũng là có thể mang theo trên người. Ăn một miếng thịt rắn, Lưu Ly con mắt đều phát sáng lên, hắn liên tục tán đến. Cái này ích lợi sắc thực tốt xào thịt rắn cũng không giả, ngược lại cảm thấy tiên, mà lại gia vị chủng loại đa dạng, hương vị thì tốt hơn. Thậm chí so tiểu lâu đều tốt nhiều, tiểu lâu làm cỏ xanh thủ vệ đều không khác mấy, luôn cảm thấy kém chút tư vị. Về sau muốn ăn mang theo nguyên liệu nấu ăn tới cửa đến, ta để cho ta đệ tử làm cho ngươi, bất quá ngươi nhưng phải cho thêm điểm phí vất vả, đệ tử ta thời gian cũng không nhiều, hắn còn muốn tu luyện, không có phí vất vả hắn cũng sẽ không làm. Nhìn Lưu Ly ăn mặt mày hớn hở, Mục Trần Dương mấy đạo. Đó là đương nhiên không thể làm cùng, bất quá Lưu Ly thực lực không tệ, nói không chừng có thể mang về càng hiếm hoi hơn đồ vật đâu. Mang theo nguyên liệu nấu ăn tới cửa còn có phí vất vả, đó là đương nhiên đáng giá chính mình vất vả một chuyến. Diệp Mân Côi lần này làm linh xà thịt càng ăn ngon hơn, Mục Trần cũng ăn khen không dứt miệng. Chính mình đệ tử, cái này có thể so với bếp trưởng tay nghề được lợi nhất chính là Mục Trần. Đây cũng là Mục Trần vì cái gì mỗi lần đi ra ngoài lịch luyện đều đem Diệp Mân Côi tiện thể bên trên, dù là Diệp Mân Côi tu vi hơi thấp, có nhiều chỗ vào không được Mục Trần cũng nguyện ý cho Diệp Mân Côi đa chuẩn bị một chút phòng ngự pháp bảo cũng muốn mang theo cùng một chỗ. Ngươi cái này coi như quá keo kiệt, mang theo nguyên liệu nấu ăn tới cửa còn muốn cho phí vất vả, không biết ngươi làm sao lấy tiền à? Quá mắc, ta thế nhưng là sẽ không đi. Nghe được Mục Trần nói như vậy, Lưu Ly nhíu mày nói, đây là muốn dựa vào đệ tử đến kiếm tiền. Muốn thật sự là Diệp Mân Côi tới làm lấy hắn cái chủ ý này, cái kia đoán chừng Mục Trần sẽ chuyển từ truyền bá đấy. Tuy nói tu tiên giới người không chú trọng khẩu phục chữa trị, nhưng có thể làm cho mình hưởng thụ càng rất hơn sống, đại đa số người hay là nguyện ý trả tiền. An Diệp Mân Côi cơm, Lưu Ly nhìn thoáng qua cháu mình Tiểu Bạch lại nhìn một chút Diệp Mân Côi. Luôn cảm giác mình thua lỗ chính mình vị chất tử này so ra kém Diệp Mân Côi đâu. Đó là, thủ nghệ của ta đều muốn hiếu kính sư phụ ta, cũng không thể vô cớ làm lợi người khác, bất quá ta nghe ta sư phụ lời nói, sư phụ nói thế nào ta làm thế nào. Nhìn mọi người ăn hài lòng, Diệp Mân Côi cũng cười ha hả. Chương 1312 cắt vàng, chương 1312 cắt vàng, chương 1312 cắt vàng, đương nhiên đây đều là trêu ghẹo trò cười. Bất quá Diệp Mân Côi cũng dám tại sinh động bầu không khí. Lại nói, có sư phụ chỗ dựa đâu, hắn sợ cái gì? Tùy tiện nói một chút. Huống hồ thu chút tiền sao có thể lấy tài nấu nướng của mình, rất nhiều người đều sẽ bưng lấy tiền để cho mình tới làm mỹ thực đâu. Xem ra ta cũng phải luyện một môn tay nghề, ngươi chủ ý này thật sự không tệ, ta nếu là có dạng này chủ nghệ khẳng định mỗi ngày làm tốt ăn cũng sẽ không ghét bỏ lãng phí thời gian. Tiểu Bạch nhìn một Trần dạng này ưa thích Diệp Mân Côi, cũng là bởi vì Diệp Mân Côi tay nghề, hắn có chút hâm mộ nói ra. Xem ra có nhiều thứ vẫn hữu dụng. Sớm biết hắn cũng đi luyện tập một chút, nói không chừng cô sẽ càng ưa thích chính mình đâu. Chủ yếu nhất là chính hắn sẽ tự mình cũng có thể ăn vào nhà. Quả nhiên là chu lột ra mang ra đồ đệ, cũng giống như ngươi một dạng không nguyện ý ăn thiệt tỏi còn giúp lấy ngươi đây, quả thực là quá phận, ngươi chờ ta cũng muốn đi thu một cái có chủ nghệ thiên phú đệ tử, cũng không tiếp tục hâm mộ ngươi. Không nghĩ tới chính mình tạm thời không có chủ nghệ tốt như vậy đệ tử, Lưu Ly giận dữ đạo. Bất quá Lưu Ly động tác nhanh hơn mấy phần, nếu về sau ăn không được, vậy bây giờ liền muốn ăn nhiều một chút, hắn một thìa xuống dưới đầy rót canh đều thiếu một nửa. Về sau rất khó ăn vậy bây giờ liền muốn ăn nhiều một chút. Tiểu Bạch cùng Diệp Mân Côi cùng Mục Trần cũng bị Lưu Ly kéo theo đua tốc độ đều nhanh rất nhiều. Mọi người trong chén chất đầy thịt rắn. Mặc dù chỉ có một loại thịt, nhưng tất cả mọi người không có chán ăn. Nấu canh tươi đẹp xào đi ra tư vị đa dạng, hầm đi ra mềm nhu đều không phải là bình thường nguyên liệu nấu ăn có thể so sánh, càng sẽ không chán ăn. Xem đi, ta chưa hề nói khoác lác đi, trước kia ngươi còn chưa tin, luôn cảm thấy ta đang khoác lác, có thể thấy được là ngươi lòng dạ hẹp hòi, ta người này xưa nay sẽ không khoác lác. Dù sao tất cả mọi người công nhận Diệp Mân Côi chủ nghệ, Mục Trần đắc ý nói. Hắn hưởng thụ loại cuộc sống này đã rất lâu rồi, từ lâu đồ ăn chán ăn trước đó liền đến một vị tay nghề cực tốt đồ đệ. Mục Trần chưa từng có may mắn qua chính mình thu dạng này đồ đệ. Đợi mọi người cơm nước xong xuôi lại nghỉ dưỡng sức một ngày liền bắt đầu xuất phát hướng địa phương khác đi. Nơi này có xanh rắn phồn thịnh, nhưng cũng không có đáng giá lưu luyến địa phương, chỉ là bình thường hoàn cảnh mà thôi. Cũng không phải Mục Trần muốn tìm bí mật. Hắn tới thời điểm liền dùng thần thức cảm giác một lần, xác thực không có địa phương kỳ quái. Một nhóm bốn người đi bốn trời đến khu vực sa mạc. Trong sa mạc ngẫu nhiên có cuồng phong thổi qua, bao cát ngay tại trong sa mạc tàn phá bừa bãi, mà trong sa mạc còn có rất nhiều trùng xạ. Những khi này côn trùng đều là có độc, mà lại da dày thịt béo, răng lợi còn tốt. Bọn hắn liền gặp được một loại cắt ký sinh trùng gây bệnh đẻ. không có hai lạng thịt, nhưng răng lợi là thật tốt, thậm chí có thể ăn mất nguyên một đầu sa mạc thằn lằn. Bất quá là cả một tộc đàn hành động mới có khả năng rơi một đầu thằn lằn. Chỉ có sức chiến đấu không đủ e ngại, nhưng là rơi vào toàn bộ trùng quật, cái kia sợ rằng sẽ bị gặm ra đều không thừa. Mà loại côn trùng này trừ răng có thể làm luyện khí vật liệu, trên thân địa phương khác không có giá trị gì. Rất nhiều người cần luyện khí vật liệu sẽ đến giết một chút, nhưng loại vật này sức sinh sản cực mạnh là giết không dứt. Quỷ này khí hậu ta vẫn là thích hoa cây cỏ một nhiều địa phương, trong sa mạc hít một hơi liền sặc đầy cái mũi sám xịt. Cả người đến che mặt hoặc là dùng phòng ngự pháp bảo tiểu bạch có chút oán trách đạo. Trong này nguy hiểm trùng điệp, không có khả năng thời khắc sử dụng pháp bảo, nếu không linh khí hao hết chỉ sợ nguy hiểm hơn. Bọn hắn cũng chỉ có thể sử dụng vật lý thủ đoạn đến phòng hộ. Hút vào một ngụm hạt cát càng khó chịu hơn, vậy cũng chỉ có thể dùng khăn che mặt che khuất miệng mũi. Nơi này xác thực thật là phiền a, mà lại cảm giác nhiệt độ rất cao, nhìn thái dương thẳng tắp chiếu xạ, nơi này dưới chân còn có không ít có độc đồ vật thời khắc đều được chú ý. Diệp Mân tôi cũng cảm thấy nơi này phi thường không tốt. Tuy nói hắn một mực tại chịu đựng, nhưng tâm tình vẫn có chút không ổn. Nhìn Tiểu Bạch đều oán trách, hắn cũng thuận miệng nói một câu. Cho nên nói rất nhiều trong bí cảnh điều kiện gian nan là không thể tránh khỏi, nhưng Diệp Mân tôi vẫn là hy vọng đợi tại hoa cỏ cây cối nhiều hoàn cảnh tốt địa phương. Không đến mức giống như bây giờ chỉ có thể đi bộ tiến lên. Đúng rồi, nơi này căn bản không thể dùng linh lực, mà lại bọn hắn hiện tại cũng không có tra ra nguyên nhân. Bất luận cái gì bảo vật đều tại gian nan địa phương, hơn nữa còn có rất nhiều người đoạt ngay cả điểm ấy khổ đều ăn không được, khó mà làm được a. Ngươi nhìn các sư phó cùng các ngươi một dạng chỉ có thể đi bộ tiến lên, mà bổ sung năng lực chỉ có thể gặm đan dược cũng không có bất kỳ phản nào đâu. Mục Trần cũng có một chút hạnh phúc khí, bất quá hắn vẫn có thể yên tĩnh. Ở chỗ này không mặc bên trong chỉ có thể dùng đan dược. May mắn bọn hắn mang theo không ít bổ linh đan. Nhưng ở nơi này không thể sử dụng linh lực để bọn hắn trở thành phàm nhân một dạng cũng là người ta rất khó chịu. Cho nên nói thân thể của bọn hắn trải qua giấm luyện, so phàm nhân cường kiện hơn rất nhiều. Nhưng so với bình thường hô phong hoán vũ chính mình, vậy sẽ phải kém nhiều lắm, đơn giản một cái trên trời một cái dưới đất. Là cá nhân đều sẽ nhẫn nhịn không được. Bất quá tựa như Mục Trần nói tới lợi hại bảo vật đều tại hoàn cảnh hiểm ác địa phương, muốn thu hoạch được bảo vật, vậy cũng chỉ có thể ăn phần này khổ. Mà bọn hắn hiện tại hoàn hảo nhiều, tối thiểu không có địch nhân đến làm. Mà trước đó một đường đi theo đám bọn hắn tiến đến địch nhân không có chút nào hành động. Cho nên nói muốn dẫn mấy chục hai phần tinh thần. Nhưng bây giờ còn không người chơi ngáng chân liền còn tốt. Ta trước kia đi qua nơi này cũng không có điều tra ra vì cái gì nơi này không thể sử dụng linh lực, cơ bản đem nơi này đi một lượt, xác thực kỳ lạ, nhưng không có tra ra nguyên nhân cũng liền không có quản, dù sao ta rất bận rộn. Lưu Ly cũng nói, hắn trước kia thường xuyên đến bí cảnh lịch luyện một đời trước bên trong, Lưu Ly thiên phú là cường đại nhất, tự nhiên đối với bí cảnh rất quen thuộc. Hắn có thể có hôm nay tu vi vọng tưởng bí cảnh, thế nhưng là bỏ khá nhiều công sức. Tiểu Bạch là bởi vì quá nhỏ đến bí cảnh số lần không nhiều. Theo tu vi tăng lên, coi như mình không muốn tới bí cảnh cũng là không được. Gia tộc có nhiệm vụ nhất định phải đến. Cho nên làm vọng tưởng bí cảnh khách quen, Lưu Ly cơ bản đem nơi này mỗi một tấc đất đều đi qua. Trước kia hắn cũng có hùng tâm trang trí, muốn tra ra bí cảnh nơi phát ra. Đáng tiếc ngày qua ngày vẫn là không có bất luận manh mối gì liền từ bỏ. Khẳng định là có nguyên nhân, chúng ta ở chỗ này dừng lại thêm một trận, ta cũng không tin tìm không thấy ảnh hưởng lanh lợi sử dụng đồ vật, mặc kệ là đồ vật hay là mặt khác cũng tốt, tóm lại là sẽ không bị tìm tới. Mục Trần lời thề son sắt nói. Lúc này Mục Trần còn rất có tâm tình. Dù sao chỉ là điều kiện gian khổ một chút, nhưng đối với nhục thể cũng rất cường đại bọn hắn tới nói ảnh hưởng cũng không lớn. Chỉ là có chút không tiện đi. Cho nên Mục Trần rất có lòng tin, hắn muốn tìm đến chỗ này hoàn cảnh bí mật. Tối thiểu muốn tìm tới vì cái gì linh lực của bọn hắn không thể sử dụng. Còn có không ít người nhìn chằm chằm chúng ta đâu, mặc dù những người kia không có hiện thân, nhưng khẳng định, chúng ta còn phải thời khắc đề phòng bọn hắn, còn phải tra ra nơi này chân chính bí mật cũng không dễ dàng. Diệp Mân tôi nghĩ đến trước đó những cái kia người tiến vào có chút do dự nói hắn. Cũng không thể bị bọn người bắt ve chim sẻ nút đằng sau. Vậy bọn hắn làm chính là cho người khác làm quần áo cưới. Chương 1313 không thể sử dụng linh lực. Chương 1313 không thể sử dụng linh lực. Chương 1313 không thể sử dụng linh lực. Đây không phải là càng bị khuất, còn không bằng tìm không thấy đâu. Bọn hắn tới đây cũng không sử dụng được linh lực. Ở chỗ này ngược lại an toàn hơn một chút. Coi như sử dụng thủ đoạn có thể sử dụng cũng cực kỳ có hạn. Mục Trần lại lắc đầu nói ra. Ở chỗ này không thể sử dụng linh lực, không chỉ có là nhằm vào bọn họ, cũng là nhằm vào những người kia. Mà lại nhân số ưu thế tại cường kiện thể phách bên dưới cũng không có tác dụng gì. Chỉ cần chú ý không bị hố là được. Mà những người kia ở phía sau bọn hắn mới có thể hố những người kia mà không phải bị những người kia hố. Cho nên Mục Trần có tự tin. Mà lại đối với chỗ này bí mật hắn cũng lòng tin 10 phần. Những người kia muốn ra tay sát thực không dễ dàng, nơi này không có cách nào sử dụng linh khí, rất nhiều pháp bảo cũng không thể dùng, coi như chăm chỉ học tập hiệu cũng là giảm mất đi nhiều bố linh đan ăn nhiều cũng không tốt. Nghĩ đến tất cả mọi người không thể sử dụng linh lực Tiểu Bạch cũng vui vẻ. Chỉ cần không có nguy hiểm vậy cũng tốt. Bố linh đan ăn nhiều bổ sung linh lực liền sẽ một chút nhiều. Đặc biệt là trong thời gian ngắn ăn rất nhiều. Thứ một khỏa bổ sung linh lực rất nhiều có thể bổ đầy, nhưng là theo ăn càng nhiều, bổ sung lại càng ít. Ở chỗ này cũng không thể cắn thuốc đi thận. Đã như vậy, cái kia hoàn cảnh đối với mọi người áp chế đều như thế. Ta cảm thấy chúng ta cùng lo lắng người phía sau không bằng lo lắng trong sa mạc này yêu thú, ai biết trong này ẩn giấu cái gì đâu. Mảnh cắt vàng này thế nhưng là có thể ẩn tàng rất nhiều thứ. Mục Trần nhìn một chút dưới chân nói. Mà nơi này vốn là có bí mật. Dưới chân lại ẩn giấu một cái quái vật khổng lồ, cũng có thể nói còn nghe được. đây cũng không phải là phàm nhân tu tiên giả thủ đoạn, là người bên ngoài khó có thể tưởng tượng. Mà yêu thú cũng không phải là không có linh trí đồ vật, bọn hắn thông minh giàu hoạt. Đã như vậy, cái kia giấu ở dưới nền đất cũng có khả năng đâu. Bất quá đây chỉ là một trần một loại suy đoán. Ở dưới nền đất khẳng định có bán lẻ, cũng không biết lớn bao nhiêu bán lẻ, phía trên này đều có, huống chi là trong sa mạc. Lưu Ly cũng điểm một cái đồng nhân đường một trần quan điểm. A, bọn hắn tới đây cũng từng giết không ít yêu thú, nhưng luôn luôn kéo dài không dứt. Có thật nhiều năng lực sinh sản mạnh toàn bộ xung huyết đều là, mà lực chiến đấu của bọn hắn cũng không tệ lắm. Tu vi thấp giọng, nếu là dẫm vào đi lập tức liền có thể bị làm sạch. Dùng linh lực ngăn cách hạt cắt quá hao phí linh lực, huống chi chúng ta còn không thể sử dụng linh lực, chỉ có thể dùng bổ linh đan, muốn thật sự là có thể đi xuống, chỉ có thể dùng thủ đoạn khác. Mục Trần nhìn xem dưới chân cắt vàng trầm tư nói, không cách nào sử dụng linh lực, rất nhiều thủ đoạn đều không thể sử dụng. Nhưng muốn tìm được bản này sa mạc bí mật, chỉ sợ chỉ có thể đi hạt cắt dưới đáy. Nhưng nếu là bí mật, vậy khẳng định có biện pháp đi xuống, liền xem bọn hắn có thể hay không tìm tới. Ta cảm thấy xuống dưới rất nguy hiểm, chúng ta còn không thể sử dụng linh lực, không chỉ có hạt cắt có thể cho chúng ta mang đến nguy hiểm, sửa sang lại môi trường tự nhiên cùng linh thú đều có thể cho chúng ta mang đến uy hiếp. Diệp Mân tôi nhìn xem sa mạc có chút chần chờ đạo. Nghe nói có chút trong sa mạc có thể hình thành cắt chảy, hắn đi vào liền ham đi xuống. Bọn hắn còn làm không được thời gian dài không hô hấp. Một khi bị hạt cắt vây khốn, vậy cũng chỉ có một con đường chết. Mà lại trên sa mạc giết ký sinh trùng gây bệnh rẻ như vậy nguy hiểm, ai biết bên trong còn có cái gì nguy hiểm đồ vật đâu. Sao có thể sợ cái này sợ cái kia, phải có chút dũng khí. Huống hồ ta cũng không phải nói liền dùng linh lực ngạnh sinh sinh hướng xuống nào, nếu như phía dưới có bí mật, cái kia nhất định là có đường. Mục Trần chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nói, hắn lại không phải người ngu, làm sao lại có được như vậy vụng về biện pháp? Huống hồ dùng biện pháp này tính nguy hiểm gia tăng thật lớn, còn không bằng không đi, đem chính mình nuốt ở bên trong liền khôi hải. Chúng ta cũng nghĩ qua tìm cửa vào, đáng tiếc không có tìm được, khả năng thời gian không đúng sao? Xem ai có vận may này. Lưu Ly xem xét mọi người hào hứng đội vã vừa cười vừa nói. Bất quá Lưu Ly đối với mọi người không ôm ấp hy vọng. Muốn bọn hắn thật có thể tìm tới thông đạo, khả năng này là mèo mù gặp cá rán. Tìm không thấy thông đạo, Lưu Ly là không có ý định đi xuống. Tựa như Diệp Mân tôi nói tới, một khi hám tại trong hạt cát, cũng chỉ có một con đường chết. Không chuẩn bị cái gì linh thú cầm sạch. Vậy liền được không bù mất, mà lại mạng nhỏ cũng không có. Tư nhân dùng 3 ngày mới đem toàn bộ sa mạc đóng lại. Tựa như Lưu Ly nói tới không có bất kỳ phát hiện nào. Tựa hồ chỉ có đem hạt cát tất cả đều chuyển không, mới có thể phát hiện bên trong bí mật. Nếu chúng ta tìm một lần không có chỗ đặt tù, khả năng này chúng ta phương pháp không đối hoặc là thời cơ không đối, có lẽ thời cơ đã đến hắn liền chính mình xuất hiện đâu. Mục Trần nhìn xem nhìn không thấy bờ hạt cát, như có điều suy nghĩ nói. Nếu là bí cảnh, lại là ẩn nấp xuất nạn xuất hiện cũng có quy luật. Luôn không khả năng bằng vận khí đi. Mà bây giờ bọn hắn không có khả năng đem hạt cát chuyển ánh sáng. Ai cũng không có lớn như vậy nhân lực vật lực. Đã như vậy đâu, mở ra thông đạo phương pháp chính xác chỉ sợ sẽ là hoàn cảnh đặc biệt thời cơ cùng thời gian. Vậy thời gian này là cái gì đây? Chúng ta tới nơi này nhiều như vậy, lần chưa từng thấy sa mạc có một tòa trừ những cát bụi này bạo. Lưu Ly biết Mục Trần ý tứ, nàng nhìn xem báo cát nói. Mà nơi này báo cát cũng là có quy luật. Trên cơ bản mỗi tháng sẽ có một tuần báo cát. Báo cát từ xuất hiện đến hình thành quy mô lớn cũng cần thời gian. Tại quy mô không lớn thời điểm, còn có thể ở bên trong lưu lại. Nhưng là lớn nhất định phải rút lui. Về phần một tuần này là lúc nào xuất hiện, vậy liền không có quy luật. Chúng ta ở chỗ này chờ lâu mấy ngày, nhìn xem tình huống, nhìn nhiều hơn nhất định có thể phát hiện bí mật trong đó, mà lại nơi này nhiều nhất chính là báo cắt cùng các bảng, vậy cái này thông đạo tất nhiên cùng thứ ba người có quan hệ. Mục Trần nhíu chặt lông mày suy nghĩ một lát, nói ra. Mục Trần càng có khuynh hướng cái thứ nhất. Nơi này xuất hiện báo cắt kỳ thật rất đột ngột, cũng không có rõ là thế nào hình thành đâu. Chẳng qua là tại bí cảnh hoàn cảnh biến hóa tự có một bộ quy tắc, cho nên mọi người lơ đễnh. Thật sự cho rằng sáng tạo bí cảnh người cố ý ở chỗ này thiết trí báo cắt. Nếu đi dạo hết toàn bộ đất cát, cũng không có phát hiện bất cứ dị thường nào chỗ. Vậy cũng chỉ có thể chuyển đổi mạch suy nghĩ từ những phương hướng khác vào tay. Vậy được, ta chuẩn bị một chút mắc liều đồng, chúng ta ở chỗ này chỉnh đốn mấy ngày đi, dù sao cũng là khắp nơi đi dạo mà lại nơi này meo meo nhiều như vậy, ở chỗ này dừng lại mấy ngày cũng không có gì. Nhìn Mục Trần làm ra quyết định, Lưu Ly đáp ứng. Nếu cùng một bọn mà bí cảnh này là nhà mình, Lưu Ly liền muốn càng hào phóng hơn một chút, muốn giải bí cảnh nhiều bí mật hơn, cái kia đến lúc đó chính mình lại đến coi trọng. Về phần hiện tại không quét Mục Trần tin cho thỏa đáng, khách nhân làm chủ sao? Vậy ta chuẩn bị ăn trước, lần trước linh xà thịt còn có, ta trong túi chứa vật còn có một số cựu sừng xoắn ốc thịt, ta đều làm đi, mọi người ăn no mây mẩy. Mục Trần cùng Lưu Ly quan sát sa mạc, Diệp Mân tôi nhìn thoáng qua không có hứng thú nói. Nếu không phải vì tăng cao tu vi, Diệp Mân tôi là không nguyện ý khắp nơi bốn ba. Nhưng muốn tài nguyên tu luyện tốt hơn, càng nhanh tăng lên, cũng chỉ có thể tiến càng nhiều bí cảnh. Tại trong bí cảnh kỳ ngộ rất nhiều. Chương 1314 sa mạc thám hiểm, chương 1314 sa mạc thám hiểm, chương 1314 sa mạc thám hiểm, lại thêm là theo chân sư phụ, Diệp Mân tôi mới không bài xích. Đi theo sư phụ bên người càng thú vị, cũng rất ít gặp được nguy hiểm. Nhưng là chiếu cô sư phụ sinh hoạt thường ngày cùng ẩm thực, Diệp Mân tôi liền rất tình nguyện. Bốn người ra sa mạc mới mắc lều đồng. Lều vải này không phải phổ thông lều vải, nhìn rất nhỏ, bên trong không gian rất lớn. Chim sẻ tuy nhỏ, ngũ tạng đều đủ. Bên trong còn có rất nhiều đồ dùng trong nhà, sàng ỷ băng ghế đều có. Mặc dù không mang càng nhiều pháp bảo, nhưng lều vải là rất thuận tiện. Lại thêm là ngắn hạn đi ra ngoài, không cần chuẩn bị quá nhiều. Báo cắt càng ngày càng mãnh liệt, Mục Trần, Diệp Mân Thôi, Lưu Ly cùng Tiểu Bạch bốn người chỉ có thể ở bên ngoài nhìn xem báo cắt càng ngày càng tàn phá bừa bãi, nghĩ biện pháp từ trong đó tìm tới quy luật. Báo cắt rất nguy hiểm, đặc biệt là dùng linh lực lôi cuốn báo cắt, nó mức độ nguy hiểm vượt quá tưởng tượng. Chúng chi, ở bên trong không cách nào sử dụng linh lực, chỉ có thể dựa vào tự thân nhục thể cường độ, mọi người thực lực tối thiểu bị suy yếu một nửa. Báo cắt càng ngày càng mãnh liệt, liền mức độ này, trong sa mạc không có bất kỳ cái gì phòng hộ, sợ rằng sẽ bị gió quát toàn thân mình đầy thương tích, liền mức độ này, gió còn không có ngừng. Mục Trần cao mày nhìn một chút mãnh liệt sa mạc nói, cái này gió tựa như trống rông mà xuất hiện. Trước đó bọn hắn trong sa mạc không có cảm giác được bất luận cái gì phong linh lực khí tức, mà lúc này nhìn bằng mắt thường đi lên là báo cát, nhưng thật ra là linh lực bạo động mang tới kết quả. Trước đó ở bên trong mặc dù không thể sử dụng linh lực, nhưng là linh khí cũng không có như thế bạo liệt, hiện tại bên trong tựa như linh khí không kiểm soát một dạng, tại có phong bạo thời điểm đi vào khả năng càng khó. Lưu Ly cũng tiếp miệng một câu, bọn hắn chỉ là ở bên ngoài cũng có thể cảm giác được bên trong vô tự linh lực. Vô tự linh lực đối với tu tiên giả thân thể trùng kích rất lớn, ở vào trong hoàn cảnh như vậy là rất nguy hiểm. Mà lúc này Mục Trần lại một chân từ từ bước vào sa mạc phạm vi, tại mọi người ánh mắt khó hiểu bên trong, hắn hai cái chân đều bước vào sa mạc, còn đi vào bên trong hai bố. Sư phụ, Diệp Mân tôi khẩn trương hô một câu. Lưu Ly cùng Tiểu Bạch đỡ để trợn mắt hốt mồm. Mục Trần làm sao tiến vào? Bọn hắn không hiểu. Vừa mới Lưu Ly còn nói qua, lúc này đi vào cực kỳ nguy hiểm. Toàn bộ thân thể lên tiếng, trên sa mạc Mục Trần vứt bỏ thanh âm huyền náo cảm thụ vùng thiên địa này linh khí. Tựa như Lưu Ly nói tới, tại linh khí tạp nham địa phương đối với tu tiên giả tới nói rất nguy hiểm, Mục Trần cũng thiết thực cảm nhận được. Hắn ở chỗ này không thể sử dụng linh khí, nhưng những này bạo liệt linh khí sẽ hướng trong thân thể của hắn tràn vào. Tiến vào thân thể còn chưa đủ, sẽ còn tại trong kinh mạch tùy ý đi loạn, sẽ phá hư kinh mạch, mà lại để thường thường nhận kinh mạch đứt từng khúc nỗi khổ. Ở bên trong lúc lâu, chỉ sợ cả người liền phế đi. Mục Trần cao mày một cái cứ như vậy ngắn ngủi vài phút kinh mạch của hắn liền gãy mất mấy cái. Ở chỗ này hắn không có cách nào khai thông thể nội linh khí, mà những này không nghe lời linh khí còn tại bốn chỗ đi loạn, có thể nghĩ hậu quả khốc liệt đến mức nào. Cảm nhận được tình huống căn bản, Mục Trần liền rút lui đi ra. Xuất hiện báo cắt đằng sau, ở bên trong vẫn là không cách nào vận dụng linh khí, mà những này bạo liệt linh khí sẽ còn tràn vào thân thể phá hư kinh mạch, đi vào sát thực rất nguy hiểm. Đối đầu Lưu Ly hỏi thăm ánh mắt, Mục Trần giải thích. Hắn lúc này lựa chọn đi vào, dĩ nhiên không phải không công bất chấp nguy hiểm. Hắn có tự tin này có thể rút lui an toàn đi ra. Xem ra không cách nào sử dụng linh lực tình huống này, coi như xuất hiện báo cắt cũng sẽ tồn tại, có thể trong sa mạc cũng không phải là không có sinh vật tồn tại sát giới trùng còn ở đây. Lưu Ly nhìn xem càng ngày càng mãnh liệt báo cắt, ở lông mày nói ra. Những này nhỏ yếu động vật là thế nào còn sống đi xuống? Bọn hắn ở bên trong vì cái gì lại có thể sử dụng linh khí? Dù sao bộ phận đã biến thành linh thú, là mở trị. Làm sao nhân loại đi vào liền sử dụng không được linh lực đâu? Ta cũng đang tự hỏi vấn đề này, chẳng lẽ cũng bởi vì những vật kia là sinh hoạt ở trong sa mạc, đối với hắn liền không ảnh hưởng, ta cảm thấy không phải. Mục Trần cung cao mày nói, nếu như vẹn vẹn chỉ là bởi vì những cái kia bán lẻ là trong sa mạc đồ vật liền không bị ảnh hưởng lời nói, vậy cũng hoàn toàn nói không thông. Tại hắn trước kia đi trong bí cảnh, bất kỳ tình huống gì đối bọn hắn đối với trên vùng đất kia cây trồng đều là giống nhau áp chế hoặc là tăng cường. Nếu không ngày mai chúng ta thử một lần bên trong sinh vật tuyết ngọc, nhìn có thể hay không hỗ trợ làm dịu linh khí, không cách nào sử dụng tình huống không đúng, là chờ báo cắt kết thúc đằng sau lại nói. Diệp Mân Thôi nhìn sư phụ cùng Lưu Ly đều lông mày không dương hắn nghĩ nói. Mặc dù không biết nguyên nhân gì, nhưng bên trong sinh vật có thể miễn dịch linh khí không thể sử dụng tình huống, cái kia luôn có cùng bọn hắn chỗ khác biệt, tìm tới chỗ khác biệt, hẳn là có thể tìm tới trong sa mạc dùng linh khí biện pháp. Chỉ có thể từng cái thử. Mục Trần lắc đầu nói ra. Đây thật ra là ôm lấy may mắn tâm lý. Các loại kết thúc về sau thử lại đi, chúng ta còn chưa xem xong toàn bộ báo cát xuất hiện cùng biến mất quá trình đâu. Lưu Ly không có tốt hơn đề nghị cũng nói đến. Những côn trùng kia cùng bọn hắn có cái gì khác biệt? Vậy nhưng nhiều lắm. Lần lượt thử qua đi, lại sẽ tốn hao quá nhiều thời gian. Bốn người lại đang nơi này đợi bảy trời bảy đêm. Báo cát mới là dần dần lui tán. Dựa theo ngươi báo cát cùng địa phương khác khác biệt là do linh khí hình thành, bởi vậy báo cát biến mất quá trình cũng là linh khí tiêu tán quá trình. Trước đó bọn hắn trong sa mạc ngươi cảm giác được bên trong linh khí. Trước đó Mục Trần bọn hắn cảm thấy không thể sử dụng linh khí, là bọn hắn bị nơi này vật gì đó ảnh hưởng. Cũng không phải là bởi vì linh khí vấn đề. Hiện tại xem ra coi như khó mà nói. Bất quá nơi này linh khí như vậy nồng đậm, nếu như có thể tìm tới mang theo như vậy linh năng gặp được linh khí bảo vật. Vậy bọn hắn người cũng không tính trắng. Các loại báo cắt lui bước đằng sau, sa mạc lại như trước đó tốt như vậy giống rất an toàn an tĩnh, trừ một chút trên sa mạc yêu thú, không còn có những vật khác. Thậm chí liền âm thanh đều nhỏ rất nhiều, để đám người còn có chút không thích ứng. Hiện tại chúng ta đi thử một lần yêu thú máu, nhìn có thể hữu hiệu hay không. Mục Trần xuất ra một bình máu đến đưa cho đám người. Trước đó tiến vào sa mạc, tự nhiên thuận tay săn giết mấy cái yêu thú. Tuyết ngọc loại vật này đường khói là chứa được tốt. Thứ này dùng như thế nào đâu? Thoa lên người là có thể. Diệp Mân tôi nhất thời không biết làm sao, đang do dự nói. Thoa lên người cái này ngấm lại có chút không tươi đẹp a, một thân máu yêu thú hương vị cũng quá khó ngửi, mà lại đem máu thoa lên người, cái kia nhiều máu tanh bạo lực. Các loại phương pháp đều thử một lần đi, nếu có hiệu cái kia đi vào liền có thể sử dụng có thể năng lực không có hiệu quả lại muốn nhiều biện pháp đều không dùng. Mục Trần cũng nghĩ không ra biện pháp tốt, hai điểm đầu nói ra. Nhưng là người ở trên người bôi một chút máu yêu thú lần nữa đi vào. Trong sa mạc linh thú thể tích không lớn, đại đa số là sát giới trùng loại này quần cư loại sinh vật. là tương đối yếu ớt, máu cũng không nhiều, Mộc Trần thu thập là sa mạc thằn lằn máu. Sa mạc thằn lằn thể tích ở bên trong tình lớn. Báo cát kết thúc, bọn hắn cũng là không có cái gì thu hoạch. Mộc Trần cũng có một chút tử ngữ không chừng, chẳng lẽ hắn đoán sai. Chương 1315 linh khí báo cát, chương 1315 linh khí báo cát, chương 1315 linh khí báo cát, chẳng lẽ sáng tạo bí cảnh này chủ nhân không theo sáo lộ ra bài, ưa thích sáng tạo cái mới, không phải vậy lưu ly bọn hắn nhiều năm như vậy cũng không có khả năng không tìm được bất luận manh mối gì à. Nhìn những vật này có cần phải giấu giếm sao? Sáng tạo bí cảnh người đều không biết còn sống không có, thời gian trôi qua đã lâu như vậy, còn làm những thủ đoạn nhỏ này có làm được cái gì? Mộc Trần trong lòng không sạch sẽ, chiếu vào đẹp. Hắn không nghĩ ra, nhưng là lại không thể đem sáng tạo bí cảnh chủ nhân móc ra cho mình giải hoặc, chỉ có thể dựa theo nội tâm ý nghĩ bước một bước trong đó mạch suy nghĩ. Quả nhiên lấy Lưu Ly gia tộc dốc hết toàn lực đều không có tìm tới manh mối. Mộc Trần Diệp Hoa Hồng bọn hắn hai người kia rất khó làm được. Cho dù bọn họ kinh nghiệm phong phú, cũng phải tìm tòi hồi lâu. Chỉ là hiện tại một chút manh mối đều không có, thực sự không phù hợp lẽ thường, ngay cả Mộc Trần đều có chút thúc thủ vô sách. Bất quá lần này tin tức là tốt, bốn người đem sa mạc thằn lằn máu bôi nơi cổ tay, đi vào lại có thể sử dụng một chút linh khí. Hữu dụng, áp lực của ta cũng nhẹ một chút xíu, có thể hơi sử dụng một chút linh khí cùng bình thường thực lực so sánh, một phần ngàn thực lực có thể sử dụng đi. Diệp Mân tôi một mặt một lời khó nói hết nói. Đầu ngón tay hắn đâm đâm liền toát ra châm lửa. Rất nhanh liền dập tắt thực lực của hắn không mạnh, chỉ khôi phục một phần ngàn tu vi, ngay cả đánh cái lửa đều như vậy nhỏ. Mục Trần bên này cũng thử một chút, hắn có thể thả ra lửa càng rất nhiều hơn cỡ ngón tay, cũng không giống Diệp Mân tôi hỏa diễm như thế chập chờn không ngừng, bất cứ lúc nào cũng sẽ diệt đi hắn lửa muốn ngưng thực một chút. Hai tướng vừa so sánh Diệp Mân tôi nhỏ yếu liền bị so sánh đi ra. Điểm ấy linh khí cũng không đủ dùng à, bất quá so vừa vặn một chút, tốt xấu tại thúc thủ vô sách thời điểm, còn có cơ hội chạy trốn, không đến mức chờ chết. Khôi phục chút năng lực nhỏ nhoi ấy, Mục Trần cũng tương đối run rẩy một chút đến. Không thể làm gì, Mục Trần chỉ có thể đem máu nhiều bôi một chút nơi cổ tay. Nhìn có thể hữu hiệu hay không quả. Nhưng trong sa mạc thật nhiều đồ vật đều không có máu, bọn hắn điểm ấy máu hay là giết nguyên một chỉ sa mạc thằn lằn mới chân tặng lên. Hiện tại bốn cá nhân muốn trong sa mạc trường kỳ sử dụng, cần máu liền rộng lượng, bọn hắn bốn người giết chỉ sợ cũng giết không hết. Có lẽ bên trong có chỗ nào có rất nhiều yêu thú à, những yêu thú này có rất nhiều máu đâu, chúng ta cũng muốn suy nghĩ nhiều tưởng tượng thôi, dù sao nhìn trong sa mạc điểm này vớ va vớ vẩn yêu thú là không thể nào tụ tập đại lượng tuyết ngọc. Lưu Ly cũng ở nhà rút ra một chút nói đến. Trong miệng điểm này máu cái kia phải đợi đến ngày tháng năm nào, bọn hắn hiện tại liền muốn biết bên trong bí mật. Bất quá hắn hay là đại não phát huy tưởng tượng mặc sức tưởng tượng một chút có phải hay không có chỗ như vậy tồn tại, bên trong rất nhiều yêu thú, mà yêu thú toàn thân chính là huyết nguyên không ngừng máu đâu. Ta cảm thấy chúng ta không bằng thử lại lần nữa bên ngoài yêu thú có học không dùng, đều là trong một bí cảnh đây này. Hữu dụng chúng ta cần tuyết ngọc cũng không cần sốt ruột. Diệp Mân tôi sờ lên tóc ngượng ngùng nói. Hắn cảm thấy biện pháp này hay là có thể được, đều là trong bí cảnh yêu cầu có lẽ tuyết ngọc khác thường tại thường nhân địa phương đâu. Nếu nơi này yêu thú học có thể dùng vậy bên ngoài hẳn là cũng có thể. Chủ yếu nhất là nếu quả như thật cần rất nhiều yêu thú học, trong sa mạc yêu thú là không thể nào cung cấp. Trong sa mạc nhiều nhất là côn trùng máu liền một hai dọn. Diệp Mân tôi nói xong, Mục Trần liền đem sơ đại bên trong trước đó tồn tại tuyết ngọc lấy ra thoa lên người, lần nữa đi đến trong sa mạc cảm thụ được. Sau một lát Mục Trần mới trở về. Không dùng. Những này muốn gầy biết là vô dụng. Đám người nghe được đáp án, một mặt thất vọng. Mặc dù có chút tâm lý chuẩn bị, nhưng người nào nghĩ đến thật không dùng đến ai những này giết ký sinh trùng gây bệnh rẻ không có tuyết ngọc, chúng ta vẫn là phải tìm vừa tìm bên trong cỡ lớn động vật, chúng ta trước đó đều đem bên trong đi đến, cũng không có mấy cái cỡ lớn động vật một chút như thế linh khí cũng không có khác nhau ở chỗ nào à. Lưu Ly nhíu chặt lông mày nói ra. Một phần ngàn linh khí, cũng không có cũng kém không có bao nhiêu. Huống hồ bọn hắn giết nguyên một chỉ sa mạc thằn lằn đều không có tập đến bao nhiêu máu vậy khẳng định điểm ấy máu ở bên trong căn bản không đủ dùng, dù là mỗi lần đều dùng một chút xíu. Vậy bọn hắn thực lực cũng không có khôi phục khác nhau ở chỗ nào đâu. Mục Trần cùng Diệp Mân tôi cũng có chút bực bội, Lưu Ly thì càng khỏi phải nói, Tiểu Bạch một đứa bé đều có chút kiên nhẫn hao hết. Hắn trực tiếp ở bên ngoài dùng linh khí phủ mở sa mạc tầng ngoài. Tiểu Bạch sát thực phiền não, hắn một cử động kia lại làm cho đám người tổ chức mạch suy nghĩ. Đúng thế, chúng ta có thể ở chỗ này nhìn xem trong sa mạc tình huống sao. Ở chỗ này có thể sử dụng linh khí rất nhanh liền có thể đào mở các vàng, còn sẽ không gặp nguy hiểm, dùng linh cưỡi tốc độ nhanh hơn. Diệp Mân tôi nghĩ đến cái gì? Hắn ngẩng đầu nhìn một chút Mục Trần, lúc này mới nói, nếu tiến vào cũng là nghĩ đào mở lương, không bằng ở bên ngoài thử một lần tốt, nếu như dưới nền đất thật sự có chuyện ẩn ở bên trong, cái kia luôn không khả năng bốn phía này bên cạnh không có bất kỳ cái gì vấn đề đi. Bọn hắn đào mở màu vàng đất chỉ là muốn tìm tới vấn đề, sau đó biện pháp giải quyết không phải là vì đem tất cả trong sa mạc cắt vàng đều đào mở. Cái kia ở bên ngoài cũng là có thể làm được sao? Là, chúng ta trước tiên có thể hành động thôi, đem bốn phía hạt cắt trước đào mở nhìn xem dưới nền đất là cái chuyện gì xảy ra, rồi quyết định bước kế tiếp đi như thế nào. Mục Trần cũng cảm thấy bọn hắn trước đó suy nghĩ nhiều cái này mới một loạt giải nói. Muốn làm sao đi vào nha? Đương nhiên đi vào xem xét một phen là có thể, nhưng là nếu không có đầu mối liền mở đảo thôi. Bên trong đảo không được liền đứng ở bên ngoài đảo có linh khí phụ trợ cái này cũng không sẽ hao phí quá nhiều thời gian. Bốn người đều đạt thành nhất trí. Mục Trần, Diệp Mân tôi, Lưu Ly cùng Tiểu Bạch nhau tại sa mạc ngoại dụng linh khí bắt đầu đào cắt vàng. Móc ra hạt cắt trồng chất tại một bên. Rất nhanh đào ra một đống lớn hạt cát, mà bọn hắn cũng đào một cái thật sâu động. Nhưng là điểm ấy chiều sâu rõ ràng không đủ, còn không có đào được cuối cùng. Mục Trần đào mệt mỏi, Linh khí khô kiệt liền đến một bên ngồi xuống tu luyện, lại nắm đan dược đút tới trong miệng, khôi phục linh khí. Tuy nói không nổi, nhưng từ từ ngồi xuống muốn thời gian càng lâu đã như vậy liền dùng đan dược tốt. Mục Trần luyện chế ra tới thế nhưng là không tí vết, nhưng bên trong không có độc, coi như ăn cơm đều có thể, mà hắn cũng chuẩn bị không ít nhét vào túi sách bên trong chính là đi ra dùng tốt. Những vật này hay là Diệp Mân tôi thu thập, hiện tại phân cho mọi người đây này, không nghĩ tới tốt như vậy dùng. Tiếp tục đem cái này độc luôn có cuối cùng. Chúng ta lại thêm đem lực là được. Mục Trần khôi phục tốt sau đối với loại người này nói. Lấy tu vi của bọn hắn, hiện tại đã đào vào đi rất sâu, làm sao còn chưa tới đấy cũng không biết bên trong là tình huống gì, tất cả mọi người có chút như đưa đám. Linh khí dùng hết tư vị cũng không tốt thụ. Đao cắt vàng cảm giác thì càng kém. Loại người này kiên trì không ngừng cố gắng. Hơn nửa ngày đằng sau rốt cục thấy đấy. Mục Trần bọn hắn chuẩn bị động vốn là thật lớn, chính là vì cái kia thân tử nhìn thấy tình huống bên trong, mà bây giờ cái này đông lạnh thành đen xỉ một cái lớn xong việc. Ta xem một chút bên trong là tình huống như thế nào. Chương 1316 phát hiện mới, chương 1316 phát hiện mới, chương 1316 phát hiện mới. Mục Trần lấy tay xoa một cái viên cầu, viên cầu bên trong tụ tập đại lượng linh khí ném một cái xuống dưới đằng sau phát ra ánh sáng màu trắng đem chung quanh chiếu sáng. Những người khác nhìn chằm chằm trên hang động một màn. Huyệt động này là chính bọn hắn đào, không phải tự nhiên hình thành, không đáng chú ý đến chính mình thành quả lao động có cụ hiện hóa, chính mình tự tay lao động vẫn rất cao hứng. Nếu không có nhiệm vụ tại thân, bọn hắn chỉ sợ đều chơi điên rồi. Mà trong huyệt động lại có khác biệt đồ vật. Tại thấp nhất, liền không còn là sa mạc, mà là rất bậc cứng. Vừa mới bọn hắn dùng linh khí đang đào liền không tốt đào, cũng là bởi vì không tốt đào mới dự định nhìn một chút tình huống. Cái kia tựa như là một loại trận pháp này còn tại vận hành, là trận pháp để cho chúng ta không có cách nào sử dụng linh khí sao? Dưới đáy này không phải chỉ một cái trận pháp không có giữ gìn, có thể sử dụng thời gian dài như vậy. Mục Trần nghĩ nghĩ còn nói thêm, dưới đáy này khẳng định còn có cung cấp linh khí đồ vật. Trong lòng mọi người vui mừng, có thể cung cấp linh khí đồ vật. Chẳng lẽ là linh mạch mỏ sao? Nếu như cả một cái sa mạc đều là trận pháp, ở trong đó số không bán mỏ khẳng định rất lớn, mà lại lâu như vậy đều không có người lấy quặng, cái kia dự trữ cũng là rất nhiều. Vậy bọn hắn mỗi người đều có thể phân đến không ít linh quặng đâu. Đi đi đi, chúng ta đi xuống xem một chút, cái này đều đã đào được đấy, không đi xuống nhìn không thể nào nói nổi. Chuẩn bị thêm một chút bộ linh đan liền tốt. Diệp Mân tôi nghe sư phụ nói như vậy, hào hứng đội và nói, cả người hắn kích động, dù sao dưới đấy là mỏ linh thạch đâu, nếu là đào được lam liền đáng giá tiền. Mặc dù Mục Trần trong tay có mấy đầu linh mạch, mỗi tháng không thiếu linh thạch, nhưng là linh thạch loại vật này tự nhiên là càng nhiều càng tốt. Cô, chúng ta cũng cùng một chỗ đi xuống đi. Linh mạch đâu, nếu như sản lượng lớn, gia tộc bọn ta có thể sử dụng đã lâu. Tiểu Bạch cũng rất không kịp chờ đợi. Nếu như là bọn hắn cố chấp lương tìm tới linh mạch, để bọn hắn có thể phân đến càng nhiều linh thạch. Đây chính là một số tiền lớn. Nhiều khiến người tâm động, A Lưu Ly lại một ánh mắt ngăn lại ta Tiểu Bạch. Mục Trần A, linh mạch này nếu như là thật tại gia tộc bọn ta trên địa bàn đâu? Lưu Ly có ý riêng nói. Cái này tại bọn hắn trên địa bàn đồ vật không phải của bọn hắn sao? Làm sao nghe Mục Trần bọn hắn ý tứ cũng muốn tham dự phân phối? Vậy cái này phương pháp phân loại liền có để ý không hổ là một cái gia tộc tộc trưởng, nhanh như vậy liền muốn để hắn phân phối lợi ích biện pháp. Đây chính là chúng ta tìm tới, nếu như không có chúng ta, các ngươi chỉ sợ muốn rất lâu sau đó mới có thể tìm được đâu. Mục Trần ôn hòa cười một tiếng còn nói thêm, mà lúc kia bí cảnh này còn có hay không thuộc về cho các ngươi gia tộc liền không nhất định, ngươi nói chúng ta là không phải có tư cách tham dự phân phối. Cái này đã được lợi ích Mục Trần đương nhiên sẽ không nhượng bộ. Lại nói, linh thạch đâu, đây chính là thông dụng tiền tệ, Mục Trần còn không có hào phóng như vậy. Lại nói đây là hắn tìm tới, cũng là hắn đồ đệ nghĩ tới biện pháp. Vậy làm sao có thể không tham dự phân phối đâu? À, các ngươi quá phận, lại muốn hỏi một chút chúng ta linh thạch, chúng ta cùng một chỗ tại trong bí cảnh thăm dò thời gian dài như vậy, một chút hữu nghị đều không có sao? Diệp Mân tôi cũng mới hiểu được, Lưu Ly ý tứ có chút tức giận nói, hay là cái tiểu hài nhi hỉ nộ đều biểu hiện tại trên mặt, mà lại là bọn hắn tìm tới đồ vật, Diệp Mân tôi đương nhiên cho là bọn họ cũng có thể được chỗ tốt. Ai biết Lưu Ly lại không đáp ứng. Cái này không thể được, hắn cùng Mục Trần hai người cũng phải cầm tới đồ vật mới được, huống hồ bọn hắn cũng bỏ ra cố gắng thôi. Nào có chính là cô ta nói không phải không cho các người, mà là cái này phân phối lợi ích muốn làm sao phân mà thôi, Diệp Mân tôi ngươi sao có thể nói như vậy cô ta đâu. Tiểu Bạch tự nhiên không nguyện ý để cô bị người lên án. Tiểu Bạch lúc này mới kiên quyết tới, bọn hắn còn phải phân Mục Trần hai đồ đệ chỗ tốt. Dạng này xuống tới bọn hắn có thể thu được đồ vật thì càng ít, ta nếu là đổi lại những người khác, chỉ sợ cũng giết người diệt khẩu. Nhưng sự lựa chọn này chưa từng xuất hiện tại Tiểu Bạch lựa chọn bên trên, cũng không có xuất hiện ở Lưu Ly cân nhắc phạm vi bên trong, hắn còn cần Mục Trần đâu. Huyết Ngọc còn cần Đường Yên xử lý, không phải vậy gia tộc bọn họ cho dù có linh mạch cũng thủ không được. Ha ha ha, lúc đầu chúng ta đều muốn đi xuống, là ngươi cô nói chúng ta không có khả năng cầm đồ vật mới xuất hiện chuyện này, chúng ta làm sao không có khả năng cầm? Diệp Mân tôi một mặt sinh khí. Mục Trần cũng nói, thứ này là chúng ta tìm tới, mà lại tiến vào bí cảnh thời điểm cũng đã nói tìm đến bí cảnh trận tướng, mặc dù bây giờ không tìm được, nhưng tìm được chỗ tốt rồi, tự nhiên muốn cùng một chỗ phân người gặp có phần sao. Mục Trần tự nhiên muốn hết sức tranh thủ. Bất quá hắn biết đây là đang Lưu Ly gia tộc trên địa bàn, bọn hắn phân đến đồ vật khẳng định so ra kém Lưu Ly. Nếu là được chia nhiều, Lưu Ly người của gia tộc khẳng định không cao hứng, đến lúc đó tìm phiền toái ngược lại càng không tốt. Hiện tại hai người còn có hợp tác đâu, cũng không thể bởi vì chút chuyện này mà trì hoãn. Mục Trần cũng cần biết vực mới có thực lực bảo vệ thứ này, huống hồ cầm liền đi cũng không sợ người địa phương tìm hắn để gây sự. Ta cũng không chiếm các ngươi tiện nghi, liền các ngươi hai ta tám, phía sau khai thác công việc đều do chúng ta phụ trách, các ngươi không cần động thủ, ngươi nhìn dạng này như thế nào? Lưu Ly biết không có khả năng đem một trần thổ địa hai người đuổi đi đều được chỗ tốt. Hắn trầm tư một lát nói. Lưu Ly đến cân nhắc gia tộc người ý nghĩ, nếu như cho nhiều, trong gia tộc người khẳng định bất mãn, cũng không thể gây nên nội bộ gia tộc mâu thuẫn. Bất quá cho thiếu đi, một trần bên này khẳng định cũng không vui. Chúng ta phân ba thành đến tiếp sau sự tình không nhúng tay vào, ngươi cũng biết thực lực của ta cường đại, gia tộc của các ngươi người có thể không sánh bằng ta xuất thế vọng tưởng tôn giả, mà các ngươi hiện tại loạn trong giặc ngoài, cho ít tiền đuổi đi chúng ta không phải tốt hơn? Một trần nghĩ nghĩ nói. Kỳ thật lời này có chút nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của ý tứ, nhưng không cần trắng, không cần một trần còn không có như thế thanh cao, hắn còn có đệ tử cần nuôi đâu. Mà đối với Lưu Ly bọn hắn hiện tại tới nói có thể thiếu điểm phiền phức thì càng tốt. Bên ngoài còn có rất nhiều người mắt lom lom nhìn chằm chằm bọn hắn, Tuyết vực cũng bị nhìn chằm chằm, nếu như lại thêm một cái lê mạch mỏ, nào sẽ người động thủ thì càng nhiều. Hiện tại Lưu Ly bọn hắn cho thoát khỏi phiền phức, cũng là bởi vì gia tộc thực lực hiện tại rất nhỏ yếu. Ba thành cũng quá là nhiều, đến tiếp sau hết thảy công việc đều do chúng ta phụ trách, còn có mấy người mở ra mỏ, mà nơi này chúng ta cũng không có dò xét xong, không biết có hay không nguy hiểm. Đối với một trần công phu sư tử mạo, Lưu Ly cau mày nói. Lưu Ly không nghĩ tới một trần sẽ nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của, xác thực như là một trần nói tới, nếu như hắn không buông tay, nhất định phải ba thành số không bán mỏ nuôi cũng không có cách nào. Dù sao tại cái này cách hắn không muốn có càng nhiều cựu nhân. Đến lúc đó loạn trong giặc ngoài coi như không giải quyết được, mà một trần thực lực so gia tộc khác thực lực còn cường đại hơn. Đắc tội một người như vậy thực sự không có lời, nhưng đối với tự thân lợi ích Lưu Ly khẳng định phải tranh thủ. Như vậy đi, nếu như ngươi chia cho ta ba thành, đến lúc đó ngươi bán mỏ tin tức truyền đi, có người tìm phiền toái, ta giúp ngươi giải quyết, vậy cũng là giúp các ngươi một thanh. Chương 1317 kiên trì, chương 1317 kiên trì, chương 1317 kiên trì. Một trần biết có ba thành lại là có đen một chút, nhưng vẫn cũ kiên trì. Nhưng không có cách nào, ai cũng không muốn trong tay chỗ tốt bị người khác chiếm tiện nghi, bao quát hắn có thể cho một chút mặt khác trợ giúp, tỉ như giúp Lưu Ly giữ vững cái này số không bán mỏ. Mà một trần cũng có phần chán, vậy hắn người càng tận tâm tận lực. Mà số định mức nếu như quá ít, hắn liền sẽ không bỏ công như vậy. Vậy được, nếu như ra phiền phức chúng ta tìm ngươi, ngươi cũng không thể quá nhiều, trong này cũng có ngươi linh thạch. Một trần đề nghị, Lưu Ly làm như vậy một đầu mới đáp ứng. Một trần nguyện ý xuất thủ, mà lại trợ giúp bọn hắn Lưu Ly vẫn rất cao hứng, dạng này cũng có thể giải quyết một chút phiền phức của bọn hắn. Người của mình tự nhiên là phải nhiều hơn, mà bây giờ không có cái gì so ra mà vượt để gia tộc thực lực lớn mạnh tới trọng yếu. Linh thạch có thể tu luyện nhanh hơn, tự nhiên là muốn bao nhiêu thu hoạch được một chút. Lưu Ly đã có 8 phần 5 chắc dưới đấy là có lẽ bán mỏ, cũng không biết trận pháp kia là cái gì. Một trần nhìn qua ta dưới đất tình huống tự nhiên là có 5 chắc, cho nên mới sẽ ở chỗ này có kẻ mặc cả. Đi, nếu chúng ta đạt thành nhất trí, cái kia trước kia không nhất trí trước hết đi xem một chút đi, nếu quả thật có lẽ bán mỏ cũng sớm một chút khai thác, tuy nói bí cảnh này tại trong tay các ngươi, nhưng cũng không thể hoàn toàn tự tuyệt người khác tới bên trong. Lưu Ly đáp ứng một trần lúc này mới nói. Bất quá người này đã phân phối xong, đồ vật lấy đến trong tay càng lớn càng tốt, đáng giá sinh bệnh bọn hắn còn bị người nhìn chằm chằm đâu, bên ngoài những người kia một mực không có lộ diện cũng không biết là cái gì ý tứ. Có thể là xem bọn hắn không có lấy đến tuyết ngọc mới không có động thủ. Bất quá chỉ là không biết nơi này có người bán mỏ tin tức có thể giấu giếm bao lâu. Đi, vậy liền đi xuống xem một chút đi. Đám người đạt thành nhất trí. Một trần tu vi cao nhất đi ở phía trước nhất xuống đi. Hang động này cũng không cao, bọn hắn dùng linh khí móc ra cũng chỉ đào chút điểm, thời gian này liền có thể biết xuống dưới không có gì nguy hiểm. Một trần thân hình nhảy lên, bay thẳng xuống dưới, đến thấp nhất. Một trần dẫm trên mặt đất liền có thể cảm giác được mặt đất này cảm nhận cùng thổ địa cùng hạt cát hoàn toàn khác biệt. Chờ hắn thả một cái chiếu sáng cây liền có thể nhìn thấy dưới lòng bàn chân rốt cuộc là thứ gì. Bốn phía sáng lên đằng sau, một trần cúi đầu. Các loại nhìn thấy muốn nhìn đằng sau, hắn mới nở nụ cười. Phía dưới này quả nhiên là số không bán mỏ, mà lại cái này khung phẩm chất còn rất không tệ, là linh mạch thượng phẩm mỏ, linh thạch thượng phẩm rất đáng tiền. Một trần ngay tại may mắn vừa mới vì thu hoạch được chính mình lợi ích mà cố gắng tranh thủ. Lớn như vậy một cái mỏ, dù cho ba tầng bọn hắn cũng có thể phân không ít. Mà thượng phẩm bên trong bán mỏ bị nước đại gia tộc đại tông môn lũng đoạn, thiệt tu cùng tầng dưới chót tiểu gia tộc là hoàn toàn không có cơ hội phân đến, thậm chí liền nhìn đều không nhìn thấy. Loại này không dùng để tu luyện tốt nhất, mà coi như tiền tệ một dạng giao dịch chính là hạ phẩm linh mạch mỏ. Linh mạch thượng phẩm mỏ vừa ra chính là giá trên trời. Bất quá không có ai sẽ ngốc đến đem lân mỏ bán đi. Hoa, lại là linh thạch thượng phẩm, nhìn xem khoáng mạch dáng vẻ rất lớn ai, chúng ta phát tài. Diệp Mân tôi nhìn thấy dưới lòng bàn chân đây hết thảy con mắt tỏa sáng nói, tìm tới linh mạch thượng phẩm mỏ cần cực lớn vật khí. Không nghĩ tới bây giờ tại người khác trong bí cảnh tìm tới, mà lại bọn hắn còn có thể phân đến cái này, quả thực là thiên đại niềm vui. Lưu Ly xuống tới cũng chấn kinh trong nháy mắt, bất quá nghĩ đến muốn phân cho một trần tam thành tiểu đau lòng thẳng dị máu. Bất quá ý nghĩ này chỉ ở trong nháy mắt đằng sau, hắn lại nghĩ tới nếu như đây là linh mạch thượng phẩm, bọn hắn rất khó giữ vững. Trừ phi hắn có thể hoàn toàn phong tỏa tin tức, nhưng cái này lại cực kỳ khó khăn. Nếu như tin tức phong tỏa chưa đủ tốt, vậy bọn hắn có thể sẽ bị gia tộc khác để mắt tới, thậm chí có vẫn lạc phong hiểm. Linh thạch thượng phẩm là linh thạch thượng phẩm, có những linh thạch này, gia tộc bọn ta có thể cung cấp nuôi dưỡng rất nhiều đệ tử, cũng không tiếp tục bị gia tộc khác khi dễ chèn ép, chỉ cần chúng ta đủ cường đại, bọn hắn liền rốt cuộc không dám khi dễ chúng ta. Tiểu Bạch nhìn thấy dưới nền đất nhiều như vậy linh mạch thượng phẩm, thực sự cao hứng đến cực điểm. Tiểu Bạch thiên phú mặc dù cũng không tệ lắm, nhưng hắn sinh ra ở gia tộc đi xuống dốc thời điểm, bởi vậy khi còn bé không ít bị gia tộc khác khi dễ. Ai bảo bọn hắn yếu đâu? Mà bây giờ nhìn thấy nhiều như vậy thượng phẩm số không bán tiểu bạch liền biết, chỉ cần bọn hắn tay thiện nghệ bên dưới tòa này linh mạch, bọn hắn về sau mới sẽ không thụ khi dễ. Cho dù là thiên phú kém, có đầy đủ nhiều tài nguyên cùng lâm thời đắp lên, cũng có thể đem tu vi chồng lên đi. Huống hồ trong gia tộc bọn họ còn có một nhóm thiên phú không tồi đệ tử. Mà những năm này bởi vì gia tộc đi xuống dốc, rất nhiều tài nguyên đều bị người khác xâm chiếm, cũng dẫn đến gia tộc bọn họ dù cho thiên phú không tồi đệ tử, bây giờ có thể lấy được tài nguyên cũng thiếu rất nhiều. Tiểu cô, chúng ta có thể giữ vững linh mạch bỏ đi, chúng ta nhất định phải giữ vững a. Tiểu Bạch nhìn về phía Lưu Ly biểu hiện bên trong lo lắng nói ra, cái này nếu như bị người khác biết, khẳng định sẽ cướp đầu rơi máu chảy. Đến lúc đó ai còn sẽ quản bọn hắn a? Nói không chừng thứ nhất cái liền giết là bọn hắn. Lưu Ly cũng nhẹ gật đầu nói ra, vừa mới Mộc Trần đều nói qua hắn chiếm ba thành sẽ giúp chúng ta xử lý linh mạch đến tiếp sau công việc, mà gia tộc bọn ta cũng chỉ là đến chúng ta cùng ngươi đời này mới hiện thất bại thời điểm. Lưu Ly tự tin còn nói thêm, nhưng là thế hệ trước thực lực cường đại trưởng bối đều có tại, tỉ như chúng ta muốn tới gặp vọng tượng tôn giả, thực lực của hắn tại các đại gia tộc bên trong đều số 1, bọn hắn còn có thể lừa phỉnh chúng ta 3000 năm. Gia tộc bọn họ chịu khi dễ cũng chỉ là những năm này sự tình. Cùng năm trước Phồn Linh, siêu thị là không cách nào sánh được, nay thời gian không hề dài, mà bây giờ Lưu Ly lại nhiều, Mộc Trần người minh hữu này, đối thủ của hắn bên dưới linh mạch vẫn rất có lòng tin. Lưu Ly nếu muốn bắt nhiều như vậy linh thạch, hắn tự nhiên sẽ tinh tâm. Mà tòa này linh thạch Mộc Trần cùng Diệp Mân tôi hai người phần, mà Lưu Ly bên này lại có rất nhiều người phần. Mộc Trần cùng Diệp Mân tôi có thể cầm tới tay cũng rất nhiều. Nếu có thể cầm tới nhiều độ như vậy tự nhiên sẽ dốc hết toàn lực bảo trụ tòa này linh mạch mỏ. Thú hồ đây chỉ là địa phương nhỏ gia tộc, Mộc Trần còn không có để vào mắt. Nếu như là đại tông môn đại gia tộc, vậy hắn đành phải từ bỏ. Dù sao ai có bản sự này có thể từ đại tông môn đại gia tộc trong tay giành ăn. Yên tâm, ta nói được thì làm được, mà lại tòa này linh mạch trong mỏ có 3 tầng là của ta. Ta cũng không phải một chút lấy đi linh thạch liền mặc kệ là chỉ khai thác ra một bộ phận, các ngươi cầm thất thành ta cầm ba thành. Mộc Trần nhìn Tiểu Bạch một mặt lo lắng hắn tự tin cười một tiếng nói. Thế giới này thực lực vi tôn, Mộc Trần có lực lượng này nói loại lời này. Về phần người khác ý nghĩ, tại hắn muốn hiểu thời điểm sẽ để ý tới ngay tại lúc này liền không cần để ý vậy thì tốt quá. Chúng ta vốn chính là minh hữu tiến đến xử lý tuyết vực sự tình hẳn là chúng ta bây giờ cùng một chỗ tìm tới số không bán mỏ. Cũng là chúng ta cùng cố khách không có hoàn toàn chiếm lấy phần cho ích lợi của các ngươi, những người khác khẳng định không cho được nhiều như vậy ba thành đâu. Gặp Mộc Trần đáp ứng, Tiểu Bạch cũng nói, bọn hắn cho cái này chia biện pháp đã đầy đủ có thành ý muốn chú ý những người khác, không giết người diệt khẩu chính là tốt.